Chương 1, đột phá trúc cơ, tiến vào chat gở giúp chương 1, đột phá trúc cơ, tiến vào chat gở giúp Thanh Huyền giới, Vân Châu, Thanh Phong quan phía sau núi. Trong tinh thất, một cái chiếu sáng dùng nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, đem ngồi xếp bằng Diệp Vũ Hàng thân ảnh chiếu rọi tại pha tạp trên vách đá. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tiễn như sương, tại hơi lạnh trong không khí lôi ra một đầu thật dài bệnh ấn, thật lâu không tiêu tan. Trong năm thời gian, như mộng một trận. Diệp Vũ Hàng mở hai mắt ra, con ngươi thâm thúy bên trong không có đột phá cảnh giới vui mừng như điên, chỉ có trải qua đầy đủ thời gian cọ rửa bình tĩnh cùng tăng thương. Hắn là một gã xuyên việt người. Trong năm trước, hắn theo một cái tin tức bạo tạc xã hội hiện đại, hồn xuyên đến tận đây phương tu tiên thế giới, thành một gã bị vứt bỏ tại Thanh Phong quan ngoài cửa anh hải. Thế giới này tên là Thanh Huyền giới, tông môn săn sát, cường giả vi tôn. Con đường tu tiên cảnh giới rõ ràng, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Mỗi một cái đại cảnh giới đều đại biểu cho sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng tiên lộ bắt đầu, có thể xưng địa ngục độ khó. Hắn linh căn là ngũ hành hỗn tạp, đục không chịu nổi ngụy linh căn, tu chân giới công nhận phế vật thể chất. May mắn được ngay lúc đó Thanh Phong quan chủ tâm thiện, không đành lòng hắn lưu lạc phàm trần, truyền xuống một môn đối linh căn yêu cầu cực thấp dưỡng sinh công pháp, Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Phương pháp này không tiện công phạt, tu luyện tiến cảnh tốc độ như rùa, chỗ tốt duy nhất chính là có thể cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Thế là, Diệp Vũ Hàng bắt đầu hắn dài rằng giặc mà tu luyện khô khan. Cùng thế hệ đệ tử 10 năm luyện khí 10 tầng, hắn dùng 50 năm. Làm đồng môn hoặc xung kích trúc cơ thất bại, thọ nguyên hao hết hóa thành một nắm cát vàng, hoặc trúc cơ thành công, hăng hái ra ngoài du lịch lúc, hắn vẫn tại là kia một tia linh lực cuối cùng hóa lỏng mà đau khổ rèn luyện. Lại là 50 năm đã qua, rốt cục, ngay tại vừa rồi, nương tựa theo viễn siêu thường nhân nghị lực cùng thời gian tích lũy, hắn trong đan điền linh lực hoàn thành từ hóa khí dịch một bước cuối cùng, thành công mở ra linh lực chi hải. Trúc cơ một tầng, thành. Trăm năm khổ tu, một khi công thành. Tuổi thọ của hắn, theo luyện khí kỳ 150 trở, nhảy lên tăng lên tới 300 năm. Có thể Diệp Vũ Hàng nhưng trong lòng không có chút rung động nào. Trăm năm trúc cơ, phần này thành tựu tại chính thức tu tiên giả xem ra, bất quá là chuyện tiểu lâm. Tương lai mong muốn xung kích kim đan, càng là khó như lên trời. Cũng được, có thể sống lâu 200 năm, tóm lại không lỗ. Hắn tự giễu cười một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Nhưng vào lúc này, một hồi không có dấu hiệu nào cảm giác hôn mê đánh tới, dường như thần hồn bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Diệp Vũ Hàng trong lòng run lên, tưởng rằng căn cơ bất ổn, vội vàng nội thị đan điền. Có thể sau một khắc, ý thức hải của hắn bên trong, trống rỗng xuất hiện một đạo cổ pháp màn sáng. Chúc mừng ngài bị tuyển nhập võ hiệp nhóm chặt. Diệp Vũ Hàng đầu tiên là sửng sở, lập tức, viên kia yên lặng trăm năm trái tim, ức chế không nổi cuồng loạn lên. Đến muộn 100 năm kim thủ chỉ a hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, cấp tốc đem lực chú ý tập trung ở kia màn sáng phía trên. Nhóm giao diện 10 phần đơn giản, trên đỉnh là võ hiệp nhóm chặt vài cái chữ to, phía dưới là nhóm thành viên liệt biểu cùng khung chích chát. Nhóm thành viên: Nam, 100, Võ Đàng Trương Tam Phòng, tông sư tầng 2, Cổ Mộ phái tiểu long nữ, Tiên Tiên 3 tầng, Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn, Hậu Thiên 9 tầng, Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, Hậu Thiên 6 tầng, Thanh Huyền đạo nhân, Trúc Cơ 1 tầng, mỗi cái danh tự đằng sau đều rõ ràng ghi chú tu vi cảnh giới. Diệp Vũ Hàng ánh mắt tại chính mình Trúc Cơ 1 tầng cùng nhóm viên môn tông sư Tiên Tiên Hậu Thiên bên trên qua lại liếc nhìn, trong lòng cấp tốc có phán đoán. Đây là một cái kết nối khác biệt thế giới bình đại, mà hắn tựa hồ là duy nhất tu tiên giả. Thế giới này võ đạo cảnh giới, cùng tu tiên so sánh, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, nhóm bên trong đã có động tĩnh. Hiển nhiên, đám người này sớm đã quen thuộc nhóm tồn tại, đồng thời mục đích tính cực mạnh. Diệp Vũ Hàng lặng lặng xem kỹ lấy màn sáng bên trên tin tức, trăm năm tu hành nhường hắn dưỡng thành mọi thứ trước quan sát, làm sao động thói quen. Nhạc Bất Quẩn, Trần Gia Lạc, Tiểu Long Nữ, Trương Tam Phong. Những tên này cùng xưng hảo, khơi gợi lên hắn một chút xa xôi trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là bọn hắn danh tự đằng sau đánh dấu cảnh giới, tông sư, tiên tiên, hậu tiên. Đây không thể nghi ngờ là thấp hơn nhiều tu tiên văn minh võ đạo hệ thống thế giới. Tại hắn suy tư lúc, nhóm bên trong tin tức bắt đầu nhảy lên. A, nhóm bên trong người mới tới. Hoan nên đạo hữu gia nhập bản nhóm. Trước hết nhất phát biểu chính là Hoa Sơn Nhạc Bất Quẩn luôn từ ở giữa mang theo một loại chuẩn hóa nhiệt tình. Theo sát phía sau, Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc cũng phát ra hoan nên. Tại hạ Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, gặp qua Thanh Huyền đạo hữu. Người này ngữ khí tương đối chân thành, lộ ra mấy phần người giang hồ sảng khoái. Diệp Vũ Hàng ánh mắt bình tĩnh, sau đó trả lời, "Thanh Huyền, gặp qua các vị." Hắn đáp lại đơn giản mà hữu lễ, đã không có quá mức thân thiện, cũng không lộ vẻ xa cách. Hoan nên. Người phát ngôn là Cổ Mộ phái tiểu long nữ hai chữ, lời ít mà ý nhiều, phù hợp cao lãnh thân phận. Diệp Vũ Hàng đối với cái này xem thường, tiểu long nữ thiên tính như thế. Một vị khác thì lộ ra hào hứng rạng rỡ. "Ha ha, lão đạo Trương Tam Phong, gặp qua đạo hữu." Đạo hữu trúc cơ một tầng cảnh giới, lão đạo chưa bao giờ nghe thấy, cũng là mới lạ. Vị này võ đang tông sư ngữ khí bình thản, mang theo đối không biết sự vật thuần túy yêu kỳ. Diệp Vũ Hàng trong lòng khẽ nhúc nhích, vị này Trương Tam Phong tâm cảnh tu vi, tại trong những người này là cao nhất. Hắn đơn giản đáp lại nói, "Trương chân nhân quá khen, con đường tu hành đều có khác biệt mà thôi, không có quá nhiều giải thích, chạm đến là thôi." Hắn hiểu được, đối với mấy cái này liền linh khí cũng không từng tiếp xúc qua võ giả, giải thích cái gì là trúc cơ không khác đàn gậy hai châu. Lúc này, nhất là sinh động Nhạc Bất Quần mở miệng lần nữa, chủ động gánh vác lên người dẫn đạo nhân vật. Thanh Huyền đạo trưởng mới đến, chắc hẳn đối bản nhóm công năng còn chưa quen thuộc. Nếu không chê, có thể từ Nhạc Mỗ vì đạo trưởng giải thích một hai. Nhạc Bất Quần dáng vẻ thả rất đang, ngôn từ khẩn thiết, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Diệp Vũ Hàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt miễn phí tình báo. Làm phiền. Hắn tích chữ như vàng, chậm đợi đoạn dưới. Nhạc Bất Quần dường như cũng đã quen cùng các loại tính cách người liên hệ, cũng không để ý Diệp Vũ Hàng đơn giản, bắt đầu trật tự rõ ràng giới thiệu lên. Bản nhóm hoạch tâm ở chỗ điểm tích lũy đáng nhìn vì bọn ta ở giữa thông dụng tiền tệ. Bất luận là muốn tăng lên tu vi, vẫn là hối đoái trong thương thành thần binh bí tịch, đều không thể rời bỏ nó. Hắn dừng lại một chút, dường như tại cho Diệp Vũ Hàng lý giải thời gian. Điểm tích lũy thu hoạch chủ yếu có 3 loại phương thức. Thứ nhất, mỗi ngày đánh dấu, nhưng phải 20 điểm, góp gió thành bão. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất nơi phát ra, chính là thượng truyền công pháp. Ngoại trừ thượng truyền công pháp bên ngoài, thượng truyền một chút vật có giá trị, cũng có thể được điểm tích lũy. Nhạc Bất Quần trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự đắc. Đạo trưởng có thể đem mình học thượng truyền đến nhóm thương thành, hệ thống sẽ căn cứ công pháp giá trị đánh giá điểm tích lũy. Nếu có người khác hối đoái, thượng truyền người còn có thể thu hoạch được một nửa chia. Nhóm bên trong sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 2, Thanh Mục Trường Xuân Quyết chương 2, Thanh Mục Trường Xuân Quyết quy tắc này rất công bằng, cũng rất trực tiếp. Đúng lúc này, Trần Gia Lạc cũng vừa đúng bổ sung một câu, giống như là đang vì Nhạc Bất Quần lời giải thích cung cấp bằng chứng. Nhạc trưởng môn nói cực phải. Tại hạ trước đây chính là tốn hao 100 điểm tích lũy, đổi nhạc trưởng môn thượng chuyển tử Hà Thần công tu vi mới từ hậu thiên 5 tầng tinh tiến đến 6 tầng. Trần Gia Lạc trong giọng nói mang theo vài phần chân thành cảm kích. Đối với hắn dạng này thân mang trọng trách người, bất kỳ có thể tăng thực lực lên cơ hội đều đầy đủ chân quý. 100 điểm tích lũy, liền có thể đổi lấy Hoa Sơn phái trấn phái nội công. Diệp Vũ Hàng trong lòng cấp tốc đối điểm tích lũy sức mua có đại khái phán đoán. Xem ra, tại cái này trò chuyện nhóm hệ thống bên trong, võ học công pháp giá trị hạn mức cao nhất cũng không cao. Như vậy, chính mình môn này tại tu tiên giới bị coi là nhập môn dưỡng sinh công Thanh Mục Trường Xuân Quyết lại nên giá trị bao nhiêu? Ý nghĩ này, nhường Diệp Vũ Hàng yên lặng đã lâu tâm hồ, nổi lên vẻ mong đợi gợn sóng. Đa tạ hai vị giải thích nghi hoặc, ta hiểu được. Hắn ở trong bầy lưu lại câu nói này, liền tạm thời bên trong gãy mất giao lưu. Trong tĩnh thất, Diệp Vũ Hàng ngồi xếp bằng, tâm thần lại hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Thanh Mục Trường Xuân Quyết không tiện công phạt, tiến cảnh tốc độ như rùa. Đây là nó tại tu tiên giới đánh giá. Nhưng là, đổi một cái chiều không gian đến xem đâu. Cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Đối với thọ nguyên không hơn trăm trở phạm nhân võ giả mà nói, trường sinh hai chữ, có được không có gì sánh kịp ma lực. Cái này có lẽ chính là giá trị của nó chỗ. Đáng giá thử một lần. Diệp Vũ Hàng không do dự nữa, tâm niệm khai thông trò chuyện nhóm, tìm tới thượng truyền công năng. Hắn không có chút nào tàng tư, đem Thanh Mục Trường Xuân Quyết theo luyện khí tới trúc cơ hoàn chỉnh pháp môn, không giữ lại chút nào là cấn đi lên. Màn sáng bên trên, văn tự như nước chảy sẽ qua, hệ thống bắt đầu nhanh chóng đánh giá. Kiểm tra tới tu tiên hệ thống công pháp Thanh Mục Trường Xuân Quyết công pháp đánh giá bên trong công pháp đặc tính, cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, sinh cơ kéo dài, tu hành cánh cửa cực thấp giá trị ước định, công pháp này đối đề võ thế giới sinh linh, có sinh mạng cấp độ nhảy lên trời dẫn đạo ý nghĩa, giá trị tương đối cao. Thượng truyền thành công. Chúc mừng ngài thu hoạch được 5000 điểm tích lũy. 5000. Nhìn thấy cái số này, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng khi kết quả chân chính hiện ra ở trước mắt lúc, hắn như cũng cảm nhận được một tia thích thú. Tu chân giới không có tác dụng gì công pháp cơ bản, tại trò chuyện nhóm giá trị cư nhiên như thế chi cao, chọn vẹn là Tử Hà Thần Công 50 lần. Hắn cấp tốc bình phục nỗi lòng, đem lực chú ý tập trung vào kia điểm tích lũy, 5000 số lượng bên trên. Có tài nguyên, thứ nhất sự việc cần giải quyết tự nhiên là chuyển hóa làm thực lực. Đạo lý này, tại bất luận cái gì thế giới đều là không thể bàn cái chân lý. Diệp Vũ Hàng lập tức ấn mở thương thành, lựa chọn tu vi tăng lên tuyển hạng. Hắn quá rõ ràng chính mình trước mắt quẫn cảnh. Trúc cơ một tầng, tại Thanh Huyền giới liền tự vệ cũng khó khăn. Hắn vô cùng cần thiết lực lượng mạnh hơn, đến ứng đối thế giới cường giả vi tôn này. Phải chăng tiêu hao điểm tích lũy tăng cao tu vi? Trước mắt cảnh giới, trúc cơ một tầng. Tăng lên đến trúc cơ tầng 2, cần tiêu hao 200 điểm tích lũy. Là, không chút do dự, một cỗ tinh khiết mà ôn hòa năng lượng hồng lưu chống giống mà sinh, trong nháy mắt tràn vào đan điền của hắn khí hải. Cỗ năng lượng này phẩm chất, hơn xa với hắn chính mình khổ tu ra linh lực. Nguyên bản cần mấy năm rèn luyện khả năng đột phá bình cảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, mỏng như cánh ve, dễ dàng sụp đổ. Oeng, thể nội truyền đến một tiếng rất nhỏ chấn minh. Trúc cơ tầng 2, thành. Trước sau bất quá trong nháy mắt, hắn không có dừng lại, tiếp tục thao tác. Tăng lên đến trúc cơ 3 tầng, cần tiêu hao 400 điểm tích lũy. Tăng lên. Điểm tích lũy 400 trúc cơ 3 tầng. Tiếp tục. Tăng lên đến trúc cơ 4 tầng, cần tiêu hao 600 điểm tích lũy. Đến lúc cuối cùng một lần tăng lên hoàn thành lúc, một cỗ cường đại khí tức không bị khống chế theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, quét sạch toàn bộ tinh thất. Trên vách đá nguyệt quang thạch bị cỗ khí tức này xông lên, quang mang đều ảm đạm sát na. Diệp Vũ Hàng trong đan điền linh lực chi hải, so trước đó khuyết trương không chỉ gấp 10 lần, linh lực sền sệt như thể lòng bảo ngọc, chậm rãi chảy xuôi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trúc cơ 7 tầng, liên tiếp đột phá 6 cái tiểu cảnh giới. Hắn tổng cộng tiêu hao 4200 điểm tích lũy, trong chương mục còn thừa lại 800 điểm. Diệp Vũ Hàng chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại quyền, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lần này tăng lên cũng không phải là không trung lâu cát, hệ thống năng lượng tại tăng lên tu vi đồng thời, cũng hoàn mỹ nền vững chắc hắn căn cơ, thậm chí đền bù quá khứ khổ tu lúc lưu lại một chút nhỏ bé tí vết. Trăm năm tích lũy, không bằng một khi chi công. Hắn nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói không có vui mừng như điên, chỉ có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất an tâm cùng thong dong. Từ giờ khắc này, hắn mới tính chính thức có được tại cái này tu tiên giới sống yên phận một chút tiền vốn. Ánh mắt lần nữa trở lại trò chuyện nhóm, Diệp Vũ Hàng tâm thái đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cái gọi là võ hiệp nhóm chat, tác dụng so tưởng tượng lớn hơn. Trong tinh thất, Diệp Vũ Hàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cái này ngụm trọc khí kéo dài dày đặc, trên không trung ngưng tụ không tan, lại hóa thành một đạo nhàn nhạt màu trắng khí tiễn, bắn ra vài thước xa mới tiêu tán. Trúc cơ 7 tầng tu vi đã vững chắc. Trước mắt mà nói, đánh dấu điểm này điểm tích lũy có thể xem nhẹ không nhớ. Hoàn thành nhiệm vụ hẳn là có thể thu được không ít điểm tích lũy. Nhưng là đang chờ đợi nhiệm vụ xuất hiện trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp sắp hiện ra có tài nguyên giá trị tối đại hóa. Hắn nghĩ tới vừa mới lên truyền thanh mục trường xuất huyết, 5000 điểm tích lũy cố định giá trị, đủ để cho bọn này võ giả chủ bước. Bất quá, thay mục trường xuân quyết điểm luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, có thể tách ra mua sắm. Diệp Vũ Hàng khỏe môi khẽ nhếch, tâm niệm vừa động, lần nữa chìm vào trò chuyện nhóm bên trong. Hắn không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp phát ra một đầu tin tức. Ta đã thượng truyền bản môn công pháp thanh mục trường xuân quyết tổng giá trị 5000 điểm tích lũy. Phương pháp này có thể trợ người đánh vỡ phàm tục gông cùm xiềng xích, bước vào tu hành con đường, có hứng thú người có thể tự hành hối đoái. Ngữ khí của hắn bình thản, giống như là đang trần thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà, cái tin tức này lại như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ, ở trong bầy nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước hết nhất làm ra phản ứng là Nhạc Bất Quần. Nam, 5000 điểm tích lũy. Hắn cơ hồ cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, vừa cẩn thận nhìn một lần. Kia rõ ràng 5000 hai chữ, nhường trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Hắn tử Hà Thần Công Hoa Sơn phái chân phái tuyệt học, cũng bất quá giá trị 100 điểm tích lũy. Cái này thanh mục trường xuân quyết là nó 50 lần. Đây là kinh khủng bực nào khái niệm. Xét kiếm thế giới, Trần Gia Lạc hít sâu một hơi. Đánh vỡ phàm tục gông cùm xiềng xích, bước vào tu hành con đường. Vị này thanh huyền đạo trưởng, hẳn là người trong chốn thần tiên. Hắn tự lẩm bẩm, tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Hắn cả đời phản thanh của mình, chứng kiến hết thảy đều tại phàm tục bên trong, chưa từng nghĩ tới, thế gian lại thật có siêu việt võ học phía trên lực lượng. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 3, dẫn khí nhập thể, Nhạc Bất Quần trở thành luyện khí tầng 1 chương 3, dẫn khí nhập thể, Nhạc Bất Quần trở thành luyện khí tầng 1 của mộ phái bên trong, tiểu long nữ tấm kia vạn năm băng phong tuyệt mỹ trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra vẻ động dung. Ngọc nữ tâm kinh, cũng mất quá 280 điểm tích lũy. Hán công pháp này, dựa vào cái gì trị 5000? Nàng tự phụ võ công rất cao, có thể cái này 5000 điểm tích lũy công pháp, lại giống một tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở nàng kiêu ngạo phía trên. Võ Đang Sơn chi đỉnh, Trương Tam Phong thở dài một tiếng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lão đạo thái cực kiếm pháp hệ thống đánh giá 300 điểm tích lũy, đã là bản nhóm số 1. Cái này 5000 điểm tích lũy, vân đạo cả đời sở học cộng lại, chỉ sợ cũng không chống đỡ được một cái số lẻ. Thì ra, đây cũng là trúc cơ nội tình áp vị này trăm tuổi tông sư, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình giống như hết ngồi đáy giếng nhỏ bé. Chắc không được cái này đại lão vừa mới tiến nhóm lúc, hắn không có trả lời chính mình vấn đề, nghĩ đến hẳn là khinh thường. Bốn người bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình thế giới bên trong nhân vật đứng đầu, tâm cao khí ngạo. Nhưng giờ phút này, tại 5000 điểm tích lũy cái này đơn giản thô bạo số lượng trước mặt, bọn hắn tất cả tiêu ngạo đều bị nghiền nát ấy. Diệp Vũ Hàng lặng lặng mà nhìn xem nhóm bên trong trầm mặc. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Trước dùng tuyệt đối giá trị hùng câu, đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, trong lòng bọn họ gieo xuống một quả tên là hướng tới hạt giống. Trầm mặc một lát sau, vẫn là lòng dạ sâu nhất Nhạc Bất Quần, cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Xin hỏi Thanh Huyền đạo trưởng, như thế thần công, giá trị 5000, chúng ta chỉ sợ là táng ra bại sản cũng hối đoái không nổi a. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng thăm dò. Diệp Vũ Hàng tựa hồ sớm có chủ ý, không nhanh không chậm ném ra chân chính mùi nhử. Phương pháp này có thể điểm giai đoạn hối đoái. Vẹn vẹn luyện khí kỳ nhập môn tiên, giá trị 1000 điểm tích lũy. 1000 điểm tích lũy. Cái số này giống như là một chậu nước lạnh, tưới tắt đám người vừa mới dấy lên một tia hy vọng, lập tức lại đốt điên cuồng hơn hỏa diễm. Nhạc Bất Quần tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn nhìn thoáng qua điểm của mình số dư còn lại, 615 điểm. Kém đến quá xa, 300 nhiều điểm tích lũy tựa như thiên văn sổ tự. Hắn trầm mặc, nhưng trong lòng đang điên cuồng tính toán. Làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Không. Tuyệt không. Hắn Nhạc Bất Quần nóng đội doanh doanh cả đời, là vì cái gì? Không phải là vì làm vinh dự Hoa Sơn, vì để cho chính mình đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa sao? Bây giờ, một đầu viễn siêu võ học phạm chủ thông thiên đại đạo đang ở trước mắt, cho dù là táng ra bại sản, hắn cũng nhất định phải bắt lấy. Trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, kia là dân cờ bạc tại áp lên toàn bộ thân gia lúc điên cuồng. Điểm tích lũy không đủ, vậy thì đi gót. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, bắt đầu ở nhóm bên trong phát biểu, nhưng lần này, mục tiêu của hắn không còn là Diệp Vũ Hàng. Trần tổng đại chủ, Nhạc Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Hắn trực tiếp Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc ngay tại là kia 1000 điểm tích lũy cảm thấy lưu lơi, thấy Nhạc Bất Quần tìm hắn, không khỏi sửng sở. Nhạc trưởng môn cứ nói đừng ngại. Nhạc Bất Quần ngữ khí biến vô cùng thành khẩn. Nhạc Mỗ muốn hối đoái tiên pháp, làm sao điểm tích lũy chênh lệch rất xa. Nhạc Mỗ nguyện đem Hoa Sơn phái tất cả võ học, bao quát Hoa Sơn kiếm pháp đoạt mệnh liên hoàn ba tiên kiếm bí tịch, toàn bộ thượng truyền. Ngoài ra, Nhạc Mỗ lấy Hoa Sơn trưởng môn tín dự đảm bảo, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Chỉ cầu tổng đà chủ năng mượn trước bay ta 300 điểm tích lũy. Hắn đây là tại được ăn cả ngã về không? Vì góp đủ điểm tích lũy, hắn không tiếc đem toàn bộ Hoa Sơn phái vốn liếng đều móc sạch, thậm chí không nể mặt hướng người bay mượn. Trần Gia Lạc bị Nhạc Bất Quần dứt khoát sợ ngây người. Hắn trầm ngâm một lát, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn hiện hiện. Nhường Nhạc Bất Quần đi trước dò đường, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Như tiên pháp làm thật, hắn sau này cũng tốt truy tìm. Nếu có không ổn, tổn thất cũng là Nhạc Bất Quần. Hơn nữa, có thể sử dụng điểm tích lũy giao hảo một vị tương lai tu sĩ cuộc mua bán này, không lỗ. Tốt. Nhạc trưởng môn có này quyết tâm, Trần Mỗ bội phục. 300 điểm tích lũy, ta cho mượn. Trần Gia Lạc cũng là người quyết đoán, lúc này đáp ứng. Trần Gia Lạc tiên tiến nhất nhóm, nhiều ngày đánh dấu, nhường hắn để giành được không ít điểm tích lũy. 300 điểm tích lũy còn tại Trần Gia Lạc trong phạm vi chịu đựng. Đốt. Trần Gia Lạc hướng ngài chuyển khoản 300 điểm tích lũy. Nhạc Bất Quần nhìn xem số dư còn lại trong nháy mắt tăng gọn, trong lòng đại định, cảm kích nói rằng, đa tạ tổng đại chủ. Nay ơn tình, Nhạc Mô ghi nhớ trong lòng. Sau đó, hắn không do dự nữa, đem chính mình áp đáy hòm tất cả công pháp, một mạch toàn bộ thượng chuyển tới nhóm Thương Thành. Đốt. Ngài thượng truyền Hoa Sơn kiếm pháp thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Đốt. Ngài thượng truyền Đoạt Mệnh Liên Hoàn 3 tiên kiếm thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Tăng thêm hắn muốn có 615 điểm, điểm tích lũy số dư còn lại 1065 điểm. Đủ. Giờ phút này, Nhạc Bất Quần kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn lập tức ở trong Thương Thành, lựa chọn hối đoái Thanh Mục Trường Xuân Quyết luyện khí thiên. Điểm tích lũy 1000 trong chốc lát, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo tin tức hồng lưu tràn vào hắn não hải. Dẫn khí nhập thể, chu thiên vận chuyển, linh lực chuyển hóa. Vô số chưa bao giờ nghe khái niệm, nương theo lấy rõ ràng pháp môn tu luyện, in dấu thật sâu khắc ở trong thần hồn của hắn. Vẹn vẹn tiếp thu những tin tức này, liền để hắn cảm thấy mình tinh thần cảnh giới dường như đều chiếm được thăng hoa. Cái này, đây mới thật sự là tiên gia chính pháp. Nhạc Bất Quần kích động đến sắc mặt đỏ lên. Cùng cái này Thanh Mục Trường Xuân Quyết so sánh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tử Hà Thần Công quả thực như là tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng thô lậu không chịu nổi. Diệp Vũ Hàng đem Nhạc Bất Quần một hệ liệt thao tác thu hết vào mắt, khóe miệng có chút dương lên. Là kiêu hùng, có này quyết đoán, cũng là xứng với phần này tiên duyên. Một cái án lệ thành công, thắng qua thiên ngôn và ngữ. Nhưng hắn cảm thấy, hỏa hầu còn thiếu một chút. Nhất định phải lại thêm một thanh tuổi, nhường vị này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người hoàn toàn trở thành chính mình trung thành nhất người ủng hộ. Nhạc trưởng môn có này dứt khoát, vần đạo bội phục. Diệp Vũ Hàng đúng lúc đó ở trong bầy nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Đã ngươi đã nhập môn, ta liền lại giúp ngươi một tay. Cái này có mấy cái tu hành nhập môn sử dụng tụ khí tán có thể trợ ngươi càng nhanh cảm ứng khí cơ, dẫn khí nhập thể. Liền tặng cho ngươi, xem như kết một thiện duyên. Dứt lời, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một bình sứ nhỏ, lấy hồng bao hình thức phát cho Nhạc Bất Quần. Lần này thao tác, đối với vừa mới táng ra bại sản Nhạc Bất Quần mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đa tạ đạo trưởng trọng thượng. Nhạc Mỗ. Nhạc Mỗ không thể báo đáp. Nhạc Bất Quần thanh âm thậm chí mang tới một tia nghẹn ngào. Không sao, ngươi lại an tâm tu luyện. Nếu có chỗ không rõ, có thể hỏi lại ta. Diệp Vũ Hàng nói xong câu đó, liền không nói nữa, như là một vị chỉ điểm hậu bối thế ngoại cao nhân, thơm tàng công cùng tên. Hoa Sơn, Tư Quá Nhai. Nhạc Bất Quần mang triều thánh giống như tâm tình, mở ra tụ khí tán nắp bình. Một cỗ trước nay chưa từng có tươi mát mùi thuốc đập vào mặt, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền để hắn cảm giác toàn thân đều thư thái mấy phần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt đan dược. Kia đan dược toàn thân xanh biếc, có ánh sáng long lanh, mặt ngoài dường như còn có nhàn nhạt lưu quang chuyển động. Hắn không chần chờ nữa, đem đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn hòa mà bàng bạc dòng nước ấm, trong nháy mắt tuôn hướng đan điền của hắn, sau đó tản vào toàn thân. Nhạc Bất Quần không dám thất lễ, lập tức dựa theo Thanh Mục Trường Xuân Quyết pháp môn, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, bắt đầu cảm ứng giữa thiên địa linh khí. Tại tụ khí tán trợ giúp hạ, nguyên bản hư vô mở mịt cảm ứng, biến vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn tới, hắn thấy được trong không khí nổi lơ lửng vô số đủ mọi màu sắc điểm sáng, bọn chúng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, xa so với hắn tu luyện nội lực lúc cảm nhận được thiên địa nguyên khí còn tinh khiết hơn ước vạn lần. Cái này, đây chính là linh khí. Nhạc Bất Quần trong lòng vui mừng như điên, vội vàng vận chuyển tâm pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt một tia điểm sáng màu xanh lục dẫn vào trong cơ thể của mình. Suy, làm luồng thứ nhất linh khí theo kinh mạch tiến vào đan điền sát na, Nhạc Bất Quần toàn thân kịch chấn, một loại thay da đổi thịt giống như thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Thành, dẫn khí nhập thể, thành. Hắn thành công bước ra tu hành bước đầu tiên. Giờ phút này, vị này tâm cơ thâm trầm, ẩn nhẫn nửa đời Hoa Sơn trưởng môn, lại kích động đến lệ nóng doanh trọng. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút ký, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 4, Nhạc Bất Quần đột phá luyện khí, Lao Đức Nặc cầu xin tha thứ. Chương 4, Nhạc Bất Quần đột phá luyện khí, Lao Đức Nặc cầu xin tha thứ. Hoa Sơn, Tư Quá Nhai. Gió đêm thanh lãnh, thổi lất phất trên vách núi cô tùng. Nhạc Bất Quần ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, cả người dường như cùng quanh mình bóng đêm hòa làm một thể. Tại bên trong đan điền của hắn, một sợi yếu ớt lại vô cùng tinh thuần khí lưu màu xanh, đang theo thanh mục trưởng xuân quyết pháp môn chậm rãi vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí bị dẫn dắt mà đến, thông qua quanh người hắn bách hải, tụ hợp vào đan điền, lớn mạnh lấy kia một sợi khí lưu màu xanh. Quá trình này, so với hắn tu luyện nội lực lúc phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí hiệu suất, cao đâu chỉ gấp trăm lần. Nội lực là hỗn tạp, mà linh lực là thuần túy. Đây là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, phàm là cùng tiên khác biệt. Không biết qua bao lâu, làm kia một sợi khí lưu màu xanh lớn mạnh tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, dị biến nảy sinh. Bèn, một tiếng dường như nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu trầm đục, trong cơ thể hắn nổ tung. Kia một sợi khí lưu màu xanh trong nháy mắt tăng vọt, như là một quả đầu nhập trong nước hạt giống, đột nhiên mọc rễ nảy mầm, tại hắn trong đan điền tạo thành một cái ổn định mà duy trì liên tục vận chuyển vòng xoáy linh lực. Luyện khí một tầng, thành. Trong chốc lát, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, quét sạch Nhạc Bất Quần toàn bộ thân. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thế giới trong mắt hắn biến không giống như vậy. Hắn có thể thấy rõ ngoài trăm bước, một con kiến ngay tại vận chuyển bụi cỏ. Hắn có thể rõ ràng nghe được ngàn thước phía dưới, khe núi dòng suối cọ rửa cục đá thanh âm. Hắn thậm chí có thể rõ ràng ngửi được trong gió mang tới, bên ngoài mấy rằm một đóa hoa dại nở rộ mùi thơm ngát. Ngũ giác được đề thăng tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, tâm niệm vừa động, trong đan điền linh lực theo kinh mạch chảy xuôi mà ra, hội tụ ở đầu ngón tay. Xuy, một đạo màu xanh nhạt khí mang theo đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào mà ra, dài đến nửa thước, ngưng tụ không tan, tản ra làm người sợ hãi sắc bén khí tức. Đây cũng không phải là nội lực thôi phát kiếm khí, mà là từ thuần túy linh lực tạo thành linh mang. Cái này, đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Nhạc Bất Quần nhìn xem ngón tay của mình, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động cùng cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ thực lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hắn có tuyệt đối tự tin, giờ phút này nếu là lại đối đầu Đông Phương Bất Bại, căn bản không cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ bằng một chỉ này linh mang, liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Cũng liền tại hắn đột phá cùng một trong nháy mắt, chư thiên trò chuyện nhóm bên trong cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đốt. Nhóm thành viên Hoa Sơn Nhạc Bất Quần tu vi đột phá, cảnh giới đổi mới là luyện khí một tầng. Một đầu hệ thống nhắc nhở, lặng yên không một tiếng động xuất hiện đang tán gẫu giao diện. Ngay sau đó, Diệp Vũ Hàng trong đầu cũng vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Đốt. Nhóm thành viên Nhạc Bất Quần thành công tu luyện ngài thượng chuyển công pháp, ngài thu hoạch được 500 điểm tích lũy chia. Trong tinh thất, Diệp Vũ Hàng nhìn xem chính mình tăng vọt điểm tích lũy số dư còn lại, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Rất tốt, cái thứ nhất án lệ thành công xuất hiện. Lúc này mặt khác ba tên nhóm viên đều rất hiếu kỳ, cảnh giới đổi mới. Hậu thiên 9 tầng biến thành luyện khí 1 tầng, nguyên một đám không khỏi bắt đầu hỏi thăm Nhạc Bất Quần lên. Đối với nhóm bên trong gợn sóng, Nhạc Bất Quần giờ phút này không dành bận tâm. Hắn đứng người lên, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, một cỗ trước nay chưa từng có hào tình trang trí ở trong ngực hắn quấy động. Tả Lãnh Thiền, Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, các ngươi những này cái gọi là võ lâm bá chủ, trong mắt ta bất quá là gà đất chó sành. Hắn đứng chắc tay, tay áo tại gió núi bên trong bay phất phới, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Hoa Sơn chủ phong phương hướng. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ này nên do ta Nhạc Bất Quần định đoạt. Sau một lát, hắn bình phục tâm tình kích động, tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào trò chuyện nhóm. Hắn không để ý đến những người khác hỏi thăm, mà là trực tiếp tìm tới Diệp Vũ Hàng. Khởi bẩm tiền bối, Nhạc Mỗ may mắn không làm được bệnh, đã thành công dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí 1 tầng. Ngữ khí của hắn tràn đầy cung kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích. Thiện. Diệp Vũ Hàng đáp lại, vẫn như cũ chỉ có một chữ. Nhưng cái chữ này, tại Nhạc Bất Quần nghe tới, lại là vô thượng ngợi khen. Hắn do dự một chút, lần nữa cung kính hỏi, tiền bối, Nhạc Mỗ có một chuyện không rõ, muốn hướng thỉnh giáo ngài. Nói. Cái này thanh mục trường xuân quyết Nhạc Mỗ có thể hay không truyền thụ cho môn hạ đệ tử? Nhạc Bất Quần cẩn thận từng ly từng tí hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn mong muốn làm vinh dự Hoa Sơn, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ. Nếu như có thể khiến cho toàn bộ Hoa Sơn phái đều đạp vào con đường tu hành, kia Hoa Sơn sẽ không còn là phạm gian môn phái, mà là chân chính tiên gia đạo thống. Công pháp ngươi đã dùng điểm tích lũy hối đoái, chính là ngươi đồ vật. Xử trí như thế nào, từ ngươi tự định. Diệp Vũ Hàng lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Nhạc Bất Quần truyền thụ cho đệ tử càng nhiều, người tu luyện càng nhiều, tương lai đối với hắn môn công pháp này đến tiếp sau thiên chương nhu cầu lại càng lớn. Nay bằng với là đang vì mình bồi dưỡng càng nhiều khách hàng tiềm năng. Hắn cớ sao mà không làm? Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Nhạc Bất Quần trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn cũng rơi xuống. Hắn tập trung ý chí, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như quỷ mị theo Tư Quá Nhai bên trên phiêu nhiên mà xuống, hướng về Hoa Sơn phái đại điện lao đi. Luyện khí kỳ tu sĩ tức lực đã không phải phàm tục võ giả khinh công có thể so sánh. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đã về tới thư phòng của mình. Người tới, đi đem Sung Nhi, rất có, còn có. Lao Đức Nặc đều gọi tới gặp ta. Nhạc Bất Quần đối với ngoài cửa dặn dò nói. Rất nhanh, lệnh Hồ Sung, Lục Đại Hưu cùng nhị đệ tử Lao Đức Nặc liền tới trong thư phòng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Ba người cùng nhau hành lễ. Nhạc Bất Quần ngồi trên ghế bành, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người. Tại lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hưu trên thân, hắn cảm nhận được là khí tức quen thuộc. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào nhị đệ tử Lao Đức Nặc trên thân lúc, lông mày của hắn không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Tại đột phá tới luyện khí một tầng sau, cảm giác của hắn biến vô cùng nhạy cảm. Hắn theo Lao Đức Nặc trên thân, cảm nhận được rõ ràng một tia không thuộc về Hoa Sơn phái, âm hàn nội lực chấn động. Cái này tia nội lực cùng Tung Sơn phái hàn băng chân khí có cùng nguồn gốc. Đương nhiên Nhạc Bất Quần cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm biết Lao Đức Nặc là kẻ phản bội. Một cỗ sát ý lạnh như băng tại Nhạc Bất Quần trong lòng bay lên. Nếu là đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ còn ẩn nhẫn, sẽ còn nghĩ biện pháp lợi dụng Lao Đức Nặc đến thiết kế Tạ Lãnh Điền. Nhưng bây giờ, Lao Đức Nặc liền biến có cũng được mà không có cũng không sao. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều lộ ra buồn cười như vậy. Lao Đức Nặc, Nhạc Bất Quần chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lao Đức Nặc trong lòng đột nhiên máy động, trên mặt lại gạt ra định nọt đủ cười. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy? Đệ tử ngu dốt, không biết phạm vào gì sai. Hắn còn tại giảo biện. Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Hắn chậm rãi đứng người lên, thuộc về luyện khí một tầng tu sĩ kinh khủng uy áp, như sơn băng hải tiếu giống như, hướng về Lao Đức Nặc nghiền ép mà đi. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hưu chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Sư phụ công lực, làm sao lại biến đáng sợ như thế? Mà đứng núi chịu sào Lao Đức Nặc, cảm nhận được thì là chân chính tuyệt vọng. Hắn cảm giác chính mình dường như không phải tại đối mặt một người, mà là tại đối mặt một tòa núi cao nguy nga, đối mặt một mảnh hạo hãn vô dương. Cố khí tức kia, hùng vĩ, tinh thuần, mênh mông, mang theo một loại nhường hắn theo sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ uy nghiêm. Hắn gặp qua chính mình chân chính sư phụ, Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền toàn lực xuất thủ bộ dáng. Có thể Tạ Lãnh Thiền như thế, cùng trước mắt Nhạc Bất Quần so sánh, quả thực tựa như là dòng suối cùng giang hải khác nhau. Không, thậm chí liền dòng suối cũng không tính. Tại Nhạc Bất Quần khí tức trước mặt, Tạ Lãnh Thiền tựa như là một cái cường tráng điểm sâu kiến. Lao Đức Nặc tâm lý phòng tuyến, tại thời khắc này, bị triệt để phá hủy. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy giống như run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Sư phụ tha mạng. Đệ tử sai. Đệ tử cũng không dám nữa. Hắn nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Hắn hoàn toàn sợ choáng váng. Đệ cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 5, Trương Tam Phong vào cuộc, Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hưu bắt đầu tu luyện. Chương 5, Trương Tam Phong vào cuộc, Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hưu bắt đầu tu luyện trong thư phòng, không khí ngột ngạt như chết. Lao Đức Nặc quỳ rạp trên đất, nước mắt chảy ngang, thân thể run như là trong gió thu lá rụng. Hắn cảm giác kia cốt như núi cao uy áp, gắt gao tập trung vào chính mình, dường như sau một khắc liền sẽ đem hắn ép thành một mịn. Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hưu đứng ở một bên, câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư phụ triển lộ ra khủng bố như thế một mặt, đó là một loại hoàn toàn siêu việt võ học phạm chủ, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy kinh ý lực lượng. Nhạc Bất Quần từ trên cao nhìn xuống dưới chân phản đồ, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn hiện lên, nhưng lập tức lại bị ép xuống. Cứ như vậy giết, không khỏi quá mức tiện nghi. Một cái còn sống, bị triệt để trưởng không quân cờ, xa so với một cô thi thể càng hữu dụng. Ngẩng đầu lên, Nhạc Bất Quần nhàn nhạt mở miệng. Lao Đức Nặc nghe vậy, như được đại xá, nhưng lại không dám nghịch lại, run run rẩy rẩy nâng lên đầu. Hắn nhìn thấy, là một đôi thâm thúy như tinh không đôi mắt. Ở đằng kia ánh mắt bên trong, hắn không nhìn thấy phẫn nộ, cũng không nhìn thấy sát ý, chỉ có một mảnh hờ hững. Kia là thần linh quan sát sâu kiến hờ hững. Ta có thể không giết ngươi. Nhạc Bất Quần thanh âm, tại Lao Đức Nặc nghe tới, như là tiếng trời. Ngươi cái mạng này, từ hôm nay trở đi, liền thuộc về ta. Ngươi đem tiếp tục chờ tại Hoa Sơn phái, làm Tạ Lãnh Thiền nhãn tuyến. Nhưng ngươi chủ nhân chân chính, là ta. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến sừng sững. Nếu có nửa điểm dị tâm, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta lấy tính mạng ngươi, chỉ ở một ý niệm. Ngươi có thể minh bạch. Loại này tự tin, cũng không phải là phô trương thanh thế. Lao Đức Nặc không chút nghi ngờ, trước mắt vị này đã thay ra đổi thịt sư phụ, tuyệt đối có năng lực như thế. Trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn bị triệt để đánh nát, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng một tia vặn bẻo may mắn. Hắn nặng nề mà dập đầu một cái trán cùng nền đá tấm va chạm, phát ra đông một tiếng vang trầm. Đệ tử minh bạch. Lao Đức Nặc đời này, nguyện vì sư phụ làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối tử. Rất tốt. Nhạc Bất Quần thu hồi bị áp, trong thư phòng ngưng trệ không khí trong nháy mắt khôi phục lưu động. Lệnh Hồ Xung cùng Lục Đại Hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là trong nước mới vớt ra như thế, phía sau đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hai người các ngươi, dìu hắn đi xuống đi. Nhạc Bất Quần phất phất tay, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế bành, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Chờ ba người lui ra, Nhạc Bất Quần mới chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trò chuyện nhóm. Hắn đột phá động tĩnh, sớm đã ở trong bầy đưa tới sóng to gió lớn. Giờ phút này, tin tức đang không ngừng lấp lóe. Trước hết nhất đặt câu hỏi là Trần Gia Lạc. Nhạc trưởng môn, ngươi làm thật đột phá. Cái này luyện khí một tầng đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Trần Gia Lạc trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng hiếu kỳ, thực lực của hắn ở trong bầy hạt chót, tự nhiên quan tâm vô cùng. Ngay cả luôn luôn cao ngạo tiểu long nữ cũng không nhịn được đặt câu hỏi. Luyện khí một tầng, nay cảnh giới so với tiên tiên như thế nào? Giọng nói của nàng thanh lãnh, không có hoài nghi, mà là trực tiếp hỏi ra hạch tâm nhất vấn đề. Nàng rất rõ ràng, có thể khiến cho cảnh giới ghi chú xảy ra cải biến, tuyệt không phải bình thường đột phá. Nhạc trưởng môn, có thể kỹ càng miêu tả một chút này cảnh giới huyền diệu. Lão đạo, bây giờ là tông sư tầng 2, không biết cùng ngươi so sánh, ai mạnh ai yếu. Trương Tam Phong cảnh giới vừa báo ra, nhóm bên trong lập tức yên tĩnh. Mà vấn đề này, cũng trong nháy mắt đem Nhạc Bất Quần đẩy lên tất cả ánh mắt tiêu điểm. Luyện khí một tầng, đối đầu tông sư tầng 2. Đây mới thật sự là đá thử vàng. Đối mặt ba vị đỉnh tiêm cao thủ hỏi thăm, Nhạc Bất Quần trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng hào hùng. Hắn biết, câu trả lời của mình đem hoàn toàn thay đổi cái này nhóm cách cục. Chư vị, Nhạc Bất Quần chậm rãi mở miệng, cân nhắc từng câu từng chữ, trong giọng nói mang theo một tia người từng trải cảm khái. Nếu muốn hình dung, Nhạc Mỗ chỉ có thể nói, tiên phàm có khác, một trời một vực. Hắn dừng lại một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Nhạc Mỗ đột phá trước đó, chính là hậu thiên chín tầng. Bây giờ mới vào luyện khí một tầng, cảm giác thực lực bản thân so trước đó mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Đây không phải lượng tích lũy, mà là chất thủy biến. Như dùng nội lực ví von, ra lúc trước nội lực tựa như thổi phồng bụi cát, mà bây giờ linh lực trong cơ thể thì là một khối thép tinh. Chất, lượng, uy đều không thể giống nhau mà nói. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía Trương Tam Phong vấn đề. Về phần cùng Trương Chân Nhân so sánh, Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, dùng vô cùng giọng khẳng định nói rằng: "Nhạc Mỗ cả gan phỏng đoán, Chân Nhân mặc dù đã nhập tông sư chi cảnh, siêu phàm thoát tục, nhưng nếu người ta giao thủ, Nhạc Mỗ hoàn toàn chắc chắn, tại trong vòng trăm chiêu, thắng qua Chân Nhân. Trong vòng trăm chiêu, thắng qua tông sư tầng 2 Trương Tam Phong." Câu nói này, nhường nhóm viên môn vỡ tổ. Trần Gia Lạc hít sâu một hơi, đã chấn kinh tới tổ đỉnh. Cổ mộ phái bên trong, tiểu long nữ ba một tiếng, bóp nát trong tay bạch ngọc trên trà. Nàng tuyệt mỹ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nàng có thể tiếp nhận luyện khí một tầng so tiên tiên mạnh, nhưng mạnh đến có thể thắng dễ dàng tông sư tầng 2 Trương Tam Phong. Cái này đã hoàn toàn lật đổ võ học của nàng xem. Dung động nhất, không ai qua được Trương Tam Phong bản nhân. Hắn nhắm hai mắt lại, khâu tọa tại đỉnh núi, hồi lâu không động. Trong vòng trăm chiêu thắng qua chính mình, hắn cũng không hoài nghi Nhạc Bất Quần đang nói láo. Bởi vì Nhạc Bất Quần tính cách hắn vẫn là biết, theo mặt ngoài nhìn là người khiêm tốn, không đến mức vung loại này đâm một cái liền phá láo, không phải về sau như thế nào tại nhóm bên trong trà trộn. Đời này của hắn, đem võ đạo thôi diễn tới cực hạn, siêu việt tiên thiên, bước vào tông sư chi cảnh, nhưng như cũng cảm thấy con đường phía trước mê mang, thọ nguyên gông cùng xiềng xích khó phá. Võ học con đường, có lẽ có cuối cùng, mà tu hành chi đạo mới là thông thiên chính đồ. Hồi lâu sau, Trương Tam Phong lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt tất cả do dự cùng chần chờ đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một mảnh trong suốt cùng kiên quyết. Hắn nhìn thoáng qua điểm của mình, số dư còn lại 1250 điểm. Đây là hắn thượng truyền võ đang tất cả tuyệt học, bao quát hắn suốt đời tâm huyết thái cực quyền kinh về sau, để dành tới toàn bộ thân gia. Hắn không do dự nữa. Đốt. Ngài đã thành công hối đoái thanh mục trường xuân quyết luyện khí thiên, tiêu hao 1000 điểm tích lũy. Kế Nhạc Bất Quần về sau, trước đó trong đám đó công nhận người mạnh nhất, cũng bước ra cái này liên quan khóa một bước. Đốt. Nhóm thành viên Trương Tam Phong thành công tu luyện ngài thượng truyền công pháp, ngài thu hoạch được 500 điểm tích lũy chia. Diệp Vũ Hàng nhìn xem điểm của mình lần nữa tăng vọt tới 1100 điểm, trên mặt ý cười càng đậm. Tông sư, quả nhiên có đại phách lực. Hắn biết, theo Trương Tam Phong vào cuộc, môn công pháp này ở trong bảy giá trị sẽ bị triệt để đặt vững, rốt cuộc không người nào có thể chất vấn. Hoa Sơn, thư phòng. Nhạc Bất Quần xử lý xong nhóm bên trong sự tình, tâm tình thật tốt. Hắn lần nữa gọi lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hưu. Nhìn trước mắt hai cái này chính mình tin cậy nhất đệ tử, Nhạc Bất Quần ánh mắt biến nhu hòa rất nhiều. Sung Nhi, rất có. Hắn chậm rãi mở miệng. Vị sư hôm nay đem truyền thụ cho các ngươi một môn vô thượng tâm pháp. Phương pháp này siêu việt thế gian tất cả võ học, chính là chân chính tiên gia chính pháp. Các ngươi có thể nguyện học. Lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kích động cùng hãi nhiên. Bọn hắn không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Đệ tử bằng lòng, mời sư phụ truyền pháp. Tốt. Nhạc Bất Quần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn duỗi ra hai ngón tay, phân biệt điểm vào Lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu mi tâm. Vô dụng cầu thuật, mà là trực tiếp lấy thần niệm chuyển công phương thức, đem thanh mục trưởng xuân quyết luyện khí thiên pháp môn, là ấn vào trong đầu của bọn họ. Đây là hắn trở thành tu sĩ sau, mới nắm giữ thần kỳ thủ đoạn. Khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, Lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu toàn thân rung động, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, sư phụ lời nói không hoa. Cái loại này huyền ảo vô thượng pháp môn, xác thực đã siêu việt phạm tục võ học phạm chủ. Phương pháp này, tên là Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Nhạc Bất Quần thanh âm, tại bọn hắn vang lên bên tai, mang theo một tia trang nghiêm cùng thần thánh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Hoa Sơn Tiên Đạo đệ tử đời thứ nhất. Nhìn các ngươi hảo hảo tu luyện, không cần thiết cô phụ vi sư kỳ vọng, cùng cái này một phần thiên đại tiên duyên. Là, sư phụ. Lệnh Hồ Sung cùng Lục Đại Hữu cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng ước mơ. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, Hoa Sơn phái vận mệnh, chính bọn hắn vận mệnh, đều sẽ nên đón một trận nghiêng trời lệch đất cải biến. Đề cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 6, nhạc bất quần chế phục phong thanh dương, tu tiên uy lực chương 6, nhạc bất quần chế phục phong thanh dương, tu tiên uy lực hoa sơn, chính khí đường. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nhạc bất quần trầm ổn trên khuôn mặt. Hắn ngồi ngay ngắn trước trường môn, đầu ngón tay một sợi như có như không màu xanh linh mang chậm rãi lưu chuyển, cảm thụ được thể nội kia cỗ sinh sôi không ngừng bành trướng lực lượng, trong lòng hào tình bành trướng. Tiên đạo đã nhập, con đường phía trước đều có thể. Phương thế giới này thiên tài địa bảo, kỳ công tuyệt học, với hắn mà nói, đã là lấy đồ trong túi. Càng quan trọng hơn là, tiền bối dường như cũng không hạn chế công pháp truyền bá. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, hắn có thể tự tay chế tạo ra một cái chân chính tu tiên môn phái. Làm Hoa Sơn đệ tử toàn bộ đạp vào con đường tu hành, người người đều thân phụ linh lực, hắn nhạc bất quần dưới trướng, sẽ không còn là một đám phàm tục võ giả. Đến lúc đó, bất luận là hoàn thành nhóm nhiệm vụ, vẫn là thăm dò thế giới khác, đều đem như hổ thêm cánh. Ta nhạc bất quần, chính là cái này Hoa Sơn tiên đạo mở ra phái tổ sư. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn quang mang càng thêm nóng bỏng. Người tới. Theo ra lệnh một tiếng, hắn bắt đầu triệu tập môn hạ tất cả hạch tâm đệ tử. Rất nhanh, Linh Trung Tắc, Nhạc Linh San, cùng Thành Bất Ưu, Phong Bất Bình ở bên trong tất cả Hoa Sơn đệ tử đều hội tụ đến chính khí đường trước trên quảng trường. Mọi người thấy Nhạc Bất Quần, đều cảm giác được trên người hắn đã xảy ra một loại khó nói lên lời biến hóa. Hắn vẫn như cũng là cái kia ôn tồn lễ độ quân tử kiếm, nhưng hai đầu lông mày lại nhiều một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững uy nghiêm, dường như một tôn quan sát phàm trần thần linh. Hôm nay triệu tập các ngươi, là có một cọc cơ duyên to lớn, phải ban cho các ngươi, ban cho ta toàn bộ Hoa Sơn phái. Nhạc Bất Quần đảo mắt đám người, thanh âm nhẹ nhàng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ta Hoa Sơn phái, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn tu tập phàm tục võ học. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chúng ta đem chuyển tu tiên gia chính pháp, đặt vào trường sinh cựu thị thông thiên đại đạo. Lời còn chưa dứt, hắn chập chỉ thành kiếm, đối với trong sân rộng một tòa nặng mấy ngàn cân sư tử đá, xa xa một chỉ. Xuy, một đạo cô động màu xanh linh mang thoát chỉ mà ra, nhanh như thiểm điện, lặng yên không một tiếng động xẹt qua thạch sư. Đám người chưa kịp phản ứng, chỉ thấy kia cứng rắn vô cùng sư tử đá, từ đầu tới đuôi, vỡ ra một vệt ánh sáng trượt như gương vết cắt, nửa bộ phận trên chậm rãi trượt xuống, ầm ầm một tiếng đập xuống đất, đá vụn văng khắp nơi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Đầu ngón tay bắn ra khí mang, có thể có như thế uy lực khủng bố. Đây là như thế nào kinh thế hãi tục công lực? Sư Minh, ngươi Ninh Trung Tắc đôi mắt đẹp trở lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng nhất chồng mình thực lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Tử Hà thần công, cũng tuyệt không có khả năng làm được điểm này. Nhạc Bất Quần mỉm cười, đứng chắc tay. Cái này chính là tiên pháp chi uy. Ngay tại hắn chuẩn bị chính thức truyền công lúc, lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại. Cái kia đột phá tới luyện khí một tầng sau biến vô cùng nhạy cảm thần thức, rõ ràng cảm giác được, tại chính khí đường nóc nhà ngói lưu ly phía dưới, ẩn giấu một đạo yêu đất nhưng dị thường sắc bén khí tức. Cố khí tức này, hắn rất quen thuộc, là Kiếm Tông, Phong Thanh Dương. Nhạc Bất Quần trong lòng cười lạnh. Phong sư thúc đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như mang theo kỳ lạ lực xuyên đấu, rõ ràng truyền vào nóc nhà người kia trong tai. Trên nóc nhà, một thân thanh sam Phong Thanh Dương trong lòng chấn động mạnh một cái. Làm sao có thể? Hắn tự hỏi thu liễm khí tức công phu đã đạt đến hóa cảnh, liền xem như Đông Phương Bất Bại đích thân đến, cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của hắn. Nhạc Bất Quần tiểu tử này, là thế nào phát hiện chính mình? Bị điểm phá hành tung, Phong Thanh Dương cũng không tiếp tục cẩn dấu. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn thi triển khinh công trốn xa. Hắn không muốn cùng Nhạc Bất Quần có quá nhiều dây dưa. Nhưng mà, hắn vừa mới đề khí, một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng uy áp liền từ thiên mà hàng, như là một tòa vô hình sơn nhạc, gắt gao đem hắn trấn áp tại nguyên chỗ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trong cơ thể hắn nội lực vận chuyển đều biến vô cùng bừng hữu, tay chân càng là nặng nề như sắt, không thể động đậy. Phong Thanh Dương hãi nhiên thất sắc. Đây là công phu gì? Không đợi hắn nghĩ lại, một thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Nhạc Bất Quần. Phong sư thúc, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhạc Bất Quần trên mặt mang ấm áp nụ cười, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Phong Thanh Dương nhìn trước mắt hậu bối, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn có thể cảm giác được, Nhạc Bất Quần thể nội cố lực lượng kia, tinh thuần, mênh mông, hùng vĩ, hoàn toàn không phải nội lực cấp độ này có thể so sánh được. Ngươi đến cùng luyện cái gì tà công? Phong Thanh Dương khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng chấn kinh. Tà công? Nhạc Bất Quần lắc đầu, bật cười nói: "Sư thúc, ngươi sai. Đây không phải võ công, đây là tiên pháp." Hắn thu hồi uy áp. Phong Thanh Dương bỗng cảm giác trên thân chợt nhẹ, lập tức bước ra lui lại, đồng thời sang sảng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Nhạc Bất Quần. "Xem kiếm." Hắn không do dự nữa, vừa ra tay, chính là hắn suốt đời kiếm đạo tu vi kết tinh, Độc Cô Cửu Kiếm chi phá khí thức. Kiếm quang lóe lên, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng Nhạc Bất Quần quanh thân tất cả khí không yếu hại. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương vẫn là người, còn cần dùng nội lực vận công, liền tất nhiên có sơ hở. Nhưng mà, đối mặt cái này tài năng như thần một kiếm, Nhạc Bất Quần chỉ là đứng bình tĩnh lấy, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Ông, một tầng màu xanh nhạt linh lực vòng bảo hộ, trong nháy mắt tại trước người hắn mở ra. Đinh đinh đang đang. vô số đạo đủ để vỡ bia nước đá sắc bén kiếm khí đâm vào vòng bảo hộ phía trên, lại như là kiến càng lay cây, ngoại trừ kích thích từng vòng gợn sóng bên ngoài, đúng là tấp công chưa lỡ. Cái này không có khả năng. Phong Thanh Dương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hán độc cô cửu kiếm không có gì không phá, hôm nay thậm chí ngay cả đối phương hộ thể khí kình đều không phá nổi. Sư thúc, kiếm của ngươi quá chậm. Nhạc Bất Quần than nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Phong Thanh Dương sau lưng, một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại Phong Thanh Dương hậu tâm yếu hại. Băng lãnh xúc cảm truyền đến, Phong Thanh Dương toàn thân cứng ngắc, trường kiếm trong tay len ken một tiếng rớt xuống đất. Hắn bại, bị bại không hiểu đấu, bị bại không hề có lực hoàn thủ. Từ đầu đến cuối, đối phương thậm chí đều không có rút kiếm. Ta thua. Phong Thanh Dương chán nản hai mắt nhắm nghiền, thanh âm khàn khàn. Sư thúc kiếm pháp đã là phàm tục chi đỉnh. Nhạc Bất Quần thu tay lại chỉ, chậm rãi nói rằng: chỉ tiếc võ học thời đại đã qua, hiện tại là tu hành thời đại. Hắn xoay người, nhìn xem thất hồn lạc phách Phong Thanh Dương, ném ra một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Sư thúc, ngươi khốn tại này cảnh mấy chục năm, chẳng lẽ liền không muốn nhìn xem kiếm đạo phía trên phong cảnh sao? Kiếm đạo phía trên phong cảnh, cái này sáu cái chữ như là một đạo tiềm điện, bổ ra Phong Thanh Dương phủ bụi đã lâu tâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Ta Hoa Sơn phái đem tiếp nhận tiên đạo pháp chế, ngươi như bằng lòng, có thể làm ta Hoa Sơn hộ pháp trưởng lão, theo ta cùng nhau đi chứng kiến vậy chân chính thông thiên đại đạo. Nhạc Bất Quần thanh âm tràn đầy vô tận ma lực. Phong Thanh Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn chậm rãi nhặt lên trên đất kiếm, đối với Nhạc Bất Quần không người cúi đầu. Phong Thanh Dương, bài kiến trưởng môn. Cái này cúi đầu đại biểu cho kiếm tông sau cùng kiêu ngạo, hoàn toàn thần phục. Đến tận đây, Hoa Sơn phái trên dưới một lòng, lại không cản tay. Trong mấy ngày kế tiếp, Nhạc Bất Quần bắt đầu chính thức hướng bao quát linh trung tắc, Phong Thanh Dương ở bên trong tất cả Hoa Sơn môn nhân chuyển thụ thanh mục trường xuân quyết. Toàn bộ Hoa Sơn đều đắm chìm trong một loại trước nay chưa từng có tu luyện trong cùng chiều. Mà Nhạc Bất Quần thì tại trong thư phòng tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Đúng lúc này, hắn nhớ tới trò chuyện nhóm bên trong một sự kiện. Tính toán thời gian, Trương Chân Nhân trăm tuổi thọ thần sinh nhật hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Hắn tâm niệm khẽ động, tiến vào trò chuyện nhóm, tìm tới Trương Tam Phong. Trương Chân Nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gần đây tu hành còn thuận lợi. Nhạc Bất Quần chủ động phát đi ân cần thăm hỏi. Rất nhanh, Trương Tam Phong ảnh chân dung phát sáng lên. Hóa ra là Nhạc trưởng môn. Nhờ hồng phúc của ngươi, lão đạo đã có chút tâm đắc, tiên pháp chi huyền diệu, quả nhiên hơn xa võ học. Trương Tam Phong trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Lúc này Nhạc Bất Quần quan sát một chút nhóm viên liệt biểu. Nhóm viên Trương Tam Phong nơi đó, thình lình biết luyện khí một tầng. Xem ra lão gia hỏa này cũng thành luyện khí một tầng tu sĩ. Chân nhân khách khí. Nhạc Bất Quần hàn huyên một câu, lập tức cắt vào chính đề. Nhạc Mô nhớ kỹ, chân nhân trăm tuổi thọ yến, dường như ngay tại gần đây. Đến lúc đó giang hồ đồng đạo tề tụ võ đang, chắc hẳn nhất định là vô cùng náo nhiệt. Ai ngờ, Trương Tam Phong nghe xong, lại là phát ra thở dài một tiếng. Ai, náo nhiệt là thật, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ta. Nhạc Bất Quần trong lòng hơi động. Chân nhân lời này ý gì? Nhạc trưởng môn có chỗ không biết. Trương Tam Phong chậm rãi nói rằng, lão đạo gần đây đêm xem thiên tượng, tử vi tinh ám, sắp phá lang lệnh vị trí, chủ võ đang có đại kiếp. Lại ta kia năm đồ Thúy Sơn vừa mới trở về, mang về đồ Long Bảo đao tin tức, bây giờ toàn bộ giang hồ ánh mắt đều hội tụ tại võ đang sơn bên trên. Thọ yến này, sợ là sẽ phải có một trận gió tanh mưa máu. Quả nhiên có việc. Nhạc Bất Quần tinh thần lập tức chấn phấn. Có việc, liền mang ý nghĩa khả năng gặp nguy hiểm. Mà nguy hiểm, thường thường nương theo lấy trò chuyện nhóm ban bố nhiệm vụ. Thì ra là thế. Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói, không biết chân nhân nhưng có cần Nhạc Mỗ hỗ trợ địa phương. Nếu có phân công, Nhạc Mỗ ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Hắn đây là tại chủ động lấy lòng, cũng là đang thử thăm dò nhiệm vụ khả năng. Đề cử chuyên hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên điêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 7, Hùng Bá gia nhập chat gỡ rút, 1400 điểm tích lũy. Chương 7, Hùng Bá gia nhập chat gỡ rút, 1400 điểm tích lũy. Võ Đang Sơn chi đỉnh, tiếng thông reo trận trận. Trương Tam Phong ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt xanh tươi quang hoa. Hắn nguyên bản hơi có vẻ mặt mũi giàn mua, giờ phút này dường như khôi phục mấy phần huyết sắc, ngay cả hoa dâm râu tóc, tựa hồ cũng nhiễm lên một tia chân bóng hào quang. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là một loại phản pháp quy chân bình thản. Vẹn vẹn tu luyện mấy ngày thanh mục trường xuân quyết, hắn liền cảm giác chính mình kia sắp khô cạn sinh mệnh lực, như là hạn hán đã lâu thổ địa gặp lên mưa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Loại cảm giác này, xa so với bất kỳ võ học bên trên đột phá đều muốn tới mỹ diệu. Tiên đạo chi huyền, thật không lừa ta. Trương Tam Phong từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Hắn tâm niệm khẽ động, tiến vào trò chuyện nhóm, trịnh trọng đối Diệp Vũ Hàng phát đi tin tức. Đạo trưởng, lão đạo Trương Tam Phong, ở đây cảm ơn đạo trưởng truyền pháp tri ân. Này ân, tái tạo chi đức cũng. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở xa Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cũng kết thúc hôm nay tu hành. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình đang bị linh lực một điểm cải tạo, biến càng cường nhận hơn, càng có sức sống. Cảm giác của hắn cũng biến thành vô cùng nhạy cảm, phương viên vài trăm mét bên trong gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn thần thức. Loại này chấp trưởng thiên địa vĩ lực cảm giác, nhường hắn thật sâu vì đó mê muội. Hắn cũng tiến vào gờ giúp chat, ngữ khí cung kính vô cùng. Nhạc Bất Quần, bái tạ đạo trưởng truyền thụ vô thượng tiên pháp. Như thế thiên cơ, Nhạc Mỗ tất nhiên phấn thân lời báo. Hai vị tân tấn tu sĩ, một trước một sau, đồng thời ở trong bảy biểu đạt nhất chân thành lòng biết ơn. Một màn này, nhưng còn tại ngắm nhìn tiểu long nữ cùng Trần Gia Lạc, trong lòng lần nữa nổi lên gợn sóng. Có thể khiến cho Trương Tam Phong bực này nhân vật nói ra tái tạo chi đức bốn chữ, có thể thấy được cái này tiên pháp thần diệu, tuyệt không phải nói ngoa. Đối mặt hai người cảm tạ, Diệp Vũ Hàng chỉ là lạnh nhạt hồi phục. Hai vị không cần đa lễ. Hắn chờ trong động phủ, chăm chú trả lời, người ta theo như nhu cầu mà thôi. Ta chuyển xuống đạo pháp, thu hoạch điểm tích lũy. Các ngươi nỗ lực điểm tích lũy, cầu được đại đạo. Đây là một trận công bằng giao dịch. Loại này Vân Đạm Phong khinh thái độ, rơi vào Trương Tam Phong cùng Nhạc Bất Quần trong mắt, càng lộ vẻ cao thâm mặt chắc. Theo bọn hắn nghĩ, vị đạo trưởng này chuyển xuống là đủ để cải biến vận mệnh, nghịch thiên trường sinh vô thượng pháp môn, mà hắn sở cầu, dường như vẹn vẹn cái kia tên là điểm tích lũy số lượng. Cảnh giới cỡ này, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Ngay tại nhóm bên trong bầu không khí một mảnh tường hòa thời điểm, một đạo băng lánh máy móc thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đốt. Thiên Hạ Hội bang chủ đã gia nhập võ hiệp nhóm trang. Thành viên mới. Nhóm bên trong tất cả mọi người là sửng sở. Ngay sau đó, khi bọn hắn thấy rõ thành viên mới ghi chú danh hiệu lúc, đều tương đối giật mình, xem ra lần này tới lợi hại người mới. Thiên Hạ Hội bang chủ, Hùng Bá, tông sư 8 tầng, tông sư 8 tầng. Tông sư tầng 2 hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được đến tiếp sau cảnh giới gian nan. Cái này Hùng Bá không ngờ đạt đến tông sư 8 tầng. Đây là kinh khủng bực nào tu vi. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần càng là trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vốn cho là chính mình bằng vào luyện khí một tầng thực lực, đủ để ôn thỏa hạng 3. Có thể cái này mới tới Hùng Bá, chỉ từ cảnh giới bên trên nhìn, đúng là vượt rất xa đã từng Trương chân nhân. Lấy chính mình luyện khí một tầng thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Cổ mộ phái bên trong, tiểu long nữ tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhạc Bất Quần thực lực đã vượt qua nàng, mới tới người, thực lực lại như thế cường đại, nàng ở trong bảy địa vị, đoán chừng sẽ càng ngày càng thấp. Thật là chính mình cũng không đủ điểm tích lũy, đi mua sắm tu tiên công pháp, thật làm cho đầu người đau nhức. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, cái kia tên là Hùng Bá người mới, rốt cục phát ra đầu thứ nhất tin tức. Đây là vật gì? Lại dám xông vào lão phu náo hải? Giả thân giả quỷ, cho lão phu lăn ra đây. Trong câu chữ, lộ ra một cố không thể nghi ngờ bá đạo cùng ngân lệ. Trong lúc nhất thời, nhóm bên trong lại không người đáp lại. Đối mặt hung hăng như vậy người mới, ai cũng không muốn cái thứ nhất đi rủi ro. Một lát trầm mặc sau, vẫn là người tốt bụng Trần Gia Lạc đứng dậy, hắn phát gai ôm quyền biểu lộ, ngựa khi ôn hòa giải thích nói: "Vị này, Hùng Bá ban chủ, xin chớ kinh hoàng. Nơi đây chính là kết nối chư thiên vạn giới trò chuyện nhóm, chúng ta đều là đến từ khác biệt thế giới người hữu duyên. Trò chuyện nhóm." Thiên Hạ Hội tổng đàn bên trong, Hùng Bá ngồi ngay ngắn tượng trưng cho vô thượng quyền lực trên bảo tọa, cau mày, ánh mắt sắc bén như ưng. "Nói bậy nói bạn, các ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào, dùng cái gì yêu pháp?" Hắn trời sinh tính đa nghi, tuyệt không tin tưởng trên đời này sẽ có như thế ly kỳ sự tình. Bang chủ nếu không tin, có thể tự hành xem xét nhóm công năng. Trần Gia Lạc kiên nhẫn dẫn dắt đến. Bản nhóm người mạnh nhất chính là Thanh Huyền đạo trưởng. Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, không biết có thể, không để ý đến Trần Gia Lạc. Hắn y theo trong đầu thêm ra tin tức, bắt đầu nghiên cứu cái này cái gọi là trò chuyện nhóm. Khi hắn nhìn thấy thượng truyền công pháp, thượng truyền bảo vật, đổi lấy điểm tích lũy, mua sắm vạn vật công năng lúc, trong lòng có bắt đầu dò xét ý nghĩ. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Trong lòng của hắn suy nghĩ khẽ động, đem chính mình tam tuyệt kỹ một trong thiên sư quyền nghĩ thầm một lần. Đốt. Kiểm tra tới thượng phẩm võ học thiên sư quyền, phải chăng thượng truyền? Thượng truyền. Đốt. Thiên sư quyền thượng truyền thành công, ngài thu hoạch được 300 điểm tích lũy. Nhìn xem trong đầu trống rỗng thêm ra điểm tích lũy 300 chữ, Hùng Bá hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Lại là thật. Trên đời này lại thật có như thế thần vật. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một cỗ không có gì sánh kịp vui mừng như điên cùng tham lam trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu công bố mặt khác hai môn tuyệt học. Đốt. Kiểm tra tới thượng phẩm võ học phong thần tối, thượng truyền thành công, ngài thu hoạch được 300 điểm tích lũy. Đốt. Kiểm tra tới thượng phẩm võ học bài vân trường, thượng truyền thành công, ngài thu hoạch được 300 điểm tích lũy. Điểm tích lũy 900. Nhìn xem phi tốc dâng lên điểm tích lũy, Hùng Bá tâm tình không tệ, nhưng chân chính hạch tâm lại là có thể đem ba hợp nhất tam phần quy nguyên khí. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Cùng cái này có thể kết nối chư thiên vạn giới đại cơ duyên so sánh, chỉ là một môn công pháp, lại coi là cái gì? Đốt. Kiểm tra tới thượng phẩm võ học tam phần quy nguyên khí, phải chăng thượng truyền? Thượng truyền. Đốt. Tam phần quy nguyên khí thượng truyền thành công, ngài thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Điểm tích lũy 1400. Nhìn xem cái số này, Hùng Bá trên mặt rốt cục lộ ra một tia đắc chí vừa lòng nụ cười. Hắn cảm giác mình đã nắm giữ cái này trò chuyện nhóm quy tắc. Thế là, hắn lại một lần nữa ở trong bầy phát biểu, lần này, trong giọng nói của hắn thiếu đi mấy phần trước đó ngân lệ, lại nhiều hơn mấy phần ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Lão phu bây giờ có 1400 điểm tích lũy. Hắn vẫn nhìn nhóm bên trong tất cả thành viên, chậm rãi hỏi: "Các ngươi ai có thể nói cho lão phu điểm này điểm tích lũy đều có thể mua thứ gì đồ tốt?" Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 8, cùng Hùng Bá ký kết khế ước chương 8, cùng Hùng Bá ký kết khế ước. Hùng Bá kia tràn ngập ngạo nghệ tra hỏi, ở trong bảy quân quận. Thiên Hạ hội ban chủ, lão phu bây giờ có 1400 điểm tích lũy. Các ngươi ai có thể nói cho lão phu, điểm này điểm tích lũy đều có thể mua thứ gì đồ tốt? Hắn lời này đã là hỏi thăm, cũng là một loại khoe khoang. Dù sao, vừa mới nhập nhóm liền có thể xuất ra như thế khoản tiền lớn, đủ để chứng minh hắn tự thân nội tình như thế nào hùng hậu. Một lát thiên lặng sau, vẫn là Trần Gia Lạc vị này người tốt bụng đứng ra vì hắn giải thích nghi hoặc. Bang chủ, hắn đầu tiên là phát một cái ôm quyền biểu lộ, lộ ra 10 phần khách khí. Để giúp chủ ngài điểm tích lũy, đủ để tại nhóm trong tương thành hối đoái một bộ chân chính tiên gia pháp môn Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Tiên gia pháp môn. Hùng Bá lông mày đột nhiên vẩy một cái, hô hấp cũng không khỏi tự chủ dừng lại một cái chớp mắt. Hắn bị kéo vào cái này thần kỳ gơ giúp chat, trong lòng lớn nhất khát vọng chính là tìm kiếm kia siêu việt võ học cực hạn cảnh giới cao hơn. Không tệ. Trần Gia Lạc tiếp tục nói, phương pháp này chính là Thanh Huyền đạo trưởng truyền lại, trực chỉ trường sinh đại đạo, thần diệu phi phàm. Trương chân nhân cùng Nhạc trưởng môn hối đoái chính là phương pháp này, giá bán đúng lúc là 1000 điểm tích lũy. Hùng Bá nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng sắc bén. Trương Tam Phong cùng Nhạc Bất Quần cũng đổi. Hắn lập tức ở nhóm thành viên liệt biểu bên trong, tìm tới hai người này danh tự. Võ Đang Trương Tam Phong, luyện khí một tầng, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, luyện khí một tầng. Khi thấy hai người danh hiệu hậu tố cái kia kỳ dị luyện khí một tầng lúc, Hùng Bá trái tim đột nhiên nhảy một cái. Đây chính là tu luyện tiên pháp về sau biến hóa sao? Thì ra là thế. Hùng Bá thanh âm trầm thấp xuống, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Đa tạ cáo chi. Trần Gia Lạc dường như cảm nhận được hắn vội vàng, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Hùng Ban chủ, nhóm bên trong mỗi ngày còn có thể đánh dấu một lần, có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một chút điểm tích lũy, mặc dù không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Nhưng mà giờ phút này Hùng Bá đã hoàn toàn nghe không vô câu nói này. Hắn tất cả tâm thần đều đã bị kia bộ tên là Thanh Mục Trường Xuân Quyết tiên pháp hấp dẫn. Hắn không chút do dự, lập tức ấn mở nhóm thương thành. Quả nhiên, tại thương thành đưa đỉnh vị trí, một bộ tản ra nhàn nhạt thanh quang công pháp ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi lấy, bên cạnh ghi chú rõ ràng chữ: Thanh Mục Trường Xuân Quyết, luyện khí thiên, giá bán 1000 điểm tích lũy mua sắm. Hùng Bá trong lòng mặc niệm. Đốt. Ngài đã tiêu hao 1000 điểm tích lũy, thành công hối đoái Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Ngay tại thanh âm nhắc nhở vang lên trong đáy mắt, một cỗ khổng lồ mà huyền ảo tin tức hồng lưu chống rông tràn vào hắn não hải. Kia không còn là đơn thuần văn tự hoặc bức họa, mà là một loại gần như nói truyền thừa. Mỗi một chữ phủ đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một cái thổ nạp pháp môn đều tựa hồ có thể dẫn động trong cõi u minh lực lượng thần bí. Hùng Bá hai mắt nhắm lại, cả người tâm thần đều đắm chìm trong bộ công pháp kia huyền diệu bên trong, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có rung động cùng vui mừng như điên. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nội lực bất quá là hậu tiên chi khí, là nhân thể tinh nguyên chuyển hóa, mà linh khí này lại là tiên thiên chi khí, là thiên địa chi bản nguyên. Võ học cuối cùng cũng có cực hạn, mà tiên đạo lại là vô cùng vô tận. Hắn không kịp chờ đợi dựa theo công pháp ghi lại pháp môn, bắt đầu nếm thử thổ nạp. Vẹn vẹn cái thứ nhất chu thiên, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng, một tia thanh lương mà năng lượng tinh thuần, theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Cố năng lượng này chất lượng vượt rất xa hắn khổ tu mấy chục năm tam phần chân khí. Tại cố năng lượng này tầm bổ hạ, cái kia bởi vì tu luyện bá đạo võ công mà lưu lại một chút ám thương, vậy mà bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Ha ha ha, tốt, tốt một cái tiên gia pháp môn. Hùng Bá nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng dạ tâm. Có phương pháp này, cái gì Nê Bồ Tát phê nói, cái gì Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến, Phong Vân Tế Hội Nước Cạn Du đều sẽ thành một chuyện cười. Ngay tại Hùng Bá đắm chìm trong tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp bên trong lúc, một cái lạnh nhạt thanh âm ở trong bầy vang lên. Chủ nhân của thanh âm kia, đúng là hắn một mực bí mật quan sát, nhưng lại không dám tùy tiện tiếp xúc người, Thanh Huyền đạo nhân. Thanh Huyền đạo nhân, Thiên Hạ hội ban chủ, xem ra ngươi đã tu luyện Thanh Mục Trường Sinh Quyết, hiệu quả như thế nào? Hùng Bá lập tức thu liễm tất cả cảm xúc, biến vô cùng cung kính. Tại hạ Hùng Bá, gặp qua đạo trưởng. Pháp quyết này trên trời dưới đất ít có. Cảm tạ đạo trưởng thượng truyền lợi hại như thế công pháp. Hùng Bá mặc dù cuồng vọng, nhưng là đối mặt thượng truyền tu tiên phương pháp người, hắn so với ai khác đều cung kính. Tại chính thức nắm giữ chống lại thực lực trước đó, bất kỳ ngạo mạn đều là đường đến chỗ chết. Không cần đa lễ. Diệp Vũ Hàng nhìn xem Hùng Bá thái độ, hài lòng không thôi. Một đời kiêu hùng, tại sở hữu cái này tu tiên giả trước mặt, nhu thuận như là tiểu hài tử đồng dạng. Hùng Bá chỗ phương kia thế giới, thật là chính cống cao võ thế giới, bên trong bảo vật thượng truyền tới trò chuyện nhóm, hẳn là có thể được không ít điểm tích lũy. Huyết Bồ Đề, Hỏa Kỳ Lân, Long Mạch, Long Nguyên. Những vật này, nếu là có thể đoạt tới tay, tuyệt đối có thể khiến cho hắn đạt được không ít điểm tích lũy. Mà Hùng Bá, chính là hắn xếp vào trong thế giới này, thích hợp nhất tầm bảo người. Hùng Ban chủ. Diệp Vũ Hàng không nhanh không chậm hồi phục, mỗi một câu nói đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Người chỗ thế giới, linh khí còn tính dư giả, nhưng trung quy là mạn pháp chi địa. Người mới vào tiên đạo, nếu không có ngoại lực tương trợ, mong muốn đem Thanh Mục Trường Xuân Quyết tu tới tiểu thành, sợ là cần nhiều năm khổ công. Lời này, vừa bạn nói đến Hùng Bá tâm khảm bên trong. Hắn vừa rồi đã phát giác được, dẫn khí nhập thể mặc dù thần kỳ, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh. Đối với đã thành thói quen võ công tốc thành hắn mà nói, quả thật có chút khó mà chịu được. Còn mời đạo trưởng chỉ điểm sai lầm. Hùng Bá lập tức theo cột trèo lên trên. Chỉ điểm chưa nói tới. Diệp Vũ Hàng ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Vân đạo có thể tặng ngươi một chút đan dược, giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Tỷ như tụ khí tán, ngưng khí đan loại hình, đủ để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi vững chắc tại luyện khí một tầng, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn. Đan dược, còn có thể dùng đan dược tăng cao tu vi. Hùng Bá hô hấp lần nữa biến dồn dập lên, nhưng hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hắn biết trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Đạo trưởng đại ân, Hùng Bá không dám tiếp nhận. Không biết cần Hùng Bá làm những gì. Người thông minh. Diệp Vũ Hàng gật đầu tán thành. Vân đạo cần ngươi, tại thực lực đầy đủ về sau, thay ta đi một chỗ, lấy hai dạng đồ vật. Đạo trường xin mời giảng, chỉ cần Hùng Bá có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Hùng Bá lập tức tỏ thái độ. Một cái tên là Lăng Vân quận địa phương. Diệp Vũ Hàng chậm rãi đánh ra cái này năm chữ. Nơi đó có huyết bổ để cùng Hiên Viên kiếm. Đợi ngươi công thành về sau, đem hai thứ đồ này toàn bộ giao cho Vân đạo. Lăng Vân quận. Nơi này Hùng Bá phái người lục soát qua, dường như cũng không có bảo vật gì. Về phần huyết bổ để cùng Hiên Viên kiếm, càng là chưa từng nghe thấy. Dùng một chút chính mình cũng không biết tồn tại hay không đồ vật, đi đổi lấy có thể nhanh chóng tăng lên tiên đạo tu vi đang dược, cuộc mua bán này thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Ta đáp ứng. Hắn không chút do dự, lập tức đáp ứng. Rất tốt. Diệp Vũ Hàng hồi phục rất nhanh, nói miệng không bằng chứng. Hai người chúng ta, nhưng tại trò chuyện nhóm chứng kiến hạ, ký kết một phần khế ước. Như thế, đối người ta đều có bảo hộ. Khế ước. Hùng Bá trong lòng run lên, nhưng nghĩ lại, đây càng đã chứng minh đối phương chỉnh trọng việc. Hùng Bá, nguyện cùng đạo trưởng ký kết khế ước. Đốt. Chủ nhóm Thanh Huyền đạo nhân hướng ngài phát ra nói chuyện phiếm khế ước có tiếp nhận hay không? Khế ước nội dung như sau: bên A, Thanh Huyền đạo nhân bên B, Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá bên A ngay hôm đó giao phó bên B tụ khí tán 10 cái, ngưng khí đan 10 cái. Bên B cần tại tu vi có thành tựu về sau, toàn lực thăm dò Lăng Vân quận, cũng đem quật bên trong đoạt được tất cả huyết bổ để cùng Hiên Viên hoàng đế chi kiếm, không ràng buộc giao phó tại bên A khế ước tử võ hiệp nhóm chắc công chứng, một khi ký kết, không thể làm trái. Người vi phạm, đem chịu thiên đạo phản vệ, thần hồn câu diệt. Nhìn xem kia dòng cuối cùng băng lãnh mà tràn ngập sát ý điều khoản, Hùng Bá hít sâu một hơi. Thần hồn câu diệt. Khế ước này lực kết thúc, đúng là khủng bố như thế. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ta tiếp nhận. Trong lòng của hắn mặc niệm. Đốt. Khế ước thành lập. Sau một khắc, một vệt kim quang tự trò chuyện nhóm giao diện bắn ra, hóa thành hai cái huyền ảo phù văn, phân biệt lạc ấn tại Diệp Vũ Hàng cùng Hùng Bá sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, hai cái tản ra mùi thuốc nồng nặc bình ngọc, chống rồng xuất hiện tại Hùng Bá trước mặt bàn bên trên. Khế ước đã có hiệu lực. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 9, Hùng Bá Dạ Tâm, luyện khí tầng 2. Chương 9, Hùng Bá Dạ Tâm, luyện khí tầng 2. Thiên Hạ hội, Tam phân giáo trưởng. Hùng Bá nhìn chăm chú bàn bên trên kia hai cái cổ pháp bình ngọc, trong mắt tinh quang lấp lóe, hô hấp không khỏi thô trọng mấy phần. Đây chính là tiên đan. Hắn chậm rãi vươn tay, đem bên trong một cái bình ngọc giữ tại lòng bàn tay. Một cỗ ôn nhuận năng lượng xuyên thấu qua thân bình truyền đến, nhường hắn toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Vẹn vẹn cầm, liền có như thế thần hiệu. Mà tại một phương khác thế giới, Diệp Vũ Hàng nhìn xem trò chuyện nhóm bên trong đã có hiệu lực thiên đạo khế ước, vẻ mặt không có chút nào gợn sóng. Đối với hắn mà nói, cùng Hùng Bá ký kết khế ước, cũng không phải là không tín nhiệm hoặc kiêng kỵ. Một cái vừa mới dẫn khí nhập thể luyện khí sĩ, còn không đáng đến hắn vị này trúc cơ bảy tầng đại tu sĩ đi hao tâm tổn trí để phòng. Nhưng là Hùng Bá cái này lão âm ép danh tiếng quá thấp, vẫn là thêm khế ước tương đối bảo hiểm. Hy vọng cái này gia hỏa có thể cho ta mang đến đầy đủ ngạc nhiên mừng rỡ a. Diệp Vũ Hàng nhàn nhạt tự nói, thiện tay đem một sợi tinh thuần linh khí rót vào bên cạnh linh trà bên trong, hương trà trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Cùng lúc đó, phong vân thế giới, Hùng Bá mở ra nắp bình, một cô khó nói lên lời mùi thơm ngát trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ đại điện. Hắn chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác thể nội tam phần chân khí cũng bắt đầu sinh động, phảng phất như gặp phải quân vương đồng dạng, sinh ra một loại bản năng thần phục cùng khát vọng. Trong bình, lặng lặng nằm 10 cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh biết đang dược, chính là tụ khí tán. Tốt đan. Hùng Bá tán thưởng một tiếng, không do dự nữa, trực tiếp đổ ra một cái, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước ấm, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ lực lượng này cùng hắn thể nội tam phần chân khí hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thuần túy, càng thêm ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa một loại nguồn gốc từ thiên địa mênh mông uy nghiêm. Hùng Bá không dám thất lễ, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển lên thanh mục trường xuân quyết tâm pháp. Dưới sự dẫn đường của hắn, kia cỗ khổng lồ dược lực bắt đầu cọ rửa kinh mạch của hắn. Nguyên bản cứng cỏi rộng lớn kinh mạch, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lại có vẻ hơi yếu ớt. Mà hắn khổ tu hơn 10 năm, bá đạo tuyệt luân tam phần chân khí, tại tiếp xúc đến cổ dược lực này trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp dương, bắt đầu bị nhanh chóng đồng hóa, chiết xuất, chuyển hóa. Đây là một cái thay da đổi thịt quá trình. Hùng Bá có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng ngay tại phát sinh chất thuế biến. Nếu như nói, trước đó chân khí là sát thượng, như vậy giờ phút này ngay tại tạo ra toàn bộ mới năng lượng, chính là bách luyện tinh cương. Không, là càng thêm thần diệu linh vật. Một canh giờ sau, đến lúc cuối cùng một tia tam phần chân khí bị hoàn toàn chuyển hóa làm màu xanh nhạt linh lực lúc, Hùng Bá thể nội đột nhiên phát ra một tiếng như là hồng trung đại lư giống như anh minh. Vâng. Một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế cường đại, theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát, quét sạch toàn bộ đại điện. Trong điện cái bàn, đồ vật, tại cỗ khí thế này trùng kích vào, nhao nhao hóa thành bột mịn. Hùng Bá đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo màu xanh điện quang tại hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, một sợi màu xanh nhạt linh lực liền tại đầu ngón tay hắn lượn lờ, nhảy lên, tràn đầy linh tính cùng sức sống. Cái này chính là tiên nhân lực lượng. Hùng Bá cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có cùng tràn đầy, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mừng như điên. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thực lực hôm nay so trước đó mạnh không ít. Đốt. Kiểm tra tới nhóm thành viên Thiên Hạ Hội Bang chủ tu vi tăng lên, trạng thái đã canh tân. Cho chuyện nhóm thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên. Hùng Bá lập tức nhìn về phía mình nhóm biệt danh. Thiên Hạ Hội Bang chủ Hùng Bá, luyện khí tầng 2, thành. Hắn thật bước vào tiên đạo, trở thành cùng Nhạc Bất Quần như thế luyện khí sĩ. Vui mừng như điên qua đi, Hùng Bá kêu hùng bản tính lần nữa hiện. Hắn nhìn xem chính mình còn thừa lại 400 điểm tích lũy, cùng kia bình chưa vận dụng ngưng khí đan, tâm tư lại hoạt lạc. Ngoại trừ công pháp đan dược, cái này cho chuyện nhóm, còn có thể dùng cái gì đem đổi lấy điểm tích lũy? Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, chính là hoàng kim. Xem như trong thế tục lớn nhất giá trị đồng tiền mạnh, hoàng kim phải chăng cũng có thể được cái này thần kỳ gờ giúp chặt tán thành. Người tới. Hùng Bá trầm giọng quát. Bang chủ. Ngoài điện, một cái thân hình còn xuống, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nam tử lộn nhào chạy vào, chính là Văn Sú Sú. Làm cảm nhận được Hùng Bá khí tức, dường như biến không giống về sau, Văn Sú Sú giật nảy mình, nhưng lập tức trên mặt liền chất đầy nụ cười. Chúc mừng bang chủ thần công đại thành. Chúc mừng bang chủ vô địch thiên hạ. Bớt nói nhảm. Hùng Bá giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, cũng lười cùng hắn so đo. Truyền lệnh xuống, đem trong hội khố phòng tất cả hoàng kim, toàn bộ cho bản tọa mang lên nơi này đến. A, tất cả hoàng kim. Văn Sú Sú sững sờ, không rõ bang chủ vì sao đống nhiên có cử động này. Cho ngươi đi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hùng Bá trừng mắt, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt nhường Văn Sú Sú mồ hôi đầm địa. Đúng đúng đúng, nô tài cái này đi làm. Văn Sú Sú kệ ra quần chạy ra ngoài. Rất nhanh, tại Văn Sú Sú chỉ huy hạ, mười mấy tên thiên hạ hội bang chúng dơ lên nguyên một đám nặng nề vô cùng dương lớn, thở hồng hộc đi vào đại điện. Cái dương bị mở ra, bên trong lập tức kim quang bắn ra bốn phía, kém chút lóe mù người ánh mắt. Một dương lại một dương gạch vàng, thoi vàng, thỏi vàng, dòng, bị chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tại trong đại điện, chất thành một toàn núi nhỏ. Bang chủ, Văn Sú Sú xoa xoa mồ hôi chán, lĩnh hót nói rằng, cái này, đây là chúng ta thiên hạ hội trong khố phòng tất cả hoàng kim, tổng cộng hơn 53,002, tất cả đều ở chỗ này. Hùng Bá nhẹ gật đầu, phất tay làm cho tất cả mọi người lui ra. Chờ đại điện bên trong chỉ còn lại hắn một người lúc, hắn đi tới tòa kia núi vàng trước mặt, trong lòng mặc niệm, hồi đoái điểm tích lũy. Ông, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, trước mắt đống kia tích như núi hoàng kim, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Đốt, nạp tiên thành công, ngài thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Hùng Bá nhìn xem điểm của mình số dư còn lại theo 400 biến thành 900, đầu tiên là vui mừng, lập tức lông mày liền nhíu chặt lại. Hơn 5 vạn lượng hoàng kim, mới đổi 500 điểm tích lũy. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Xem ra, đời này tụ hoàng kim, tại trò chuyện nhóm bên trong, quả nhiên không đáng tiền. Bình quân 100 lạng vàng, khả năng đổi lấy 1 điểm tích lũy. Cái này hối đoái tỷ lệ, thấp đủ cho làm cho người giận sôi. Bất quá, điểm này thất vọng rất nhanh liền bị bước vào tiên đạo to lớn lòng tin thay thế. Điểm tích lũy có thể lại nghĩ biện pháp, nhưng lực lượng lại là thật sự giữ tại trong tay mình. Kiếm Thánh, Thiên Hạ đệ nhất Hùng Bá khoe miệng câu lên một vệt lanh khốc mà nụ cười tự tin. Từ hôm nay trở đi, đều chính là bản tọa vật trong bàn tay. Ngay tại Hùng Bá vì mình tương lai chủ mưu hoạch sách thời điểm, Võ Đăng Sơn phía sau núi, Trương Tam Phong xếp bằng ở một quả thanh tùng phía dưới, quanh thân mây mù lờ lờ, khí tức càng phát ra kéo dài sâu xa. Tu luyện thanh mục trường xuân quyết mấy ngày, hắn không chỉ tu vi tinh tiến, ngay cả tâm tính cũng biến thành càng thêm bình thản hòa tan. Giờ phút này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không có quá nhiều vui sướng, ngược lại mang theo một tia tan không ra vẻ u sầu. Hắn nhớ tới chính mình kia nửa người tê liệt đệ tử, Du Đại Nham. Nhớ tới những cái kia đi theo chính mình nhiều năm, bây giờ cũng đã dần dần ra đi, bách bệnh quấn thân đạo đồng. Tiên pháp tuy tốt, lại trung quy là số ít người cơ duyên. Hắn Trương Tam Phong có thể trường sinh, nhưng này chút hắn quan tâm người, nhưng như cũng muốn tại sinh lão bệnh tử trong bể khổ dãi rủa. Trầm ngâm thật lâu, hắn rốt cục quyết định, tại trò chuyện nhóm bên trong, cung kính hướng vị kia thần bí đạo trưởng phát ra hỏi thăm. Võ Đăng Trương Tam Phong thanh huyền đạo nhân, xin hỏi đạo trưởng, nhưng có thể chữa trị phàm nhân bệnh trầm kha bệnh cũ, giúp đỡ khôi phục khỏe mạnh đan dược. Hắn vấn đề, như là một khối đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhường Nhạc Bất Quần cùng Trần Gia Lạc đều xông ra. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, Trương Chân Nhân nhân tâm, Nhạc Mỗ bội phục. Hồng Hoa hội tổng đại chủ Trần Gia Lạc, Trương Chân Nhân lòng dạ từ bi, thật là chúng ta mẫu mực. Diệp Vũ Hàng lúc này vừa mới kết thúc một vòng thổ nạp, nhìn thấy Trương Tam Phong đặt câu hỏi, không khỏi mỉm cười. Trương Tam Phong cử động lần này, nhất định là vì Du Đại Nham. Thanh Huyền đạo nhân, tự nhiên là có. Câu trả lời của hắn, đơn giản mà trực tiếp, nhưng trong nháy mắt nhường Trương Tam Phong nhấc lên tâm. Thanh Huyền đạo nhân, phàm nhân uống đau, đơn giản tinh khí hao tổn, khí huyết không khoái. Một cái hồi xuân đan đủ để cho gãy chi trọng sinh, bách bệnh tiêu hết. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 10, Du Đại Nham tân sinh chương 10, Du Đại Nham tân sinh Diệp Vũ Hàng câu này bình thản lời nói, thông qua trò chuyện nhóm, rõ ràng hiện ra tại Trương Tam Phong trong thức hải. Gãy chi trọng sinh, bách bệnh tiêu hết. Cái này tám chữ, nhường Trương Tam Phong thích thú lên. Cái kia khỏa tu luyện trăm năm, sớm đã không hề bận tâm, giờ phút này đúng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Tê liệt tại giường, nhận hết cha tấn tam đệ tử Đại Nham, được cứu rồi. Đạo trưởng, Trương Tam Phong thanh âm đều mang một tia khó mà ức chế run rẩy. Võ đang Trương Tam Phong, xin hỏi đạo trưởng, cái này hồi xuân đan, cần bao nhiêu điểm tích lũy mới có thể đổi lấy? Hắn khẩn trương chờ đợi, sợ nghe được một cái chính mình không thể thừa nhận thiên văn sổ tự. Dù sao, đây chính là có thể khiến cho gãy chi trọng sinh tiên đan a. Tại hắn nghĩ đến, giá trị chỉ sợ so kia bộ Thanh Mục Trường Xuân Quyết còn muốn chân quý. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng hồi phục, lại làm cho hắn bất ngờ. Thanh Huyền đạo nhân, đan này tại ta mà nói, bất quá là tiện tay luyện chế phàm vật, để mà xử lý một ít cỏ dại linh dược mà thôi. Thanh Huyền đạo nhân, niệm tình ngươi một mảnh nhân tâm, 200 điểm tích lũy là đủ. 200 điểm tích lũy? Vẹn vẹn cần 200 điểm tích lũy? Trương Tam Phong ngây ngẩn cả người. Hắn cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Đây chính là có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương tiên đan a. Vậy mà so tiên gia công pháp còn muốn tiện nghi mấy lần. Hắn trong nháy mắt minh bạch, không phải tiên đan không chân quý, mà là tại vị này Thanh Huyền đạo trưởng trong mắt, phàm nhân sinh tử ống đau, đúng như ven đường bụi bặm đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Kia tiện tay luyện chế đan dược cỏ dại chỉ sợ đều là sở hữu cái này thế giới chưa bao giờ nghe thiên tài địa bảo. To lớn nhận biết xung kích, nhường Trương Tam Phong đối vị đạo trưởng này kính sợ, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn không chút do dự, lập tức điều động chính mình còn sót lại điểm tích lũy. Đốt. Ngài hướng Thanh Huyền đạo nhân chuyển khoản 200 điểm tích lũy. Thanh Huyền đạo nhân hướng ngài gửi đi một cái chuyên môn hồng bao. Trương Tam Phong tâm niệm vừa động, ấn mở cái kia hồng bao. Ông, một cái toàn thân sinh biết, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đang dược, chống rông xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đan dược phía trên, thậm chí còn có mây nhàn nhạt văn lưu chuyển, thấm vào ruột gan mùi thuốc, nhường hắn toàn thân mọi bệnh đều quét sạch sành sanh. Đại Nham được cứu rồi. Ha ha, Đại Nham được cứu rồi. Giờ phút này, vị này trăm tuổi lão nhân cũng không còn cách nào duy trì cao nhân đắc đạo phong phạm, đúng là như là hài đồng đồng dạng, kích động cười ha hả. Tay hắn bưng lấy hồi xuân đan, thân hình lóe lên, tựa như cùng một sợi khói xanh, hướng phía sau núi Du Đại Nham chỗ ở mau chóng đuổi theo. Một gian thanh lũ tĩnh thất bên trong, mùi thuốc tràn ngập. Du Đại Nham mặt xám như cho nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà. Tứ chi gân cốt đứt đoạn, tê liệt hơn 10 năm, hắn sớm đã theo lúc đầu phẫn uất không cam lòng, cho tới bây giờ mất hết can đảm. Nếu không phải sư phụ cùng các sư huynh đệ không rời không bỏ, hắn chỉ sợ sớm đã bản thân kết thúc cái này không có chút nào tôn nghiêm sống tạm. Kẹt, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Đại Nham, Trương Tam Phong kia vội vàng mà tràn ngập vui sướng thanh âm truyền đến. Du Đại Nham khó khăn chuyển động cổ, nhìn thấy sư phụ tấm kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt gương mặt, không khỏi trong lòng chua chua. Sư phụ, ngài đừng nói chuyện. Trương Tam Phong bước nhanh đi đến trước giường, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy. Đại Nham, vi sư tìm tới tiên đan. Hôm nay, liền để ngươi một lần nữa đứng lên. Tiên đan. Du Đại Nham trong mắt lóe lên một tia đắng chát. Hắn chỉ coi là sư phụ vì tự an ủi mình, nói giải sầu lời nói. Nhưng mà, làm Trương Tam Phong đem viên kia xanh biếc đan dược đưa tới bên miệng hắn lúc, hắn ngửi được kia cố kỳ dị mùi thơm ngát, lại làm cho hắn toàn thân rung động. Vẹn vẹn cố này hương khí, liền để cái kia sớm đã khô bại đan điền, đúng là sinh ra một tia yêu đất khí cảm. Há mồm. Trương Tam Phong không cho hắn suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hồi xuân đan đưa vào hắn trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc sinh cơ, như là một đầu trào lên sông lớn, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. A. Du Đại Nham phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá mức bá đạo, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình những cái kia sớm đã hoại tử, héo rút kinh mạch, đang bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cưỡng ép xé mở rộng, tái tạo. Hắn những cái kia đứt gãy sai chỗ xương cốt, đang bị từng tấc nghiền nát, sau đó lấy một loại càng thêm hoàn mỹ phương thức một lần nữa tụ hợp, sinh trưởng. Đây là cực hạn thống khổ, cũng là tân sinh nhạc dạo. Giữ vững tâm thần, dẫn đạo dược lực. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, như hoàng trung đại lữ, trấn tĩnh sắp bị thống khổ bao phủ Du Đại Nham. Hắn lập tức vận chuyển lên võ đang tâm pháp. Mà liền tại lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tống Viết Điểu, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn bọn người nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên giường thống khổ gào thét, bắp thịt cả người không ngừng nhúc nhích, xương cốt phát ra đôm nốt bạo hưởng tam sư đệ, tam sư ca, lúc tất cả đều cả kinh thất sắc. Sư phụ, đây là đều đừng lên tiếng. Trương Tam Phong trầm giọng quát, trong mắt lại lóe ra vô cùng chờ mong quan mang. Đại Nham ngay tại thay ra đổi thịt. Đám người nghe vậy, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, khẩn trương nhìn chăm chú lên trên giường tất cả. Nhất là Trương Thúy Sơn, nắm đấm của hắn nắm đến xít sao, móng tay đều lâm vào trong thịt. Tam ca thảm trạng, là trong lòng của hắn bệnh viện đau nhức, cũng là hắn đối thê tử ẩn tố lớn nhất ấy nấy. Nếu như Tam ca không cách nào khỏi hẳn, hắn cùng tố ở giữa sẽ vĩnh viễn cách một đạo không thể vượt qua hừng câu, hắn thậm chí nghĩ tới lấy cái chết tạ tội. Sư phụ, cầu ngài nhất định phải trị tốt Tam ca, hắn ở trong lòng im lặng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Du Đại Nham tiếng gào thét dần dần lắng lại, thay vào đó là một hồi thô trọng mà hữu lực hô hấp. Trên người hắn những cái kia bởi vì lâu dài nằm trên giường mà héo rút cơ bắp, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa biến sung mãn, rắn chắc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng bắt đầu biến hồng nhuận. Rốt cục, tại sau một cách giờ, Du Đại Nham mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi, tại mọi người khẩn trương tới hít thở không thông trong ánh mắt, ngồi dậy. Sau đó, hắn vén chân lên, đem hai chân vững vàng đạp ở trên mặt đất. Hắn đứng lên. Cái kia tê liệt hơn 10 năm Du Tam Hiệp, tại tất cả sư huynh đệ nhìn soi mói, một lần nữa đứng lên. Ta đứng lên. Du Đại Nham cúi đầu nhìn xem hai tay của mình hai chân, cảm thụ được kia đã lâu lực lượng cảm giác, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê. Tam đệ, Tam sư ca, Du Liên Chu, Trương Thúy Sơn bọn người cũng nhịn không được nữa, cùng nhau tiến lên, cùng hắn chăm chú ôm ở cùng một chỗ, khóc không thành tiếng. Mà liền tại lúc này, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên theo Du Đại Nham thể nội bộc phát ra. Vâng. Trong cơ thể hắn nội lực tại linh dược cải tạo hạng đã xảy ra chất biến. Giờ phút này hậu tích bạc phát, đúng là như bẻ cánh khô giống như sông phá cái này đến cái khác quan hải. Thiên Tiên 3 tầng, Thiên Tiên 4 tầng, tu vi của hắn trong chớp mắt ngắn ngủi liên phá 2 cảnh, trực tiếp tiêu thăng đến Thiên Tiên 4 tầng cảnh giới. Cảm thụ được thể nội hơn xa lúc trước bành trướng nội lực, Du Đại Nham hoàn toàn ngây dại. Hắn không chỉ có khỏi hẳn thương thế, võ công càng là nhân họa đắc phúc, cố gắng tiến lên một bước. Sư phụ. Du Đại Nham đột nhiên quay người, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ gối Trương Tam Phong trước mặt, khóc không thành tiếng dập đầu. Đệ tử, tạ sư phụ tái tạo tri ân. Cái quỳ này là cảm ơn, là trọng sinh, càng là đối với kia thần tiên thủ đoạn vô thượng kính sợ. Trương Tam Phong đỡ dậy hái đồ, lão nghi ngờ rất an ủi, lập tức hắn chuyển hướng thần tình kích động chúng đệ tử, sắc mặt biến vô cùng trịnh trọng. Đều đứng lên đi. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng, nói từng chữ từng câu, Đại Nham có thể có hôm nay, cũng không phải là vi sư chi công, mà là gặp được tiên duyên, được một vị thế ngoại cao nhân ban tặng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đệ tử gương mặt. Các ngươi có biết, võ đạo một đường, cho dù như vi sư như vậy, 100 năm về sau, cũng bất quá thổi phồng đất vàng. Con đường phía trước đã hết, khó tiến thêm nữa. Mà tiên đạo, lại là thông hướng trường sinh, trực chỉ đại đạo vô thượng pháp môn. Hắn, nhường Tống Viễn Kiều bọn người rơi vào trầm tư, liên tưởng đến Tam sư đệ kỳ tích, trong lòng bọn họ đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hôm nay, ta lấy võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư thân phận, ở đây tuyên bố. Trương Tam Phong thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy quyết đoán. Từ ngày này trở đi, ta võ đang phái trên dưới, phàm nội môn đệ tử đều cần vứt bỏ vốn có võ công, đổi tu tiên gia pháp cửa, thay mục trường xuân quyết. Lời vừa nói ra, võ đang những này môn nhân đều sợ ngây người. Vứt bỏ võ công, toàn phái tu tiên. Đây là muốn đem võ đang phái truyền thừa 100 năm căn cơ hoàn toàn phá vỡ. Ta võ đang sẽ không còn là giang hồ môn phái. Trương Tam Phong trong mắt thiếu đốt lên trước nay chưa từng có quan mang, kia là đối tương lai vô hạn ước mơ. Từ nay về sau, ta võ đang sơn chính là tìm tiên hỏi động thiên phúc địa. Ta võ đang đệ tử đều là cầu trường sinh người tu đạo. Các ngươi có thể nguyện theo ta, trung đạp tiên đồ. Nhìn xem khỏi hẳn thương thế, tu vi tiến nhanh Tam sư đệ, nghĩ đến sư phụ kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, Tống Viết Điều, Du Liên Chu bọn người liếc nhau, lại không nửa phần do dự. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, thần sắc trang nghiêm mà cùng nhiệt. Đệ tử nguyện theo sư tôn, trung đạp tiên đồ. Đệ cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 11, nhóm nhiệm vụ mở ra. Chương 11, nhóm nhiệm vụ mở ra. Tống Viễn Kiều bọn người to mà thanh âm quyết tuyệt, ở trong đại điện quanh quần không ngớt, tuyên cáo một cái truyền thừa 100 năm môn phái võ lâm, đang hướng phía một cái mới tinh, không biết phương hướng, bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Trương Tam Phong nhìn xem chúng đệ tử trong mắt tiêu đốt hỏa diễm, vui mừng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại cái này võ đang phái sắp nên đón tân sinh thời khắc mấu chốt, một cỗ vô hình hùng vị ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại trò chuyện nhóm mỗi một cái thành viên trong thức hải. Ý chí đó băng lãnh, uy nghiêm, không mang theo mảy may tình cảm, phản phất là treo cao tại cựu thiên tri thượng tiên đạo, tại hờ hững ban bố lấy nó phát chỉ. Kiểm tra tới nhóm thành viên võ đang Trương Tam Phong chỗ thế giới, đem xảy ra trọng đại nhân quả sự kiện, hiện tuyên bố khẩn cấp nhóm nhiệm vụ. Bất thình lình biến hóa, nhường tất cả nhóm thành viên tâm thần đều là run lên. Ngay sau đó, từng hàng từ đại đạo phù văn tạo thành chữ to màu vàng, tại trong đầu của bọn hắn chậm rãi triển khai, tản ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhiệm vụ tên, võ đang chi vây nhiệm vụ bối cảnh, bởi vì Kim Mao sư Vương Tạ Tốn chi nghĩa đệ Trương Thúy Sơn trở về võ đang, dẫn tới võ lâm các đại môn phái ngấp nghé biết đồ long bảo đao hạ lạc. Võ lâm chí tôn bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Tham lam cùng dạ tâm đang bao phủ võ đang sơn. Nhiệm vụ mục tiêu, vũ đại môn phái sắp tề tụ võ đang, lấy là võ lâm trừ hại chi danh, đi uy hiếp chi thực. Mời hiệp trợ nhóm thành viên võ đang Trương Tam Phong đánh lui tất cả địch tới đánh, hộ vệ võ đang tôn nghiêm. Nhiệm vụ hình thức, toàn thể nhóm viên đều có thể tham dự. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm tích lũy. Làm 2000 điểm tích lũy mấy chữ này trong đầu sáng lên lúc, tia sáng chói kim quang trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người hô hấp. 2000 điểm tích lũy. Đây chính là một khoản kinh người to lớn tài phú. Một bộ luyện khí kỳ tiên gia công pháp cũng bất quá 1000 điểm tích lũy. Món khen thưởng này đủ để cho một phàm nhân lập tức nắm giữ bước vào tiên đạo tư cách, hơn nữa còn có dư. Thiên Hạ hội, hùng bá vừa mới vững chắc luyện khí tầng 2 cảnh giới, đang chìm ngâm ở lực lượng tăng bọn khoái cảm bên trong. Khi nhiệm vụ tin tức hiện lúc, trong mắt của hắn vui sướng trong nháy mắt bị một cô nóng rực dã tâm thay thế. 2000 điểm tích lũy. Tốt. Rất tốt. Hùng Bá đột nhiên theo trên bảo tọa đứng lên, toàn thân khớp xương phát ra một hồi đôm đốp bạo hưởng. Hắn không chỉ có nhìn chúng điểm tích lũy, càng nhìn chúng nhiệm vụ lần này bản thân. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái nhường hắn tận mắt chứng kiến thế giới khác võ học, thậm chí kiểm nghiệm chính mình tiên đạo tu vi hoàn mỹ sân khấu. Bản tọa ngược lại muốn xem cái này trương chân nhân thế giới, cái gọi là ngũ đại môn phái, có thể có mấy phần cân lượng. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá đã tiếp nhận nhiệm vụ. Hoa Sơn, trong thư phòng, Nhạc Bất Quần đang tính toán thanh mục trường xuân quyết huyền bí, trên mặt một mảnh tường hòa. Nhiệm vụ xuất hiện, nhường hắn hơi sững sờ, lập tức cái kia tinh thông tính toán đầu góc liền cấp tốc vận chuyển. Hắn nuốt ve dưới cằm râu dài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngũ đại môn phái vây công võ đang, nghe thành thế to lớn, nhưng có trương chân nhân cùng vị tia thần bí đạo trưởng tại, chuyến này tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, liền có thể kiếm một chén canh. Hắn nghĩ là như thế nào dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đã tiếp nhận nhiệm vụ. Hồng Hoa hội tổng đà, Trần Gia Lạc ngay tại xử lý trong hội sự vụ, cau mày. Khi hắn nhìn đến nhận chức vụ nội dung lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ dứt khoát. Ngũ đại phái càng như thế không chịu nổi, là bản thân tư dục vây công võ đàng, cùng kia mãn thanh triều đình có gì khác. Hắn thấy, cái này không chỉ là một cái nhiệm vụ, càng là một lần hành hiệp trượng nghĩa, kết giao trương chân nhân vị này cao nhân đắc đạo cơ hội. Điểm tích lũy tất nhiên trọng yếu, nhưng nghĩa chữ vào đầu, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hồng Hoa hội tổng đà chủ Trần Gia Lạc đã tiếp nhận nhiệm vụ. Võ Đang Sơn bên trên, Trương Tam Phong nhìn xem trong đầu không ngừng nhảy ra tiếp nhận nhiệm vụ nhắc nhở, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã là nhóm bạn nhóm trưởng nghĩa tương trợ mà cảm động, cũng vì ngũ đại phái hùng hổ dọa người mà sinh ra một tia lanh ý sư phụ, thế nào? Tống Viên Tiểu thấy sư phụ thần sắc khác thường, lo lắng mà hỏi thăm. Trương Tam Phong chậm rãi thu hồi tâm thần, nguyên bản bởi vì vui sướng mà giãn ra lông mày, lần nữa hơi nhíu lên. Hắn thở dài, nhìn về phía sơn môn phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng cung điện. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Truyền lệnh xuống, mệnh các đệ tử ai về chỗ nấy, để phòng nên địch. Là Tống Viên Tiểu bọn người trong lòng run lên, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bọn hắn biết, một trận trước nay chưa từng có phong bạo, sắp quét sạch tòa này thành tĩnh trăm năm tiên sơn. Lúc này võ đang sơn hạ, sớm đã là quần quần sóng ngầm. Thông hướng sơn môn các đầu yếu đạo bên trên, khắp nơi có thể thấy được bội đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía mây mù lượn lờ đỉnh núi, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Chân núi lớn nhất chân điếm bên trong, đã sớm bị vài nhóm kinh vị rõ ràng nhân mã bao hết xuống tới. Phía đông khách sạn, treo một mặt vạn chữ cờ. Bên trong ngồi, chính là Thiếu Lâm phái một đám cao tăng. Cầm đầu Phương Trượng Không Văn đại sư, tay vê Phật châu, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sắc bén. Sư Minh một bên Không Chí Thiền sư tính tình nóng nảy, nhịn không được mở miệng nói, chúng ta làm gì cùng cô Luân, Hoa Sơn những người kia quấy nhiễu cùng một chỗ. Trực tiếp lên núi, nhường Trương Tam Phong giao ra Trương Thúy Sơn cùng Tạ Tốn hạ lạc chính là. Hắn võ đang mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám cùng ta Thiếu Lâm là địch. Sư đệ, an tâm chớ đội. Không Văn chậm rãi mở mắt ra, thanh âm trầm ổn. Tạ Tốn sát hại Không Kiến sư Minh, thù này không thể không báo. Đồ Long Đao quan hệ võ lâm an nguy, ta Thiếu Lâm cũng có trách nhiệm hỏi rõ hạ lạc. Nhưng việc này không thể chỉ từ ta Thiếu Lâm một nhà ra mặt. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có ý riêng nói, võ đang năm gần đây thanh thế ngày lòng, mơ hồ có cùng ta Thiếu Lâm tư thế ngang nhau. Cái này Trương Tam Phong càng là sâu không lường được. Bây giờ mượn Đồ Long Đao cớ, nhường thiên hạ đồng đạo cùng nhau lên sơn, đã là võ lâm, cũng là gõ một chút võ đang, để bọn hắn minh bạch, cái này võ lâm vẫn như cũng là ta Thiếu Lâm định đoạt. Không Chí nghe vậy mới chợt hiểu ra, thì ra truy hung đoạt đao là biểu chèn ép võ đang mới là chuyến này sâu nhất tầng mục đích. Mà tại một bên khác trong tiểu lâu, Hoa Sơn phái, Côn Luân phái, Không Động phái chờ môn phái trưởng môn nhân cũng đang tụ tập một đường. Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu thông thâm trầm nói, chư vị, cái này Trương Tam Phong khoác lát chính đạo lãnh tụ, lại bao che giết người như ngoé ma đầu Tạ Tốn, quả thực là võ lâm xỉ nhục. Chúng ta hôm nay tề tụ nơi này chính là muốn thay trời hành đạo. Tiên Vu trưởng môn nói là. Côn Luân trưởng môn Hà Thái Xung phụ hòa nói, huống chi kia đổ lòng đạo hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo cái loại này thần vận, há có thể rơi vào ma giáo chi thủ. Trương Thúy Sơn thân làm võ đang thất hiệp, tất nhiên biết Tạ Tốn hạ lạc. Hôm nay, hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Đám người nhao nhao đáp lời, ngoài miệng nói là giang hồ đại nghĩa, trong lòng nghĩ, lại tất cả đều là đồ lòng đào phía sau kia trí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị. Bọn hắn ghen ghét võ đang uy danh, càng khát vọng đạt được trôi này có thể thay đổi võ lâm cách cục bảo đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đang sơn hạ, sát cơ tứ phía. Một trận lấy chính nghĩa làm tên, kỳ thực từ tham lam, ghen tị và dã tâm xen lẫn mà thành lưới lớn, đang chậm rãi hướng phía đỉnh núi võ đang phái, nắm chặt. Bọn hắn cũng không biết, chính mình sắp đối mặt, sớm đã không phải cái kia bọn hắn quen thuộc võ đang. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị nạo kiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiểu Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiểu Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay. Ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 12, người mới tiến nhóm, Tiểu Phong chương 12, người mới tiến nhóm, Tiểu Phong ngay tại trò chuyện nhóm nội chiến ý dâng trào, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại Trương Tam Phong thế giới như cá gặp nước, kiếm lấy tiêu kinh người 2000 điểm tích lũy thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại tất cả nhóm viên thức hải bên trong vang lên. Đốt, ta thật không phải khiết đan người gia nhập bản nhóm. Đột nhiên xuất hiện người mới, nhường nhóm bên trong nhiệt liệt bầu không khí vì đó trì trệ. Đám người nhao nhao đem tâm thần nhìn về phía cái này cổ quái biệt danh. Ta thật không phải khiết đan người, mà ở xa tu chân thế giới động phủ bên trong, Diệp Vũ Hàng nhìn thấy cái này biệt danh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra là Kiều Phong tiểu ban chủ. Cùng lúc đó, tại một cái khác bắc bên thế giới võ hiệp, tiếng sấm mơ hồ, đêm lạnh như nước. Đá xanh trên cầu, một cái thân ảnh khôi ngô, như là bị lôi điện bổ trúng cự mục, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Song trưởng của hắn còn duy trì đẩy về trước tư thế, trên lòng bàn tay cương mãnh cực kỳ hình rồng khí kình chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà ở trước mặt hắn, một đạo tiểu tiếu thân ảnh, như là một cái bị cuồng phong ngăn trở hồ điệp, mềm mềm ngã xuống. Máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại. Tiểu Phong trên mặt nổi giận cùng sắc ý, khi nhìn rõ tấm kia khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt, toàn bộ ngưng kết, lập tức bị vô biên kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. A Châu, hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, bay người lên trước, đem cô kia ngay tại biến mềm, trở nên lạnh thân thể, chăm chú ôm vào trong ngực. Vì cái gì? Tại sao là ngươi? Tiểu Phong thanh âm khàn giọng, tràn đầy không cách nào nói rõ hối hận cùng thống khổ. Hắn thấy rõ, A Châu trên mặt mang theo một trương thuộc về đoàn chính thuần mặt nạ. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Hắn dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, để mà trừ gian trừng phạt ác dáng long thập bát trưởng, tự tay đánh vào chính mình yêu mến nhất nữ nhân trên người. Tiểu đại ca A Châu thanh âm yếu ớt mũi bẩn, lại như là một thanh trọng truy hung hăng nện ở Tiểu Phong trong lòng. Ngươi đừng trách cha. Hắn đợi ta, rất tốt không? Ta không trách hắn, ta ai cũng không trách. Tiểu Phong hai mắt xích hồng, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn điên cuồng đem chính mình tinh thuần nội lực, quần quần không tuyệt độ nhập A Châu thể nội, ý đồ vãn hồi nàng ngay tại phi tốc trôi qua sinh cơ. Nhưng mà giáng long thập bát trưởng uy lực sao mà cường manh bá đạo? A Châu ngũ tạng lục phủ đã sớm bị kia cổ phái nhiên chớ ngự trưởng lực chấn động đến gần như vỡ vụn. Nội lực của hắn chuyển đi, tựa như cùng châu đất xuống biển, căn bản là không có cách ngăn cản nàng sinh mệnh khí tức tiêu tán. Trong lực thân thể đang trở nên càng ngày càng lạnh, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng yếu ớt. A Châu, người chống đỡ, ta dẫn ngươi đi tìm Tiết Thần Y Lệ, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu Phong trong thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào, hắn ôm nàng liền phải chân phát phi nước lại. Không, không cần. A Châu suy yếu lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia hài lòng mỉm cười. Có thể chết ở Kiều đại ca trên tay. Ta thật cao hứng không? Ta không cho phép ngươi chết. Ta không cho phép ngươi chết. Tiểu Phong ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thương gầm thét. Hắn chỉ có một thân cái thế võ công, giờ phút này lại ngay cả nữ nhân mình yêu thích đều không cứu sống. Mắt thấy A Châu con ngươi bắt đầu tan rã, sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt. Ngay tại Tiểu Phong lòng như lao cắt, mất hết can đảm lúc, một cái băng lãnh mà máy móc thanh âm đột ngột tại trong đầu hắn nổ vang. Võ hiệp nhóm chắc mời ngài gia nhập, có đồng ý hay không? Thứ gì? Nếu là bình thường, Tiểu Phong chắc chắn tưởng rằng tà ma bên ngoài túy, không rảnh để ý, nhưng giờ phút này, thanh âm này lại giống như là một cây từ trên trời giáng xuống cây cỏ cứu mạng, nhường cái kia sắp bị tuyệt vọng thôn vệ tâm run lên bần bật. Vạn nhất đây là sự thật đâu? Dù là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, hắn cũng tuyệt không thể từ bỏ. Đồng ý. Hắn ở trong lòng cuồng hống. Trong nháy mắt, một cái kỳ dị giao diện tại trong đầu của hắn triển khai. Hắn thấy được Thiên Hạ Hội bang chủ Hùng Bá Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần mỗi người tên xa lạ, càng thấy được bọn hắn trước đó liên quan tới tiên đan điểm tích lũy thảo luận. Tiên đan, hai chữ này như là trong bóng tối một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng Tiểu Phong toàn bộ thế giới. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, dùng hết khí lực toàn thân phát ra nhập nhóm về sau câu nói đầu tiên. Ta thật không phải khiết đan người, xin hỏi nơi này có thể cứu người đan dược sao? Thanh âm của hắn thông qua ý niệm truyền lại đều mang một cỗ không cách nào che giấu lo lắng cùng run rẩy. Ta thật không phải khiết đan người, ta ái thê thân chúng trọng thương, nguy cơ sớm tối, cấp tốc van cầu các vị mau cứu nàng. Vị này thà chết chứ không chịu khuất phục hán tử thiết huyết, giờ phút này đúng là ở trong bầy phát ra gần như cầu khẩn tin tức. Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc, vị huynh đài này, tẩu phu nhân thương thế như thế nào? Trần Gia Lạc trước tiên biểu đạt lo lắng. Ta thật không phải khiết đan người, nàng chúng ta giáng long thập bát trưởng, ngũ tạng lục phủ. Đều nhanh nát lời vừa nói ra, trong đám đó mọi người không khỏi kinh ngạc. Nhất là Hùng Bá, hắn đôi giáng long thập bát trưởng uy lực lại biết rõ rành rành. Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá, giáng long thập bát trưởng. Nay trưởng pháp cương mãnh cực kỳ, người bình thường bên trong chi hẳn phải chết. Phu nhân ngươi có thể chống đến hiện tại. Hùng Bá lời nói, nhường Kiều Phong tâm lại đi xuống trầm xuống nửa phần. A Châu chỉ là không biết võ công nhược nữ tử, giờ phút này đã làn đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Ngay tại Kiều Phong tâm sắp chìm vào vực sâu không đáy thời điểm, cái kia một mực chưa từng phát biểu, ảnh chân dung huyền ảo thần bí Thanh Huyền đạo nhân cuối cùng mở miệng. Thanh Huyền đạo nhân, ta thật không phải khiết đan người, Kiều Phong, ngươi lại nghe kỹ. Đạo trưởng, hắn lại biết tên của ta. Kiều Phong tâm thần bị chấn. Thanh Huyền đạo nhân, ta chỗ này có hoạt huyết đan một bình, chuyên trị nhục thân thương tích, chỉ cần phàm nhân còn có một mạch tại, liền có thể khởi tử hồi sinh. Câu nói này đối Kiều Phong mà nói không khác tiếng trời. Thanh Huyền đạo nhân, mặt khác, Hàng Long trưởng lực bá đạo, cho dù cứu sống, ngươi cô gái trong ngực bản nguyên cũng sẽ thiệt thòi lớn. ta lại truyền cho ngươi một bộ Thanh Mục Trường Xuân Quyết, đây là tiên gia trúc cơ công pháp, nhất thiện điều dưỡng sinh tức, cố bản bồi nguyên. Diệp Vũ Hàng thanh âm bình thản, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Hắn không đành lòng thấy như thế anh hùng bi kịch, đã gặp được, tự nhiên muốn quản bên trên một ống. Tiêu Phong nghe vậy, kích động đến toàn thân phát run, nhưng hắn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Ta thật không phải khiết đan người, đạo trưởng. Tiêu Phong cần bỏ ra cái giá gì? Chỉ cần có thể cứu A Châu, Tiêu Phong cái mạng này chính là ngươi. Hắn biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thanh Huyền đạo nhân, Hỏa Huyết Đan, 300 điểm tích lũy. Thanh Mục Trường Xuân Quyết, 1000 điểm tích lũy. Thanh Huyền đạo nhân, ngươi lấy trước đi dùng, tổng cộng 1300 điểm tích lũy, ghi tạc chương mục. Nhớ, ghi tạc chương mục. Tiêu Phong ngây ngẩn cả người. Hắn cùng vị đạo trưởng này chưa từng gặp mặt, đối phương vậy mà bằng lòng nợ cho hắn chân quý như thế tiên đan cùng tiên pháp. Phần này khí phách cùng tín nhiệm, nhường hắn cái này hán tử đỉnh thiên lập địa, đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời rung động cùng cảm kích. Thanh Huyền đạo nhân hướng ngài gửi đi chuyên môn hồng bao. Không có cho Kiều Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian, một cái hồng bao đã xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đa tạ đạo trưởng tái tạo tri ân. Kiều Phong đời này, định không phụ đạo trưởng kỳ vọng cao. Hắn ở trong lòng trịnh trọng lập xuống lời thề, sau đó không chút do dự ấn mở hồng bao. Một nháy mắt, một cái cổ pháp bình ngọc cùng một đạo màu xanh tin tức lưu quang xuất hiện trong tay hắn cùng trong đầu. Không kịp nhìn kỹ công pháp, hắn lập tức mở ra bình ngọc, đổ ra một cái tản ra nồng hắc huyết khí cùng bảng bạc sinh mệnh khí tức đan dược. A Châu, chống đỡ, chúng ta được cứu rồi. Tiêu Phong tay run run, đem hoạt huyết đan nhẹ nhàng đưa vào A Châu trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ nóng hổi dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào A Châu băng lãnh toàn thân. Kỳ tích đã xảy ra. Kia dòng nước ấm dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tinh chuẩn bao trùm A Châu bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng bắt đầu cấp tốc chữa trị những cái kia vỡ vụn kinh mạch cùng tổ chức. A Châu kia nguyên bản như là giấy trắng đồng dạng trên mặt, cấp tốc nổi lên một tia huyết sắc. Ngực nàng kia chí mạng trưởng ấn, trung quanh tụ huyết đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Nàng kia yếu ớt tới cơ hồ dừng lại nhịp tim, bắt đầu một lần nữa biến hữu lực, trầm ổn. Khu cụ tại một hồi ho nhẹ về sau, cái kia vốn đã bước vào quỷ môn quan nữ tử, chậm rãi mở hai mắt ra. Hiểu. Đại ca A Châu thanh âm mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại so trước đó rõ ràng gấp trăm lần. Giờ phút này, vị này tại thiên quân vạn mã trước mặt cũng không từng cau mày cái thê anh hùng, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. A Châu, ngươi không sao? Ngươi thật không sao? Hắn ôm thật chặt trong ngực chân bảo, vui đến phát khóc. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 13, nóng lòng trả nợ Kiều Phong. Chương 13, nóng lòng trả nợ Kiều Phong. Bóng đêm thâm trầm, tiếng mưa rơi dần dần nghỉ, A Châu lần nữa nhắm mắt lại, thương thế của nàng vẫn là quá nặng, hô một tiếng về sau, ở vào trạng thái hôn mê. Kiều Phong ôm chặt mất mà được lại tình cảm chân thành. Viên Điêu bởi vì vui mừng như điên mà nhảy lên kịch liệt tâm, rốt cục chậm rãi bình phục lại. Ánh mắt của hắn rơi vào A Châu vẫn tái nhợt như cũ trên mặt. Hoa huyết đan dược lực mặc dù thần hiệu, nhưng dáng long thập bát trưởng bá đạo trưởng lực đã đả thương nặng nàng bản nguyên. Mong muốn nàng hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước kia khỏe mạnh hơn, còn cần dựa vào đạo trưởng bàn tặng kia bộ tiên pháp Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Tiêu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem A Châu dàn xếp tại một chỗ tránh mưa hang hạ, dùng áo ngoài của mình đưa nàng gói kỹ lưỡng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong óc. Cái tia đạo màu xanh tin tức lưu quang, như cùng sống vật đồng dạng, lặng lặng lơ lửng tại trong thức hải của hắn. Đây cũng là Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Hắn thậm chí không cần đi tận lực ký ức. Khi hắn ý niệm chạm đến cái tia đạo lưu quang trong nháy mắt, vô số huyền ảo pháp môn, tinh diệu hành công lộ tuyến, cùng đối thiên địa nguyên khí càng nộ, tựa như cùng đống nhiên hiểu rõ đồng dạng, thật sâu là cấn tại hắn sâu trong linh hồn. Không có tối nghĩa khó hiểu kinh văn, cũng không có cần đau khổ lĩnh hội quan hải. Hắn cảm giác chính mình dường như trời sinh nên như thế tu hành. Môn công pháp này giống như là trong thân thể của hắn bị lãng quên bản năng. Tiêu Phong nín thở ngưng thần, dựa theo công pháp thuật, vung ra đối quanh mình thiên địa cảm giác. Trước kia, hắn cảm giác được thế giới là phong thanh, là mưa dọn, là cỏ cây chập chờn. Mà giờ khắc này, tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thế giới cũng thay đổi dạng. Trong không khí, dường như nổi lơ lửng vô số nhìn không thấy, sờ không được điểm sáng. Bọn chúng tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống. Thanh Mục Trường Xuân Quyết nói cho hắn biết, cái này chính là thiên địa linh khí. Theo trong lòng của hắn mặc niệm pháp quyết, một cái vô hình vòng xoáy lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chậm rãi hình thành. Những cái kia nguyên bản tản mạn đồng bền điểm sáng màu xanh, dường như nhận lấy một loại nào đó chí mạng hấp dẫn, tranh nhau chen lấn hướng lấy thân thể của hắn vào tới. Bọn chúng thông qua quanh người hắn lức vạn lỗ chân lông, chui vào kinh mạch, tụ hợp vào đan điền. Ngay tại luồng thứ nhất linh khí nhập thể sát na, Tiêu Phong kia nguyên bản hùng hậu như giang hải nội lực, giống như là bị đầu nhập vào một quả hỏa tinh tuổi khô, trong nháy mắt bị nhen lửa. Và anh, một cố khó nói lên lời phỏng cảm giác, theo đan điền bộc phát, quét sạch toàn thân. Hắn tu luyện mấy chục năm tinh thuần nội lực, tại cố này tân sinh lực lượng trước mặt, đúng là không có chút nào sức chống cự, bị nhanh chóng đốt cháy, chuyển hóa, tan rã. Tiêu Phong trong lòng giận mình, nhưng công pháp bên trong sớm đã ghi chú rõ, đây là tu luyện phải qua đường. Muốn thay ra đổi thịt, trước phải phá rồi lại lập. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển Thanh Mục Trường Xuân Quyết. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu. Khi hắn trong đan điền cuối cùng một tia nội lực bị triệt để thiêu đốt hầu như không còn sau, kia cỗ phòng cảm giác cũng biến mất theo. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhàng cùng thông thấu. Đan điền của hắn biến dông tuyết, nhưng lại cũng không phải là chân chính không có vật gì. Một sợi so sợi tóc còn muốn tinh tế, lại tản ra bảng bạc sinh mệnh khí tức khí lưu màu xanh, ngay tại trong đó chậm rãi xoay quanh. Cái này chính là pháp lực. Mặc dù chỉ có một sợi, nhưng chất lượng, nhưng còn xa không phải lúc trước hắn kia tràn đầy nội lực có thể so sánh với. Tiêu Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo màu xanh hào quang tại trong con mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn giơ tay lên, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình biến càng thêm nhẹ nhàng, vũ giác biến càng thêm nhạy cảm. Thậm chí liền trước đó cùng võ lâm quần hùng kịch chiến lưu lại thương thế, đều tại cỗ này khí lưu màu xanh tẩm bổ hạ, nhanh chóng khép lại. Cái này chính là tiên gia pháp môn sao? Tiêu Phong tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ học phạm chủ. Lúc này Tiêu Phong ở trong bảy hậu tố cũng thành luyện khí một tầng, thay thế nguyên bản tiên tiên năm tầng. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một tiếng rất nhỏ ưng. Tiêu Phong trong lòng vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Châu lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng mới đầu là mê mang. Nàng nhớ kỹ chính mình nhào về phía Kiều đại ca, nhớ kỹ ngực truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, sau đó toàn bộ thế giới liền lâm vào vô biên hắc ám cùng băng lãnh. Sau đó nàng nhớ kỹ, dường như tại trong hôn mê hô một tiếng Kiều đại ca. Nơi này là âm tào địa phủ sao? A Châu thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng không xác định. Tiêu Phong nghe nói như thế, trong lòng đau xót, vội vàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay. Nha đầu đốc, nói bậy bạ gì đó. Hắn ôn nhu nói, trong thanh âm tràn đầy mất mà được lại may mắn. Chúng ta không tại âm tào địa phủ, chúng ta còn sống. Cảm nhận được bàn tay truyền đến nhiệt độ, nghe được âm thanh quen thuộc kia, A Châu ánh mắt rốt cục khôi phục tiêu cự. Nàng thấy rõ nam nhân ở trước mắt, thấy rõ trong mắt của hắn tơ máu cùng nước mắt. Tiêu đại ca, ta không chết. Trên mặt của nàng viết đầy khó có thể tin. Không có, ngươi không có chết. Tiêu Phong dùng sức nhẹ gật đầu, đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói cho nàng. Theo kia chí mạng một trường, tới tuyệt vọng lúc trong đầu vang lên thanh âm thần bí, lại đến cái kia tên là Chư Thiên Vạn Giới trò chuyện nhóm kỳ dị chỗ, cùng vị kia xuất thủ cứu giúp Thanh Huyền đạo nhân. Tiêu Phong nói đến chăm chú, Á Châu nghe được cẩn thận, nàng không có chút nào hoài nghi, nàng 100% tín nhiệm trước mắt nam nhân này. Tiêu Phong nói lời, dù là lại ly kỳ, lại không thể tư nghị, nàng đều tin. Sau khi nghe xong, Á Châu trầm mặc một lát, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng. Tiêu đại ca, vị này Thanh Huyền đạo trưởng đối với chúng ta có tái tạo tri ân. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Tiêu Phong trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Là, nếu không phải đạo trưởng, ta Tiêu Phong đã là vạn kiếp bất phục tội nhân, người ta càng là âm dương lưỡng cách. A Châu nhìn xem hắn, nhẹ giọng dặn dò. Phần ân tình này, chúng ta nhất định phải báo đáp. Nàng dừng một chút, lại bổ sung. Ta biết, người trong chốn thần tiên, có lẽ chướng mắt chúng ta phàm phu tục tử báo đáp. Nhưng đây là bổn phận của chúng ta, là chúng ta nhất định phải đi làm sự tình. Cho dù thần tiên không thèm để ý, chúng ta cũng muốn dùng hết cả đời đi hoàn lại phần ân tình này. A Châu lời nói thật sâu nói tiến vào Kiều Phong tâm khảm bên trong. Có ơn tất báo, vốn là hắn khắc vào thực chất bên trong tín điều. Huống chi đây là cứu được hắn tình cảm chân thành tính mệnh ngập trời ân tình. A Châu, ngươi yên tâm. Kiều Phong nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng cam kết. Từ nay về sau, ta Kiều Phong cái mạng này ngoại trừ ngươi chính là đạo trưởng. Trấn an được A Châu sau, Kiều Phong tâm thần lập tức chìm vào trò chuyện nhóm bên trong. Hắn một khắc cũng chờ đã không kịp. Hắn nhất định phải lập tức biết rõ ràng như thế nào mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy, đi hoàn lại kia thiếu 1.300 khoản tiền lớn. Ta thật không phải khiết đan người, xin hỏi các vị, cái này điểm tích lũy nên như thế nào thu hoạch? Tiêu Phong phát biểu, lập tức đưa tới trong đám đó chú ý của mọi người, nhất là Trần Gia Lạc. Lúc trước hắn liền đối vị này trọng tình trọng nghĩa người mới rất có hảo cảm. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, ta thật không phải khiết đan người, Tiêu Phong huynh đệ, tẩu phu nhân không sao? Trần Gia Lạc lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu Phong trong lòng ấm áp, vị này Trần tổng đa chủ cũng là lòng nhiệt tình. Ta thật không phải khiết đan người, đa tạ Trần tổng đa chủ quan tâm. Nắm đạo trưởng thần đan diệu dược phúc, Á Châu đã mất lo lắng tính mạng. Lời vừa nói ra, trong đám đó lập tức một mảnh sợ hãi thán phục. Phải biết, đây chính là Giáng Long thập bát trưởng a. Các đại võ hiệp thế giới, cơ bản đều có Giáng Long thập bát trưởng truyền thuyết. Đạo trưởng tiên đan, thần hiệu đến thế. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, chúc mừng tiểu ban chủ, đạo trưởng tiên pháp thông huyền, chúng ta phàm nhân, theo không kịp. Nhạc Bất Quần lập tức đúng lúc đó đưa lên một cái khen tặng. Tiểu Phong không có tâm tư cùng mọi người hàn huyên, lần nữa đưa ra chính mình vấn đề. Ta thật không phải khiết đan người, tiểu mộ chịu đạo trưởng thiên ân, thiếu 1.300 điểm tích lũy, lòng nóng như lửa đốt. Còn mời các vị vui lòng chỉ giáo, như thế nào mới có thể mau chóng kiếm lấy điểm tích lũy, lấy đưa tin giải bản một. Ngữ khí của hắn thành khẩn mà bội vàng. Lần này Trần Gia Lạc không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, Tiêu Phong huynh đệ đừng nội. Thu hoạch điểm tích lũy phương pháp có mấy loại, tỉ như hoàn thành nhóm nhiệm vụ, hoặc là giao dịch thiên tài địa bảo. Trần Gia Lạc chậm rãi giải thích nói. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, bất quá muốn nói đối với chúng ta những này người trong võ lâm mà nói, nhanh nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp chính là thượng truyền công pháp võ học. Thượng truyền công pháp. Tiêu Phong trong lòng hơi động. Hồng Hoa Hội Trần Gia Lạc, trong đám đó có ước định cơ chế, sẽ căn cứ công pháp phẩm giai, uy lực, độ hoàn hảo, cho tương ứng điểm tích lũy. Ngươi nếu là có tuyệt học gì, không ngại thử một lần. Đề cử chuyên hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 14, Tiểu Phong đầu này tính mệnh, chính là đạo trưởng. Chương 14, Tiểu Phong đầu này tính mệnh, chính là đạo trưởng. Thanh Mục Trường Xuân quyết sinh cơ không ngừng tư dưỡng A Châu thân thể, nhường nàng nguyên bản sắc mặt tái nhợt, nhiều hơn một phần khỏe mạnh hùng nguyện. Tiểu Phong lặng lặng mà nhìn xem nàng an tưởng vẻ mặt khi ngủ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng nghĩ đến kia bút cao đến 1.300 điểm tích lũy khoản tiền lớn, nội tâm của hắn liền không cách nào chân chính bình tĩnh trở lại. Thượng truyền công pháp võ học hắn thấp giọng mặc niệm lấy Trần Gia Lạc lời nói, tâm thần lần nữa chìm vào trò chuyện nhóm bên trong. Hắn cả đời sở học hỗn tạp tinh thâm, nhưng chân chính có thể được xưng tụng tuyệt học không ở ngoài kia mấy thứ. Tiểu Phong ý niệm tập trung vào trong đầu một môn trưởng pháp bên trên. Giáng Long thập bát trưởng, đây là cái bang chấn bang thần công, không phải bang chủ không được truyền thụ. Đem thượng truyền, phải trang tính phản bội sư môn, làm trái bang quy. Một chút do dự trong lòng của hắn hiện lên, nhưng lập tức cái này kia do dự liền bị càng kiên định hơn tín niệm thay thế. Cùng A Châu tính mệnh so sánh, cùng đạo trưởng tái tạo thiên ân so sánh, chỉ là thiên kiến mẹ phái, lại coi là cái gì? Huống chi đạo trưởng chính là tiên thần nhất lưu nhân vật, cái loại này thế gian võ học với hắn mà nói có lẽ bất quá là chút thô thiển kỹ năng. Chính mình xuất ra vật chân quý nhất, cũng vẹn vẹn vì biểu đạt chính mình báo ân quyết tâm mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiểu Phong lại không chần chờ, hắn tập trung tinh thần, đem Giáng Long thập bát trưởng theo chiêu thức tâm pháp tới vận kính pháp môn, không giữ lại chút nào trong đầu chỉnh lý thành tiên. Đốt, phải trang thượng truyền võ học Giáng Long thập bát trưởng. Thượng truyền, công pháp ước định bên trong, ước định hoàn tất. Giáng Long thập bát trưởng thượng phẩm võ học, trường pháp cương mãnh cực kỳ, thiên hạ dương cương thứ nhất, đánh giá giá trị 300 điểm tích lũy. 300 điểm tích lũy. Nhìn thấy cái số này, Tiểu Phong chấn động trong lòng. Môn này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế thần công, vậy mà chỉ trị giá 300 điểm tích lũy. Người đạo trưởng kia tiện tay ban thưởng đan dược cùng công pháp, giá trị lại nên kinh khủng được nào. Hắn càng phát ra cảm thấy chính mình thiếu ân tình, nặng như Thái Sơn. Tiếp lấy, hắn đem một môn khác cái bang tuyệt học Đả Cầu Đồng Pháp cũng tới truyền đi lên. Đả Cầu Đồng Pháp trung phẩm võ học, chiêu thức tinh kỳ, biến hóa vô tận, đánh giá giá trị 150 điểm tích lũy. Sau đó, là hắn tại Thiếu Lâm tự học được Cầm Long Công. Cầm Long Công trung phẩm võ học, có thể cách không thủ vận, khiếp người hồn phách, đánh giá giá trị 100 điểm tích lũy. Cuối cùng, hắn thậm chí đem chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, dùng đến nhất là thuần thục Thái Tổ Trưởng Quyền cũng truyền đi lên. Môn quyền pháp này mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng đã sớm bị hắn luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới, ẩn chứa trong đó hắn vô số đối địch tâm đắc cùng thể ngộ. Thái Tổ Trưởng Quyền, Tiểu Phong cải tiến bản, hạ phẩm võ học. Giản dị tự nhiên, đại xảo bất công, đã đạt đến hóa cảnh, đánh giá giá trị 50 điểm tích lũy. Bốn môn tuyệt học, bàn bạc 600 điểm tích lũy. Tiểu Phong nhìn xem cái số này, cau mày, còn kém 700. Hắn đem chính mình suốt đời sở học vơ vét không còn gì, thậm chí liền một chút giải giác công phu quyền cước đều truyền đi lên, Lâm Lâm tổng lại tiếp cận 100 điểm tích lũy. Cuối cùng, trong chương mục của hắn biểu hiện ra một con số 700, nghiêng tất cả cũng chỉ có thể trả hết một nửa. Tiểu Phong trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu áy náy, nhưng hắn không chút do dự, lập tức ấn mở cùng Thanh Huyền đạo nhân nói chuyện riêng giao diện, sau đó tìm tới chuyên môn Hồng Bao tuyển hạng. Hắn đem cái kia vừa mới tới sổ, còn không có che nóng 700 điểm tích lũy, toàn bộ phong đi vào. Ta thật không phải khiết đan người hướng ngài gửi đi chuyên môn Hồng Bao. Hồng Bao phát ra trong mấy mắt, Tiểu Phong cảm giác giống như là tháo xuống một tòa núi lớn, nhưng một tòa khác càng lớn sơn lại đặt ở trong lòng. Hắn ngay sau đó dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí, tại nói chuyện riêng bên trong nhắn lại nói: ta thật không phải khiết đan người, đạo trưởng ở trên. Ta thật không phải khiết đan người, Tiểu Phong dốc hết tất cả, tạm đến 700 điểm tích lũy, đi đầu dâng lên. Ta thật không phải khiết đan người, tại hạ thiếu đạo trưởng 1.300 điểm tích lũy, nguyện bồi thường gấp đôi, trước còn 700 điểm tích lũy, còn có 1.900 điểm tích lũy, Tiểu Phong đời này chắc chắn trả hết nợ. Ta thật không phải khiết đan người, nếu có nửa chữ nói ngoa, dạy ta Tiểu Phong trời chu đất diệt, vinh thế không được siêu sinh. Phát xong đoạn văn này, Tiểu Phong chậm rãi đứng người lên, đi ra hàng. Hắn nhìn qua kia thâm thúy vô ngần bầu trời đêm, dường như có thể xuyên tấu vô tận hư không, nhìn thấy vị kia ngồi ngay ngắn đám mây tiên nhân. Hắn sửa sang lại một chút quần áo, thần sắc trang nghiêm. Sau đó, vị này hắn tử đỉnh thiên lập địa, hai đầu gối mềm nhũn, hướng phía hư không nặng nề mà quỳ xuống. Đông, đông, đông. Hắn rắn rắn chắc chắc, dập đầu ba cái. Cái trán cùng cứng rắn nham thạch va chạm, diễn ra từng kia vết máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Tiểu Phong cả đời, lệ trời, quỳ xuống đất, lệ phụ mẫu, quỳ ân sư. Hôm nay, ta Tiểu Phong lại quỳ đạo trưởng. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đêm quanh quẩn, tràn đầy chém đinh chặt sắt kiên quyết. Này ân như là tái tạo. Thứ nay về sau, Tiểu Phong đầu này tính mệnh chính là đạo trưởng. Tu chân thế giới, động phủ bên trong. Diệp Vũ Hàng nhìn xem Tiểu Phong gửi tới hồng bao cùng nhắn lại, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Có ơn tất báo, có nặc tất nhiên giống đạn, gấp bội hoàn lại. Quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn thưởng thức Tiểu Phong, nhưng thưởng thức không có nghĩa là muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Có vay có trả, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu Phong cách làm, hiện ra hắn viễn siêu thường nhân tín nghĩa cùng đảm đương. Cái này mới là đáng giá đầu tư lương tài. Diệp Vũ Hàng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt hồi phục một câu. Thanh Huyền đạo nhân, có thể. Một chữ, lại là đối Tiểu Phong nhân cách tán thành. Tiểu Phong bên kia khúc nhạc dạo ngắn, đến tận đây có một kết thúc. Diệp Vũ Hàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía một cái khác gió nổi mây phun thế giới. Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Võ Đăng Sơn. Giờ phút này Võ Đăng Sơn sớm đã không còn ngày xưa thanh tĩnh cùng tương hòa. Trên sơn đạo, bóng người đông đảo, tinh kỳ pháp phối. Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Cô Luân, Vũ Đại môn phái tinh nhuệ đệ tử, thân mang các loại phục sức, cầm trong tay lưới dao, hội tụ thành một cỗ túc sát hồng lưu, đang hướng phía đỉnh núi Kim Điện chậm rãi tới gần. Cầm đầu là Thiếu Lâm tự Tam Đại thần tăng, Không Văn, Không Chí, Không Tính. Phía sau là cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm, mặt như phủ băng Nga Mi phái trưởng môn, Diệt Tuyệt Sư Thái. Lại sau này thì là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông, Không Động Ngũ Lao, cùng Côn Luân phái Hà Thái Sung vợ chồng. Mỗi một người bọn hắn trên mặt đều mang bất thiện chi sắc. Hôm nay bọn hắn tên là Trúc Thọ thật là bức thoái vị. Đỉnh núi Chân Vũ Đại Điện bên ngoài, Tống Viết Tiểu, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc trở võ đang thất hiệp đứng sóng vai, thần sắc ngưng trọng như sát. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua tầm tầng mây mù, nhìn về phía đầu kia không ngừng có bóng người dâng lên đường núi. Gió núi bù bù gợi lên lấy bọn hắn đạo bào màu xanh đậm, cũng thổi loạn bọn hắn vốn nên không hề bận tâm tâm. Đại sư Minh, bọn hắn vẫn là tới. Mạc Thanh Cốc thanh âm mang theo một tia không đè nén được lửa giận. Tống Viễn Kiều không nói gì, chỉ là nắm thật chặt bên hông chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Bọn hắn biết hôm nay một trận chiến này không thể tránh được. Mà sư phụ của bọn hắn chính vào trăm tuổi thọ đảng Trương Tam Phong chân nhân, nhưng như cũ tại hậu sơn bế quan, đối đây hết thảy dường như phảng phất giống như không nghe thấy. Võ Đang chính diện gặp sáng lập ra môn phái đến nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Đề cử chuyển hót, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 15, họ Flerlin mặt cơ chương 15, họ Flerlin mặt cơ thiên long thế giới, sau cơn mưa ban đầu tinh. Tiêu Phong vừa mới là ngủ say A Châu độ vào một tia tinh thuần thanh mục chân khí, vững chắc nàng sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa tâm thần chìm vào trò chuyện nhóm, muốn nhìn một chút món kia liên quan đến Trương Chân Nhân đại sự tiến triển như thế nào. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, lại là đã tiến vào đếm ngược nhiệm vụ bảng. Nhóm nhiệm vụ võ đang chi vây đã mở khải, nhiệm vụ đã vô pháp xác nhận. Tiêu Phong trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn muốn định trước tiên tham dự nhiệm vụ, lấy hành động thực tế báo đáp đạo trưởng, hoàn lại điểm tích lũy. Nhưng chung quy là nhập nhóm quá muộn, bỏ qua thời cơ. Bất quá, hắn không có nhục chí, chỉ là yên lặng ở trong bầy là Trương Tam Phong cổ động. Ta thật không phải khiết đan người, cầu chúc Trương Chân Nhân cùng các vị thắng ngay từ trận đầu, bình an trở về. Cùng lúc đó, Ỷ Thiên Đồ Long Ký thế giới, Võ Đăng Sơn, Chân Vũ trước đại điện. Ngay tại ngũ đại phái quân tiên phong sắp đạp vào tầng cuối cùng thềm đá thời điểm, phía sau núi bê quan Trương Tam Phong rốt cục xuất hiện. Hắn vẫn như cũng là một thân một mạc đạo bào màu xám, hạt phát đồng nhan, đi lại nhìn như chậm chạp, lại một bước liền bước ra mấy chỗ xa, xúc địa thành thốn chuyển đến tới Tống Viễn Kiều đám người trước người. Sư phụ, Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, Võ Đang thất hiệp thấy thế, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy tôn kính cùng yên ổn. Sư phụ tại, thì Võ Đang tại. Trương Tam Phong khẽ bước cằm, ánh mắt lại chưa nhìn về phía dưới núi ngũ đại phái, mà là nhìn phía trước điện một mảnh đất trống. Hắn theo trò chuyện nhóm bên trong đã biết được tin tức. Sa cầu, Thúy Sơn. Trương Tam Phong nhàn nhạt mở miệng. Là, sư phụ. Tống Viễn Tiểu cùng Trương Thúy Sơn vội vàng đáp. Sau đó, vi sư mấy vị bạn cũ hảo hữu sẽ đến đây xem lễ. Trương Tam Phong ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Các người thay sư hảo hảo tiếp đãi, chớ chậm trễ quý khách. Bạn cũ hảo hữu, Võ Đang thất hiệp trong lòng đều là sương sờ. Sư phụ thanh tu trăm năm, sớm đã không hỏi thế sự, thế nào bạn cũ hảo hữu chọn tại bực này Dương Cung bạt kiếm thời điểm đến đây? Trong lòng bọn họ mặc dù nghi hoặc, nhưng đối sư phụ phân phó, tự nhiên là vô điều kiện tuân theo. Đệ tử tuân mệnh. Liên tại bọn hắn vừa dứt lời trong mấy mắt, dị biến nảy sinh. Trước mặt bọn hắn kia phiến trên đất trống, không khí đúng là như là sóng nước, kịch liệt bóp méo lên. Ngay sau đó, năm đạo quang hoa chống rông chợt hiện, như là năm viên nhan sắc khác nhau sao trời, theo trong hư vô dáng lâm nơi này. Quang mang tán đi, năm thân ảnh rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một màn này hoàn toàn lật đổ Võ Đang các đệ tử nhận biết. Bọn hắn sống nửa đời người, chưa từng gặp qua như thế thần tích. Đây cũng không phải là khinh công, không phải võ học, đây là chống rông mà hiện, là thần tiên thủ đoạn. Tống Viễn Tiểu bọn người càng là tâm thần kịch chấn, hoảng sợ nhìn trước mắt năm người, trong lúc nhất thời đúng là quên ngôn ngữ. Cầm đầu là một vị người mặc đạo bào màu xanh thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, siêu phàm thoát tục, một đôi tròng mắt thâm thúy đến dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng đấy, lại dường như cùng cả phiến thiên địa đều hòa thành một thể, trên người tán phát ra kia cỗ phiêu miểu khí thế xuất trần, thậm chí so với bọn hắn sư phụ Trương Tam Phong còn muốn tới thuần túy, tới huyền ảo. Tống Viễn Tiểu bọn người chỉ nhìn một cái, liền sinh lòng kính sợ, thậm chí không còn dám cùng nó đối mặt. Không hề nghi ngờ, đây là một vị sâu không lường được tuyệt thế cao nhân. Mà ở bên người hắn là một gã cung trang nữ tử. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất lại lạnh lùng như băng, một đôi mắt phượng đảo qua, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng bệ nghệ thiên hạ cao ngạo, dường như thế gian vân vân đều không nhập mắt. Một bên khác, thì là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô. Hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ trưởng không tất cả vô thượng khí phách. Lại sau này là hai vị khí chất hoàn toàn khác biệt nam tử. Một người làm thư sinh cách ăn mặc, mặt mỉm cười, trong ánh mắt lại lóe ra khôn khéo cùng tính toán, nhìn như nho nhã hiền hòa, kỳ thực thâm tàng bất lộ. Một người khác thì thần sắc cương nghị, trong ánh mắt lộ ra một cô ưu quốc ưu dân nhân nghĩa cùng trung hậu, xem xét chính là vị quang minh lỗi lạc quân tử. Năm người này chính là Diệp Vũ Hàng, Tiểu Long Nữ, Hùng Bá, Nhạc Bất Quần cùng Trần Gia Lạc. Võ đang thất hiệp, nhìn thấy cái này năm vị khí độ, hình dạng, phong thái đều là nhân gian đỉnh tiêm nhân vật, trong lúc nhất thời đều kinh động như gặp thiên nhân. Mọi người ở đây rung động thất thần lúc, Trương Tam Phong đã cười ha ha lấy nên đón tiếp lấy. Ha ha ha, các vị đạo hữu đường xa mà đến, Trương Tam Phong không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ánh mắt của hắn chủ yếu rơi vào Diệp Vũ Hàng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình cùng tôn kính phát ra từ nội tâm. Người khác có lẽ chỉ có thể cảm giác được Diệp Vũ Hàng phiêu miểu, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở đằng kia nhìn như bình tĩnh thân thể phía dưới, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đó là một loại đủ để tùy tiện hủy diệt phương thế giới này lực lượng. Đạo trường đích thân đến, quả thật bần đạo cùng võ đang may mắn. Trương Tam Phong đối với Diệp Vũ Hàng, đúng là đi một cái vãn bối nói lễ. Một màn này, càng làm cho Tống Viễn Tiểu bọn người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Sư phụ của bọn hắn là ai? Là đương thời võ lâm Thái Sơn bắt đầu, là đã sống 100 tuổi nhân vật thần tiên. Có thể khiến cho hắn đi này đại lễ, cái này thanh bảo đạo trưởng thân phận, nên đáng tôn sùng cỡ nào? Diệp Vũ Hàng cười nhạt một tiếng, khẽ bước cằm. Chân nhân khách khí. Thanh âm của hắn ôn nhuận bình thản, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Trương Tam Phong lại cùng với hắn mấy người từng cái chào, Hùng Bá mấy người cũng đều là khách khí đáp lễ. Bọn hắn mặc dù tại riêng phần mình thế giới đều là chúa tể một phương, nhưng đối mặt vị này trăm tuổi tông sư, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải làm đủ. Hàn Huyên qua đi, Trương Tam Phong nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên quay người, đối với sau lưng Du Đại Nham vẫy vẫy tay. Đại Nham, tới. Là, sư phụ. Đứng tại thất hiệp liệt kê Du Đại Nham, trong lòng đang tự kích động và phần. Hắn đi lại không tốt 20 năm, bây giờ một khi khỏi hẳn, vốn là đối vị kia chưa từng gặp mặt tiên nhân mang ơn. Giờ phút này tận mắt nhìn đến đối phương thần tiên phong thái, nội tâm càng là bành trướng khó tả. Nghe được sư phụ triệu hoán, hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước, đứng ở trước mọi người, quỳ xuống. Trương Tam Phong nữ khí không thể nghi ngờ. Du Đại Nham nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không chút do dự, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn đối với Diệp Vũ Hàng quỳ xuống. Sư phụ, cái này Tống Viễn Tiểu bọn người thấy thế đều là kinh hãi. Tam sư đệ thương thế có thể như kỳ tích phục hồi như cũ, vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng sư phụ vì sao muốn nhường hắn đối một vị lần đầu gặp mặt người ngoài đi này đầu dạp xuống đất đại lễ? Nhưng vào lúc này, Trương Tam Phong thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Đại Nham, ngươi này đôi chân sở dĩ có thể phế sau đó lập bay về nhân gian. Trương Tam Phong mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói, đều là bái trước mắt vị này thanh huyền đạo trưởng ban tặng. Ngươi cái mạng này đều là đạo trưởng cho, còn không khấu tạ nói dáng dấp thân tình. Lời vừa nói ra, không chỉ là Tống Viết Điều, Trương Thúy Sơn bọn người, ngay cả võ đang tất cả đệ tử, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thì ra Tam sư thúc, Tam sư minh, tổn thương, đúng là vị này tuổi trẻ đạo trưởng chỉ tốt. Du Đại Nham càng là toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn trước mắt vị này phiêu nhiên như tiên thanh niên, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn không còn có một tia chần chờ, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía Diệp Vũ Hàng, nặng nề mà dập đầu xuống dưới. Đông. Bàn đá xanh bên trên phát ra tiếng vang nặng nề. Du Đại Nham khấu tạ nói giải tái tạo tri ân. Thanh âm của hắn khàn giọng, lại tràn đầy vô tận cảm kích. Nay ân, Đại Nham thịt nát xương tan, cũng khó báo bằng nhất. Hắn biết, cái này không chỉ là chữa khỏi chân của hắn, càng đem hắn theo cái kia tối tăm không mặt trời, sống không bằng chết trong thâm uyên, một lần nữa lôi trở lại dưới ánh mặt trời. Diệp Vũ Hàng lặng lặng thụ hắn cái này cúi đầu. Lập tức, hắn hư không khoát tay. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng, trong nháy mắt đem Du Đại Nham nâng lên. Thiện tay mà thôi, không cần như thế. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản. Nhưng cái này tại võ đang trong mắt mọi người, lại là tiên nhân phong phạm, cao thâm mặt chắc. Mà liên tại đại điện này trước đó bầu không khí vi diệu lúc, một cái băng lãnh mà không đúng lúc thanh âm theo dưới núi truyền đến, phá vỡ phần này yên tĩnh. Trương chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái cầm trong tay bị thiên kiếm, đi đầu một bước, bước lên chân vũ trước đại điện quảng trường. Phía sau của nàng đi theo Không Văn, Không Chí chở ngũ đại phái cao thủ. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 16, thần tiên tới. Chương 16, thần tiên tới. Trần Vũ trước đại điện, phong vân hội tụ. Trương Tam Phong mang theo võ đang thất hiệp, cùng ngũ đại phái đám người xa xa giằng co. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đao kiếm hàn mang cùng túc sát bầu không khí đan vào một chỗ, nhường không khí đều biến ngưng trọng lên. Ngũ đại phái sau lưng còn đi theo đen nghịt một bọn người. Bọn hắn là đến từ thiên nam địa bắc các lộ giang hồ nhân sĩ, có là một phương hào cường, có là nhị lưu môn phái, càng nhiều thì là một chút không có danh tiếng gì độc hành hiệp khách. Những người này tên là giúp đỡ chính nghĩa kỳ thực đều là nghe mùi tanh mà đến linh cầu. Như toan tại trận này thịnh đại săn bắn bên trong kiếm một chén canh, dương một chút tên. Bọn hắn châu đầu ghé thai, chỉ trỏ, ánh mắt tham lam đảo qua võ đang đám người, nhất là đứng tại thất hiệp liệt kê Trương Thúy Sơn. Diệt Tuyệt Sư Thái cầm trong tay bị thiên kiếm, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Nàng tiến lên một bước, thanh âm như là tôi băng cương trầm, đâm rách trên quảng trường yên lặng ngắn ngủi. Trương chân nhân, Bần Nhi hôm nay đem người đến đây, không vì chúc thọ, chỉ vì công đạo. Ánh mắt của nàng sắc bén như kiếm, thẳng bức Trương Tam Phong. Người năm đổ Trương Thúy Sơn, cùng kia ma giáo yêu nữ Ân Tố Tố kết làm vợ chồng, vốn là giang hồ sỉ nhục. Bây giờ, càng là bao che kia giết người như ngóe kim mao sư Vương Tạ Tốn. Hôm nay, ngươi như còn tưởng là chính mình là võ lâm đồng đạo, liền lập tức giao ra Trương Thúy Sơn vợ chồng, cũng nói ra Tạ Tốn hạ lạc. Nếu không, đừng trách ta ỷ thiên kiếm hạ, không niệm tình xưa. Lời nói này, nói đúng thanh sắc câu lệ, nói năng có khí phách. Trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, những cái kia tiểu môn phái người càng là nhao nhao đánh trống reo hò lên, cùng theo lên đáp lời. Giao ra Trương Thúy Sơn, nói ra Tạ Tốn hạ lạc. Tiếng gầm như nước thủy triều, lao thẳng tới võ đang đám người. Trương Thúy Sơn sắc mặt trắng bệnh, cầm thật chặt nắm đấm, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Tống Viên Kiều bọn người càng là giận không kìm được, nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo hộ ở Trương Thúy Sơn trước người. Chỉ có Trương Tam Phong, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Hắn thậm chí không có nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái một cái. Cái kia song ẩn chứa trăm năm tang thương con người, chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, theo Thiếu Lâm Tam Tăng, tới Không Động Ngũ Lao, lại đến Hoa Sơn Côn Luân trưởng môn. Các ngươi, Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Cũng đều là ý tứ này sao? Bị ánh mắt của hắn đảo qua, rất nhiều người đúng là không tự giác cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Nhưng Thiếu Lâm Phương Trượng Không Văn đại sư vẫn là chắp tay trước ngực, tiến lên một bước, tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Không Văn vẻ mặt trách trời thương dân nói: "Trương chân nhân, Tạ Tốn giết hại võ lâm đồng đạo, tội nghiệp ngập trời. Trương Ngũ Hiệp chi kỳ hạ lạc mà không báo, cũng là làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Mong rằng chân nhân lấy võ lâm đại cục làm trọng, chớ có bởi vì một người mà hãm võ đang vào bất nghĩa chi địa." Hắn lời nói này đến đường hoàng, nhìn như quên giải, kỳ thực cũng là bức bách. Có Thiếu Lâm Phương Trượng dẫn đầu, còn lại đám người cũng nhao nhao tráng lên lá gan. Không Động Ngũ Lao bên trong lão đại còn năng, càng là hắc hắc cười lạnh một tiếng. "Trương chân nhân, ngươi đồ đệ làm tổn thương ta tam đệ, món nợ này còn không có tính đâu. Hôm nay không cho lời giải thích, chúng ta Không Động phái là tuyệt sẽ không đi." "Không sai, nhất định phải giao ra Trương Thúy Sơn." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tất cả đôi mâu đều chỉ hướng võ đang. Nhìn xem bọn này ghê tởm sắc mặt, nghe những này vô sỉ ngôn ngữ, Trương Tam Phong cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ, rất nhạt, nhưng ở tiếng cười kia bên trong lại ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba cái tốt chữ, mỗi nói một chữ, khí thế trên người liền kéo lên một phần. Một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu phàm tục võ học tưởng tượng khí tức, theo cái kia nhìn như giản mua trong thân thể, ở bang một phát. Một máy mắt, gió ngừng thổi, mây ở. Toàn bộ chân vũ trước đại điện quảng trường đều dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, không khí biến sền sệt như thủy ngân, ép tới người không thở nổi. Những cái kêu kêu gào đến hung nhất tiểu môn phái đệ tử, chỉ cảm thấy ngực giống như là bị vạn cân cự thạch ngăn chặn, sắc mặt đỏ lên, hai chân như nhũn ra, bịch bịch quỳ xuống một mảng lớn. Ngay cả Không Văn, Diệt Tuyệt đẳng cấp này đến được cao thủ, cũng là sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn xem Trương Tam Phong. Đây là võ công gì? Vẹn vẹn khí thế, liền để bọn hắn cảm thấy chân khí ngưng trệ, tâm thần muốn nứt. Bọn hắn cảm giác, đối mặt mình, không còn là một vị võ lâm tông sư, mà là một tòa sắp phun trào núi lửa, một mảnh sâu không lường được đại dương mênh mông. Bần đạo trăm năm bế quan, không hỏi thế sự, lại nhường các ngươi đạo trích quên, ta võ đàng sơn quý củ. Trương Tam Phong râu tóc không gió mà bay, trong đôi mắt bắn ra dọa người tinh quang. Hắn đã là luyện khí tu sĩ, tiên phàm khác nhau. Hôm nay, hắn quyết định không còn dễ dàng tha thứ. Hắn muốn để người trong thiên hạ này đều biết, lấn ta đổ tôn người, chết. Nhục ta võ đàng người, diệt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tự mình động thủ, đem bọn này không biết sống chết sâu kiến hoàn toàn nghiền nát thời điểm, một đạo lạnh nhạt thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. "Chân nhân, bớt giận." Là Diệp Vũ Hàng. Hắn chẳng biết lúc nào chạy tới Trương Tam Phong bên cạnh thân, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại Trương Tam Phong trên bờ vai. Trương Tam Phong kia đủ để lay động đất trời khí thế, đúng là tại hắn cái này nhấn một cái phía dưới, như là trăm sông đổ về một biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Trương Tam Phong sững sờ, lập tức kịp phản ứng. "Là, đạo trưởng bọn hắn là tới đón nhiệm vụ. Mình nếu là tự mình động thủ, chẳng phải là đoạt đạo trưởng quả đảo." Hắn hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ Hàng ấy náy nhẹ gật đầu, lui về phía sau một bước. Diệp Vũ Hàng mỉm cười, hướng về phía trước phóng ra. Hắn một bước này, rõ ràng rất nhẹ, lại dường như giẫm tại trái tim tất cả mọi người phía trên. Toàn trường ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại cái này tuấn lãng đến không giống phàm nhân thanh bào đạo nhân trên thân. Người kia là ai? Trương Tam Phong mời tới giúp đỡ sao? "Hừ, giả thần giả quỷ." Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem Diệp Vũ Hàng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là Trương Tam Phong tìm đến Cố Lộng Huyền Hư người trẻ tuổi mà thôi. Nàng vừa muốn mở miệng trách móc, Diệp Vũ Hàng động. Không, hắn thậm chí không hề động. Hắn chỉ là trừng lên mí mắt, cặp kia thâm thúy như tinh không con ngươi, nhàn nhạt quét qua toàn trường. Sau một khắc, thời gian dường như dừng lại. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Diệt Tuyệt Sư Thái giơ lên ỷ thiên kiếm, ngưng kết giữa không trung. Không Văn đại sư chắp tay trước ngực hai tay, dừng ở trước ngực. Không Động Ngũ Lao biểu tình dữ tợn, cứng ở trên mặt. Những cái kia kêu gào, hò hét, chuẩn bị xông lên trước giang hồ nhân sĩ, tất cả mọi người như là bị làm định thân chú con rối, duy trì thiên hình vạn trạng tư thế, không nhúc nhích. Thân thể của bọn hắn không động được, miệng không tăng ra, thậm chí liền con mắt đều không thể chuyển động một chút. Nhưng bọn hắn ý thức lại là thanh tỉnh trước này chưa từng có. Bọn hắn có thể cảm giác được gió thổi qua gương mặt, có thể nhìn thấy dương quang trước mắt, có thể nghe được tiếng tim mình đập như là nổi trống. Đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Mấy ngàn người hội tụ tại lớn như vậy trên quảng trường, lại rơi kim châm có thể nghe, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người điên rồi. Đây là cái gì? Điểm huyệt? Không có khả năng. Ai có thể trong nháy mắt điểm mấy ngàn người huyệt đạo? Liền xem như thần tiên cũng làm không được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tiết tấu không đúng. Kịch bản không phải như vậy. Không phải là bọn hắn nghĩa chính ngôn từ, ép hỏi võ đàng, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng bức ra Tạ Tốn Hạ là sao? Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Chúng ta là ai? Chúng ta ở đâu? Chúng ta vì cái gì không động được? Cuối cùng, tất cả nghi hoặc, sợ hãi, rung động, đều hội tụ thành một cái để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ suy đoán. Thần. Thần tiên tới. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 17, nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Chương 17, nhiệm vụ nhẹ nhõm hoàn thành. Chân Vũ trước đại điện, tĩnh mịch tí mắng. Diệp Vũ hàng trúc cơ 7 tầng uy áp, như là một tòa vô hình thần sơn, trấn áp trên quảng trường mỗi người. Đây cũng không phải là đơn thuần khí thế, đây là tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái, đối đê đẳng sinh mệnh trực tiếp nhất nghiền ép. Tại uy thế như vậy phía dưới, ngũ đại phái đám người chân khí bị triệt để đông kết, trong kinh mạch nội lực dường như biến thành ngưng kết chỉ thủy ngân, cũng không còn cách nào điều động mảy may. Thân thể của bọn hắn giống như là bị quán chú vạn quân nước thép, nặng nề đến không cách nào chèo chống. Phù phù. Cái thứ nhất ngã xuống là một gã Hoa Sơn phái đệ tử, hắn hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thẳng tắp sủi lơ trên mặt đất. Thanh âm này phảng phất là một cái tín hiệu. Phù phù, phù phù, phù phù. Liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Hàng trăm hàng ngàn giang hồ nhân sĩ như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng, liên miên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, cơ bắp co rút, xương cốt gào thét, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, liền hô hấp đều thành một loại hy vọng xa vời. Cuối cùng, còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, chỉ còn lại Diệt Tuyệt, Khương Văn, Quan Năng chờ giải rác mấy tên đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bọn hắn tình huống cũng càng là thê thảm. Sự tiêu ngạo của bọn họ, tu vi của bọn hắn, để bọn hắn không cam lòng như vậy ngã xuống. Có thể càng là phản kháng, kia cô đến từ sâu trong linh hồn uy áp thì càng kinh khủng. Diệt Tuyệt sư thái gắt gao cắn chặt hàm răng, khóe miệng đã rịn ra tơ máu. Trong tay nàng ỷ thiên kiếm, bịch một tiếng rớt xuống đất, vị này cả đời cao ngạo, thà bị gãy chứ không chịu con nga mi trưởng môn, hai đầu gối mềm nhũn, cuối cùng vẫn là khuất nhục quỳ xuống. Ngay sau đó, là Thiếu Lâm Tam Tăng, là Không Động Ngũ Lão. Tất cả trước đó còn không ai bị nổi võ lâm danh túc, giờ phút này tất cả đều chật vật không chịu nổi quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy giống như run rẩy, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Võ học của bọn hắn, tôn nghiêm của bọn hắn, tại cỗ này thần minh giống như lực lượng trước mặt, bị nghiền nát ấy. Rốt cục, có người hỏng mất. Thần tiên tha mạng. Một thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở từ trong đám người khó khăn ép ra ngoài. Tha mạng a, thần tiên già tha mạng, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu thần tiên buông tha ta. Tiếng cầu xin tha thứ một khi bắt đầu, tựa như vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trái tim tất cả mọi người Lý Phong Tuyến tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân, theo trong cổ họng phát ra khàn giọng cầu khẩn, từng gương mặt một bên trên viết đầy hèn mọn cùng sợ hãi. Giờ phút này, cái gì võ lâm công đạo, cái gì hiệp nghĩa chi danh, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Sống sót thành bọn hắn ý niệm duy nhất. Quảng trường khác một bên, Hùng Bá, Tiểu Long Nữ, Nhạc Bất Quần cùng Trần Gia Lạc lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Trong lòng của bọn hắn giống nhau nhấc lên thao thiên cự lãng. Hùng Bá con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ Hàng kia vân đạm phong khinh bóng lưng, trên trán trong bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Cái này là đạo dài thực lực chân chính sao? Đây chính là trúc cơ tu sĩ thực lực sao? Vẹn vẹn bằng vào uy áp, bất động một đao một thương, liền nhường mấy ngàn võ lâm cao thủ toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn tự hỏi chính mình tam phần quy nguyên khí đã là bá đạo tuyệt luân, thành luyện khí tầng 2 người tu luyện về sau, thực lực càng là tăng nhiều, nhưng cùng trước mắt cái này thần tiên giống như thủ đoạn so sánh, quả thực như là đom đóm cùng hạo nguyện có khác. Tiểu Long Nữ tấm kia vạn năm băng phong trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nàng tự nhận tính cao thủ, có thể nàng có thể cảm giác được, nếu là mình thân ở kia uy áp trung tâm, kết quả tuyệt đối sẽ không so Diệt Tuyệt sư thái tốt hơn chỗ nào. Loại lực lượng này, đã siêu việt võ học phạm chủ. Cái này, chính là tu tiên sao? Tiểu Long Nữ trong lòng, lần thứ nhất đối một loại lực lượng sinh ra mãnh liệt như thế khát vọng. Nhạc Bất Quần trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười ấm áp, nhưng hắn giấu ở trong tay áo hai tay lại sớm đã chăm chú siết thành nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Trong lòng của hắn rung động không thể so với người bên ngoài yếu, nhưng hắn càng nhiều là một loại may mắn cùng cùng nhiệt. May mắn chính mình ôm vào một đầu như thế nào tráng kiện đùi, có lẽ cũng có thể nắm giữ như vậy lật tay thành mây trở tay thành mưa thần uy. Trần Gia Lạc thì là thở dài một cái thật dài. Hắn nhìn xem những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái gọi là danh môn chính phái trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Như thế lực lượng, đừng nói phản thanh phục mình, chính là nhất thống thế giới đều không khó. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Vũ Hàng, trong lòng kính sợ lại sâu mấy phần. So với nhóm viên môn rung động, Trương Tam Phong cùng Võ Đang thất hiệp thì là hoàn toàn yên tâm. Võ Đang chi bay, cứ như vậy. Hiểu. Tống Viễn Kiểu bọn người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được như chút được gánh nặng cùng một tia cảm giác không chân thật. Trước một khắc, vẫn là dương cung bạc kiếm, sinh tử một đường tình thế nguy hiểm. Sau một khắc, tất cả địch nhân liền đều quỳ trên mặt đất, đều khóc tha mạng. Cái này chuyển biến, thực sự quá mức hoang ảo. Trương Tam Phong đuốt chính mình râu dài, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không đánh mà thắng chi binh, cái này mới là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Đạo trưởng cử động lần này, không chỉ có bảo toàn Võ Đang, càng là tại trong lúc vô hình, là Võ Đang tại toàn bộ võ lâm, dựng lên một tòa không người dám tại khiêu khích tấm bia to. Sau ngày hôm nay, thiên hạ ai còn dám tái phạm Võ Đang Sơn? Diệp Vũ Hàng nhìn xem trên quảng trường kia từng trương nước mắt chảy ngang, làm cho hề mặt, trong ánh mắt không hề bận tâm. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn tâm niệm khẽ động. Kia bao phủ tại toàn bộ trên quảng trường, như là thần sơn thiên uy giống như áp lực, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hô hô không khí, một lần nữa biến có thể hít thở. Tất cả mọi người giống như là bị trong nước mới vớt ra như thế, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Sống sót sau hai nạn may mắn, cùng sâu tận xương tủy sợ hãi, xen lẫn tại bọn hắn trong lòng. Không người nào dám đứng dậy. Tất cả mọi người còn duy trì quỳ xuống đất hoặc tê liệt ngã xuống tư thế, dùng tính sợ tới cực điểm ánh mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia thanh bảo thân ảnh. Đúng lúc này, Diệp Vũ Hàng trong đầu vang lên trò chuyện nhóm thanh âm nhắc nhở. Đốt. Nhóm nhiệm vụ Võ Đang chi vây đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ kết toán bên trong chủ nhóm Thanh Huyền đạo nhân Diệp Vũ Hàng, tại lần này nhiệm vụ bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 1900 điểm tích lũy. Nhóm viên Võ Đang Trương Tam Phong thành công bảo hộ Võ Đang, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 100 điểm tích lũy. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, trò chuyện nhóm bên trong lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Thiên Hạ hội bá chủ cổ mộ phái Tiểu Long nữ Hồng Hoa hội Trần Gia Lạc tất cả mọi người bó tay rồi. Tổng cộng 2000 điểm tích lũy ban thưởng, Diệp Vũ Hàng một người cầm 1900 điểm. Bọn hắn tân tân khổ khổ vượt giới mà đến, kết quả liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền thành đoàn tham quan. Bất quá, không có người có dị nghị. Tận mắt thấy đạo trưởng thần tiên giống như thủ đoạn sau, bọn hắn đều tâm phục khẩu phục. Phần này ban thưởng, đạo trưởng cầm được đương nhiên. Trong trầm mặc, vẫn là Nhạc Bất Quần cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn lập tức ở nhóm bên trong phát liên tiếp ngón tay cái biểu lộ. Hoa Sơn trưởng môn, đạo trưởng thần uy cái thế, hoàn vũ vô địch. Chỉ là nhiệm vụ, bất quá là đạo trưởng trong nháy mắt sự tình, không cần phải nói. Có thể tận mắt nhìn thấy đạo trưởng tiên uy, quả thật không nhóm tam sinh may mắn. Lời nói này nói đúng tình chân ý thiết, tràn đầy sùng bái chi tình. Hùng Bá cùng Tiểu Long nữ nhìn xem Nhạc Bất Quần phát ra tin tức, khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Cái này Nhạc Bất Quần, thật là một cái nhân tài. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt viện huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 18, đột phá, trúc cơ 9 tầng chương 18, đột phá, trúc cơ 9 tầng yên tĩnh. Trần Vũ trước đại điện, là yên tĩnh như chết. Diệp Vũ Hàng thu hồi uy áp sau, cũng không tiếp tục nhiều lời một chữ. Nhưng hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền thành một tòa không thể vượt qua thần sơn, đặt ở trong lòng mọi người. Rốt cục, Diệt Tuyệt Sư Thái cái thứ nhất có động tác. Nàng hai tay run run, từ dưới đất nhặt lên Ỷ Thiên kiếm. Vị này cả đời kiên cường Nga Mi trưởng môn, giờ phút này lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ là đối với Diệp Vũ Hàng phương hướng, thật sâu cong xuống thân thể. Sau đó, nàng không nói một lời, quay người liền đi. Cước bộ của nàng lảo đảo, bóng lưng tiêu điều, không còn có lúc đến nửa phần sắc bén cùng quyết tuyệt. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn đại sư, chắp tay trước ngực, đối với Diệp Vũ Hàng phương hướng, thấp giọng niệm một câu ai cũng nghe không hiểu Phật kinh, lập tức mang theo môn nhân, xám xịt rời đi. Không động ngũ lão lẫn nhau đỡ lấy, chật vật đến như là chó nhà có tang. Hoa Sơn phái, Côn Luân phái đám người, càng là thở mạnh cũng không dám, dùng cả tay chân đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ, thoát đi tòa này để bọn hắn suốt đời khó quên ác mộng chi địa. Những cái kia cùng đi theo xem náo nhiệt, ý đồ đục nước béo có giang hồ nhân sĩ, càng là hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi, lộn nhào lao xuống sân đi. Lúc đến, bọn hắn khí thế hùng hổ, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn đem Võ Đang Sơn san bằng. Đi lúc, bọn hắn thất hồn lạc phách, tan tác như ong vỡ tổ, sợ đi chậm một bước, liền sẽ bị vị kia thần tiên hạ xuống tiên phạt. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nguyên bản kín người hết chỗ chân vũ đại điện quảng trường, liền biến trống rỗng, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, cùng Võ Đang đám người phức tạp mà rung động ánh mắt. Trương Tam Phong nhìn xem cái này hài kịch tính một màn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn đi lên trước, đối với Diệp Vũ Hàng, cùng Hùng Bá bọn người, trịnh trọng làm một đại lễ. Hôm nay Võ Đang nguy hiểm, toàn do đạo trưởng cùng các vị biệt thủ, này ân tình này, bần đạo cùng Võ Đang trên dưới, vinh thế không quên. Diệp Vũ Hàng mỉm cười, đỡ lấy hắn. Chân nhân nói quá lời, người ta đều là trong đám đạo hữu, cùng nhau trông coi, chuyện đương nhiên. Hùng bá mấy người cũng nhao nhao khách khí đáp lễ. Qua chiến dịch này, bọn hắn đối Trương Tam Phong vị này trăm tuổi nhân tiên càng nhiều mấy phần tôn kính, nhưng đối Diệp Vũ Hàng thì đã là thuần túy kính sợ. Lại hàn huyên vài câu sau, Diệp Vũ Hàng liền hướng đám người cáo tử. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên trở về. Trương Tam Phong cùng võ đang thất hiệp đội vàng đưa tiễn. Diệp Vũ Hàng tâm niệm vừa động, tại trò chuyện nhóm bên trong tuyển chọn trở về. Sau một khắc, hắn cùng Tiểu Long Nữ, Hùng Bá, Nhạc Bất Quần, Trần Gia Lạc năm người thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất không còn tăm hơi, không có để lại một tia vết tích, chỉ để lại võ đang đám người đối với không có một hai quảng trường thật lâu thất thần. Hôm nay thấy chắc chắn phá vỡ toàn bộ võ lâm nhận biết. Quang hoa lóe lên, Diệp Vũ Hàng đã về tới chính mình gian kia quen thuộc trong tinh thất. Ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn như cũ, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách võ đang chi hành chỉ là một trận giấc mộng nam kha. Nhưng trong đầu trò chuyện nhóm bảng bên trên kia rõ ràng điểm tích lũy số lượng lại tại nhắc nhở lấy hắn, mọi thứ đều là chân thật. Hắn chuyến này thu hoạch to lớn. Mở ra cá nhân bảng, Diệp Vũ Hàng ở trong lòng mặc niệm: Thanh Huyền đạo nhân, Diệp Vũ Hàng, tu vi trúc cơ 7 tầng công pháp, thanh mục trường sinh quyết, điểm tích lũy 5120. Nhìn xem cái số này, Diệp Vũ Hàng tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hắn xuyên việt đến nay chưa bao giờ có như thế giàu có thời điểm. Cái này hơn 5000 điểm tích lũy đủ để cho thực lực của hắn lần nữa xảy ra một lần bay vọt về chất. Không có chút gì do dự, Diệp Vũ Hàng lập tức quanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào trò chuyện nhóm. Hệ thống, tăng cao tu vi. Đốt. Kiểm tra tới nhóm viên trước mắt tu vi là trúc cơ 7 tầng, tăng lên đến trúc cơ 8 tầng, cần tiêu hao 1400 điểm tích lũy, phải chăng xác nhận tăng lên? Xác nhận. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Diệp Vũ Hàng chỉ cảm thấy đan điền của mình khí hải bên trong đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Kia 1400 điểm tích lũy hóa thành một cỗ bàng bạc vô song, tinh thuần đến cực điểm linh khí hùng lưu, chống rông rót vào trong cơ thể của hắn. Cỗ này linh khí xa so với hắn ngày bình thường thổ nạp tu luyện được tới còn tinh khiết hơn gấp trăm lần. Bọn chúng điên cuồng cọ rửa kinh mạch của hắn, tư dưỡng tứ chi bách hải của hắn. Diệp Vũ Hàng đội vàng tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển thanh mục trường sinh quyết dẫn dắt đến cỗ này lực lượng khổng lồ, đánh thẳng vào tầng kia vô hình cảnh giới hàng rào. Vâng. Một tiếng dường như đến từ sâu trong linh hồn anh mình. Hàng rào ứng thanh mà nát. Một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm cô đọng khí tức theo Diệp Vũ Hàng trên thân ẩm vàng bộc phát. Trúc cơ 8 tầng thành. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Vũ Hàng không có chút nào ngừng, lần nữa hạ đạt chỉ lệnh, tiếp tục tăng lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ trước mắt tu vi là trúc cơ 8 tầng, tăng lên đến trúc cơ 9 tầng, cần tiêu hao 1600 điểm tích lũy, phải chăng xác nhận tăng lên? Xác nhận. Lại một cỗ to lớn hơn linh khí hùng lưu trào lên mà tới. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Vũ Hàng lần này lộ ra càng thêm ung dung không đội. Hắn dẫn dắt đến linh lực, một lần lại một lần rèn luyện nhục thân của mình cùng thân hồn, đem tu vi căn cơ đánh cho vô cùng kiên cố. Khi tất cả linh khí bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa về sau, khí tức của hắn lần nữa liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng dừng ở trúc cơ kỳ đỉnh phong, trúc cơ 9 tầng. Khoảng cách một bước kia xa kim đan đại đạo, chỉ kém lâm môn một bước. Diệp Vũ Hàng chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo sáng chói tinh quang tại trong con mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình linh lực so trước đó hùng hồn mấy lần không ngừng. Phạm vi của thần thức cũng khuyết trương tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thoải mái, Diệp Vũ Hàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cường đại trước này chưa từng có. Lần này đột phá, tổng cộng hao tốn 3000 điểm tích lũy. Hắn điểm tích lũy số dư còn lại, còn thừa lại 2120 điểm. Hệ thống, thẩm tra một chút, theo trúc cơ 9 tầng đột phá tới kim đăng kỳ, cần bao nhiêu điểm tích lũy? Diệp Vũ Hàng kềm chế kích động trong lòng, hướng trò chuyện nhóm dò hỏi. Kim đan, đó mới là con đường tu tiên chân chính điểm xuất phát. Một khi kết thành kim đan, thọ nguyên tăng vọt, thần thông tự sinh, mới xem như chân chính siêu phàm thoát tục, trở thành thần tiên như thế nhân vật. Cho chuyện nhóm rất nhanh đưa ra hồi phục. Đốt. Túc chủ theo trúc cơ 9 tầng đột phá tới kim đan 1 tầng, cần tiêu hao 5000 điểm tích lũy. 5000. Nhìn thấy cái số này, Diệp Vũ Hàng vừa mới giấy lên tâm tình kích động, thoáng làm lạnh một chút. Còn kém gần 3000 điểm tích lũy. Xem ra, mong muốn một bước lên trời, bước vào kim đan đại đạo, còn cần lại nhiều làm mấy cái nhiệm vụ, góp nhặt một chút điểm tích lũy mới được. Bất quá, Diệp Vũ Hàng cũng không đồng ý. Mục tiêu đã rõ ràng, còn lại chính là cố gắng đi thực hiện nó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình tu luyện tiêu hao khổng lồ như thế, đám kia bên trong thành viên khác đâu? Hắn ấn mở cho chuyện nhóm, tìm tới Trương Tam Phong ảnh chân dung, gửi đi một đầu nói chuyện riêng tin tức. Thanh Huyền đạo nhân, Trương chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tin tức vừa phát ra ngoài, cơ hồ là dây bể. Võ đang Trương Tam Phong, đạo trưởng khách khí. Vân đạo tất cả mạnh khỏe, võ đang tất cả mạnh khỏe. Chuyện hôm nay, lần nữa cảm ơn đạo trưởng. Trương Tam Phong trong câu chữ, tràn đầy phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính. Diệp Vũ Hàng mỉm cười, trực tiếp cắt vào chính đề. Thanh Huyền đạo nhân, chân nhân không cần phải khách khí. Vân đạo có một chuyện hỏi, ngươi bây giờ đã là luyện khí 1 tầng, có biết theo luyện khí 1 tầng đột phá tới luyện khí tầng 2, cần bao nhiêu điểm tích lũy? Võ đang Trương Tam Phong trả lời dài, Vân đạo vừa rồi cũng nhìn qua, cần 500 điểm tích lũy. Trương Tam Phong trong giọng nói mang theo một tia cảm khái cùng khó xử. 500 điểm tích lũy, với hắn mà nói, vẫn như cũng là một khoản con số không nhỏ. Hắn nhiệm vụ lần này, tổng cộng cũng mới được 100 điểm tích lũy mà thôi. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng nhìn thấy cái số này, nhưng trong lòng thì nhấc lên gợn sóng. 500. Vậy mà cần 500 điểm tích lũy. Diệp Vũ Hàng trong nháy mắt minh bạch. Cho chuyện nhóm, hoặc là nói cái hệ thống này, đối với nhóm viên tu luyện tiêu hao, có to lớn hạn chế. Phát hiện này, nhường Diệp Vũ Hàng hoàn toàn yên tâm. Xem ra nhóm viên mong muốn tăng cao tu vi, điểm tích lũy thật là hoàn toàn vô dụng. Chờ bọn hắn bên trên trúc cơ, nói không chừng cần mấy vạn điểm tích lũy khả năng tăng lên một tầng tu vi. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 19, đạo tâm, nhất định phải giữ vững chương 19, đạo tâm, nhất định phải giữ vững tính thất bên trong, cuối cùng một sợi linh khí bị đặt vào đan điền. Diệp Vũ Hàng chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo cơ hồi hóa thành thực chất tinh quang, tại trong con mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đem phía trước không khí đều kích thích một hồi nhỏ xíu gần sóng. Hắn nội thị bản thân, khí hải trong đan điền, linh lực hội tụ thành một mảnh sền sệt hồ nước, lao nhanh không thôi. Mỗi một đường kinh mạch đều so trước đó cứng cỏi mấy lần, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trúc cơ 9 tầng, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết kim đan đại đạo, chỉ còn lại cuối cùng, cũng là gian nan nhất một bước. Hắn đứng người lên, quanh thân xương cốt phát ra liên tiếp lốp bốp giòn vàng, tựa như giang đậu. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, tràn ngập tinh thần của hắn. Hắn đẩy ra tinh thất cửa đá, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống trên người hắn, mang đến một tia ấm áp. Thanh phong quan vẫn là cái kia thanh phong quan, tịch liêu mà còn cũ kỹ. Nhưng ở Diệp Vũ Hàng trong mắt, phiến thiên địa này dường như biến không giống như vậy. Hắn có thể rõ ràng hơn cảm thụ tới gió lưu động, có thể nghe được nơi xa trong rừng chim tức mỗi một lần nhịp tim, thậm chí có thể nhìn tới trong không khí rời rạc mỏng manh linh khí. Thế giới, tại trong cảm nhận của hắn biến càng thêm lập thể, cũng càng thêm nhỏ bé. Là thời điểm đi ra ngoài. Diệp Vũ Hàng nhẹ giọng tự nói. Ánh mắt của hắn vượt qua đạo quán tường viện, nhìn phía chân trời xa xôi. Trước đó hắn, tu vi thấp, chỉ có thể đem tòa này đạo quán xem như chính mình mai rùa, cẩn thận từng ly từng tí tại trò chuyện nhóm bên trong góp nhặt lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn đã là trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Cái loại này tu vi, cho dù là tại cao thủ nhiều như Mây Vân Châu tu tiên giới, cũng đủ để đưa thân cường giả liệt kê, nắm giữ tự vệ thậm chí hoành hành một phương vô liếng. Tiếp tục đóng cửa khổ tu, đã mất ý nghĩa quá lớn. Tu tiên, tu chính là pháp lữ tài địa, thiếu một thứ cũng không được. Đan dược, linh tài, công pháp, pháp khí, những tư nguyên này không có khả năng chống rông từ trên trời đến rơi xuống. Diệp Vũ Hàng trong lòng sớm đã hoạch định xong mục đích. Vân Châu, chỗ đại lục đông nam một góc, lân cận lấy một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông. Kia phía biển bị các tu sĩ kính sợ xưng là vô tận chi hải. Trong biển hòn đảo nhiều như sao trời, trên đó sản vật phì nhiều, linh khí dồi dào, dự dục vô số đại lục ở bên trên khó gặp thiên tài địa bảo. Dân ra đại lục tu sĩ cùng hải đảo giữa các tu sĩ liền tạo thành mấy cái ước định mà thành giao dịch phường thị bù đắp nhau. Hắn mục tiêu của chuyến này chính là trong đó một tòa rất có danh khí hòn đảo. Diệp Vũ Hàng vô tình đi đến đạo quán hậu viện một gian vứt bỏ khổ phòng. Hắn phủi nhẹ mạng nhện cùng cho bụi, theo nơi hẻo lánh bên trong lấy ra một cái bị lãng quên thật lâu vật phẩm. Kia là một chiếc chỉ có dài hơn một trượng ngắn hình toi thuyền nhỏ, thân thuyền từ một loại màu xanh linh mục chế tạo, mặt ngoài khắc do phức tạp mà huyền ảo phù văn, tản ra yếu ớt sóng linh khí. Nay thuyền tên là Thanh Mục Chu, là một cái hạ phẩm pháp khí. Tại tu tiên giới, pháp khí, linh khí, pháp bảo đại biểu cho hoàn toàn khác biệt ba cái cấp độ. Pháp khí, đa số luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng. Linh khí mới là trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Về phần kia uy năng có lượng, có thể di sơn đảo hải pháp bảo, càng là chỉ có kim đan kỳ trở lên đại năng mới có tư cách nắm giữ. Chiếc này Thanh Mục Chu, hay là hắn vị kia sớm đã đi về coi tiên tiện nghi sư phụ lưu lại di vật, phẩm giai thấp đến đáng thương. Lấy Diệp Vũ Hàng bây giờ trúc cơ 9 tầng tu vi đến khống chế nó, quả thật có chút keo kiệt. Bất quá, có chút ít còn hơn không. Hắn một tay bấm một cái pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra một đạo linh lực, không có vào thân thuyền. Ông Thanh Mục Chu nhẹ nhàng rung động, quanh thân phủ văn toàn bộ sáng lên, đón gió mà lớn dần. Chỉ ở trong nháy mắt, nó liền theo một cái đồ chơi kích cỡ tương đương, biến thành một chiếc dài hơn 3 trượng, đủ để gánh chịu mấy người phi thuyền, lặng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong. Diệp Vũ Hàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như một mảnh lá rụng, lặng yên không một tiếng động rơi vào bong tàu phía trên. Lên. Hắn tâm niệm khẽ động. Phi thuyền bên ngoài lập tức chống lên một cái màu xanh nhạt linh lực vòng bảo hộ, đem gào thét cương phong ngăn cách bên ngoài. Sau một khắc, thuyền thể hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đâm rách tầng mây, biến mất tại thanh phong quan trên không. Trên không trung, biển mây bốc lên. Diệp Vũ Hàng chắp tay đứng ở thuyền thủ, tay áo tại linh lực trong hộ cháo không gió mà bay. Hắn quan sát dưới chân phi tốc rút lui sơn xuyên đại địa, trong lòng dâng lên một cỗ thiên địa đều ở tay ta hào hùng. Quần sơn hóa thành nhỏ bé nếp vốn, giang hà biến thành uốn lượn ngân tuyến. Loại này thoát ly đại địa trói buộc, tự do bay lượn tư vị, nhường hắn yên lặng đã lâu tâm cũng biến thành trống trải. Phi thuyền tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh hơn không ít. Vừa mới nửa ngày quan cảnh, trong không khí liền bắt đầu tràn ngập lên một cỗ đặc biệt, mang theo tanh nồng vị hơi nước. Cuối tầm mắt, một đạo vô biên bát ngát cấp độ chia cắt trời cùng đất. Xanh thẳm mặt biển, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, mênh mông bát ngát. Vô tận chi hải, tới. Diệp Vũ Hàng đối chiếu trong trí nhớ hải đồ, điều khiển tinh vi phi thuyền phương hướng, hướng phía đông nam phương một hòn đảo mau chóng đuổi theo. Hòn đảo kia tên là Linh Trúc Đảo. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, không chỉ có bởi vì kia là một chỗ phồn hoa tu tiên phường thị, càng quan trọng hơn một nguyên nhân là nơi đó là Diệp gia tổ địa. Hắn Diệp Vũ Hàng vốn là linh trúc đạo Diệp gia một gã bảng chi tử đệ. Diệp gia lấy một tay xuất thần nhập hóa linh thực thuật, tại phụ cận vùng biển này nghe tiếng xa gần. Gia tộc bồi dưỡng các loại linh thảo linh dược, dược tính thuần hậu, phẩm chất thượng giai, hàng năm đều hấp dẫn lấy đến không hết tu sĩ đến đây mua sắm. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là thu mua một nhóm luyện chế tụ khí đan cùng ẩn linh đan linh tài, vì tương lai thu hoạch nhóm viên làm chuẩn bị. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, linh trúc đảo hình dáng tại biển trong sương mù dần dần rõ ràng. Từ trên cao quan sát, cả hòn đảo nhỏ hình như một mảnh to lớn lá trúc, ở trên đảo xanh đúng tươi tốt, cơ hồ bị một mảnh vô biên bát ngát xanh biếc rừng trúc nơi bao bọc. Những trúc kia cũng không phải là phàm phẩm, mà là một loại ẩn chứa mỏng manh linh khí nhất giai linh thực, thanh ngọc trúc. Tại hòn đảo dài đất trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một mảnh giường cột chạm chỗ khu kiến trúc, nơi đó chính là Diệp gia hạch tâm tộc địa. Mà tại hòn đảo vùng cực nam, thì là một chỗ thiên nhiên thâm thủy cảng định, bị cải tạo thành phường thị cùng bến tàu. Giờ phút này, bến cảng công chính đô mấy chục chiếc lớn nhỏ không đều thuyền biển cùng phi thuyền, các tu sĩ thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua lui tới, lộ ra có chút náo nhiệt. Diệp Vũ Hàng khống chế thanh mục chu, chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng phía bến cảng một chỗ chuyên môn là phi thuyền mở bỏ neo bãi rơi đi. Ngay tại hắn phi thuyền vừa mới dừng hẳn trong nháy mắt, cách đó không xa, một cái khác chiếc toàn thân từ màu đỏ kim loại chế tạo, tạo hình càng thêm hoa lệ phi thuyền, cũng lặng yên hạ xuống. Cửa khoang mở ra, một gã người mặc lộng lẫy cầm bảo, khí tức trầm ổn trung niên tu sĩ từ bên trong đi ra. Diệp Vũ Hàng thân thức như là sóng nước, không để lại dấu vết từ đối phương trên thân đảo qua. Luyện khí 8 tầng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, lập tức mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt. Một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, trong mắt hắn, cùng một cái cường tráng chút sâu kiến, cũng không bản chất khác nhau. Sinh tử của hắn, chỉ ở chính mình một ý niệm. Đồng nhiên, một cái băng lãnh mà tàn khốc suy nghĩ, không có dấu hiệu nào theo đáy lòng của hắn hiện hiện. Nếu như người này không phải luyện khí 8 tầng, mà là một gã cùng mình cùng giai trúc cơ tu sĩ, trên thân lại dẫn cho bảo. Tại cái này dã ngoại hoang vu, chính mình có hay không có thể giết người đoạt bảo. Ý nghĩ này tựa như một quả tà ác hạt giống, nhường Diệp Vũ Hàng nhịp tim đều loạn nửa nhịp. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức lại cười một cái tự dễ ước. Xem ra, tu vi tăng vọt, quả nhiên sẽ sinh sôi tâm ma. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, giết người đoạt bảo là trạng thái bình thường, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính mình muốn biến thành một cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Đạo tâm, nhất định phải giữ vững. Hắn đè xuống lung tung trong lòng suy nghĩ, thu hồi thanh mục trù, cất bước hướng về phường thị lối vào đi đến. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 20, mua sắm hỏa sát thảo chương 20, mua sắm hỏa sát thảo làm Diệp Vũ Hàng hai chân thiết thực đạp vào linh trúc đảo thổ địa lúc, một cô cơ hồ phải hóa thành thực chất linh khí thủy triều, liền nhào tới trước mặt. Cô này linh khí, cùng đại lục nội địa linh khí hoàn toàn khác biệt. Nó không chỉ là nồng đậm, càng mang theo một loại đặc biệt sinh cơ cùng sức sống, dường như mỗi một tia không khí đều thấm vào tại cỏ cây hô hấp bên trong. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Ôn nhuận linh khí theo xoang mũi tràn vào phế phủ, trong nháy mắt gột rửa mấy ngày liên tiếp khống chế phi thuyền chô góp nhặt một chút mọi bệnh. Linh khí bên trong còn kèm theo trăm ngàn loại thảo dược hỗn hợp lại cùng nhau kỳ dị hương thơm, có mát lạnh mặc hạ, có thuần hậu tham gia hương, còn có rất nhiều hắn trong lúc nhất thời cũng không cứ gọi nổi danh tự dị thảo kỳ hoa chi vị. Tốt một cái động tiên phúc địa. Diệp Vũ Hàng ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Cái này linh trúc đảo không thẹn với linh thực thế gia danh hảo. Chắc hẳn Diệp gia ở chỗ này kinh doanh vô số đời, không chỉ có bố trí cường đại tụ linh trận pháp, càng đem cả hòn đảo nhỏ đều biến thành một cái to lớn dược viên, năm rộng tháng dài mới dựng dục ra như vậy được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Hắn mở mắt ra, bắt đầu xem kỹ trước mắt phường thị. Phương thị quy mô viễn siêu tưởng tượng của hắn, rộng lớn đá xanh đường lớn đủ để dung nạp hơn 10 người song hành, hai bên đường phố san sát nối tiếp nhau sắp hàng nhiều loại cửa hàng. Thần binh các dưới chiêu bài, mơ hồ có sắc bén lưỡi mát chi khí lộ ra. Vạn phù trai trước cửa, dán đầy lóe ra các loại linh quang phù lục. Mà hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không ai qua được một tòa tên là Kỳ Chân lâu 3 tầng bảo tháp, trên đó bảo quang lưu chuyển, hiển nhiên là một nhà kinh doanh cấp cao bảo vật cửa hàng. Trên đường phố tu sĩ, chen vai thích cánh, như nước chảy. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, cao giọng đàm tiếu, hoặc cô đơn chiếc bóng, đi lại vội vàng, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều vô ý thức cùng người chung quanh duy trì khoảng cách nhất định, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không cảnh giác cùng xem kỹ. Mấy đội người mặc thống nhất trang phục màu xanh, hông đeo trường kiếm Diệp gia tử đệ, ngay tại trên đường phố tuần tra. Bọn hắn khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, duy trì lấy phường thị trật tự. Đây chính là tu tiên giới, một cái phồn hoa cùng nguy hiểm xen lẫn, kỳ ngộ cùng sát cơ cùng tồn tại địa phương. Diệp Vũ Hàng cũng không có bị trước mắt phồn hoa làm cho mê hoặc. Hắn bất động thanh sắc đi đến một cái vắng vẻ cửa ngõ, xác nhận bốn phía không người chú ý sau, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển. Một môn tại tu tiên giới lưu truyền cực lớn, lại chưa có người có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm cơ sở pháp thuật, liễm tức quyết bị hắn phát huy ra. Trong một chớp mắt, cái kia nguyên bản như là đầm sâu giống như không lường được trúc cơ 9 tầng khí tức, bắt đầu nhanh chóng thu liễm, áp xúc, ngụy trang, cuối cùng vững vàng dừng lại tại trúc cơ tầng 2 trình độ. cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trúc cơ 9 tầng tu vi, tất nhiên có thể khiến cho hắn ở chỗ này đi ngang, nhưng là hắn muốn câu câu cá, nhìn xem có thể hay không câu được một chút cước tu, làm xong đây hết thảy, hắn mới thản nhiên đi ra cửa ngõ, sửa sang lại một chút hơi có nếp vô náo bảo, trực tiếp hướng phía trong phường thị, tòa kia hùng vĩ nhất khí phái lầu các đi đến. Lầu các toàn thân từ chân quý linh một kiến tạo, mái cong đấu cùng, khí thế phi phàm. Cạnh cửa phía trên, một khối to lớn ôm một bảng hiệu bên trên, giống bay phượng múa tuyên khắc lấy ba cái thiếp vàng chữ lớn, Bách Thảo Đường. Cái này chính là Diệp gia tại trong phường thị, chuyên môn phụ trách bán ra nhà mình linh thực thẳng doanh cửa hàng. Diệp Vũ Hàng vừa mới bước vào cửa hàng cánh cửa, một cỗ càng thêm nồng đậm thuần túy mùi thuốc liền xông vào mũi, làm cho người tinh thần vì đó rung động một cái. Trong tiệm không gian cực lớn, từng dãy chỉnh tề bạch ngọc kệ hàng bên trên, trưng bày nguyên một đám dán nhãn hiệu hộp ngọc cùng bình thủy tinh, bên trong thịnh phóng lấy các loại phẩm tướng bất phàm linh thảo linh dược. Một gã người mặc màu xám chấp sự phục sức, cầm giữ lại một sợi chòm râu dê lão giả, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Vị tiền bối này, hoan nên quang lâm Bách Thảo Đường. Lão hủ Tôn Đức, là bổn điếm trưởng quỹ, không biết có gì có thể là ngài ra sức. Thái độ của ông lão cực kỳ cung kính, nhưng lại không mất luyện khí kỳ tu sĩ vốn có khí độ. Diệp Vũ Hàng thần thức không để lại dấu vết khẽ quét mà qua, liền đem lai lịch của đối phương nhìn thông thấu. Luyện khí 9 tầng, linh lực ngưng thực, khoảng cách trúc cơ cũng chỉ có cách nhau một đường. Có thể ở Diệp gia cái này trọng yếu nhất cửa hàng bên trong đảm nhiệm trưởng quỹ, quả nhiên là có mấy phần đạo hạnh nhân vật. Bản nhân cần một ít linh thảo. Diệp Vũ Hàng thanh âm tận lực ép tới có chút khàn khàn, lộ ra bình thản mà xa cách. Hắn không để ý đến trưởng quỹ nhiệt tình, đi thẳng tới một bên gỗ tử đàn khu tiếp khách, tùy ý ngồi xuống dưới. Tiền bối xin mời ngồi, mời dùng trà. Tôn trưởng quỹ là nhìn mặt mà nói chuyện tay chuyên nghiệp, thấy Diệp Vũ Hàng khí chất lãnh đạm, cũng không dám quá mức cẩn cẩn. Hắn tay chân nhanh nhẹn lấy ra một bộ tinh xảo tử sa đồ uống trà, hành vân như nước chảy pha một chén linh khí mờ mịt trà thơm, cung kính đặt ở Diệp Vũ Hàng trước mặt trên bàn. Nước trà xanh biếc, nhiệt khí lượn lờ, hóa thành một cái sinh động như thật tiểu xảo tiên hạc, xoay quanh một lát sau mới chậm rãi tản đi. Trà ngon. Diệp Vũ Hàng khen một câu, lại chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít hà hương trà, cũng không uống. Đi ra ngoài bên ngoài, nhập khẩu đồ vật, không thể không phòng. Hắn đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Ta muốn 50 gốc hỏa sát thảo. Hắn mở mắt ra, nhìn xem Tôn trưởng quỹ, gàn từng chữ nói rằng: "Nam, đều muốn 10 năm trở lên." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy chuyên nghiệp hóa nụ cười Tôn trưởng quỹ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đông lại. "Chức tiền bối, ngài là nói 50 gốc, 10 năm hỏa sát thảo?" Thanh âm của hắn đều có chút cả lăm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Hỏa sát thảo chính là nhất giai linh thảo trung tính chất cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính linh tài, trong đó ẩn chứa hỏa độc, không chỉ có đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu hà khắc, ngắt lấy cùng bảo tồn cũng cực kỳ không dễ. 10 năm hỏa sát thảo, dược lực càng là hung mãnh, bình thường là dùng để luyện chế một loại nào đó uy lực mạnh mẽ hỏa hệ đan dược hoặc là xem như luyện khí hạch tâm phụ tài. Bình thường trúc cơ tu sĩ có thể mua 3 năm gốc dự bị, liền đã là cực hạn. Mà trước mắt vị này nhìn chỉ có trúc cơ tầng 2 tu sĩ, mới mở miệng, chính là 50 gốc. Đây tuyệt đối là một khoản kinh thiên làm ăn lớn. Thế nào? Là cao quý Diệp gia cửa hàng, liền điểm này hàng tồn đều không có. Diệp Vũ Hàng lông mày cau lại, trong giọng nói mang tới một tia vừa đúng không vui cùng chất vấn. Có. Đương nhiên là có. Tôn trưởng quỹ bị hắn cái này một kích, đội vàng khoát tay, trên trán đã diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đội vàng giải thích nói, tiền bối ngài có chỗ không biết ta. 10 năm này phần hóa sát thảo, dược tính bá đạo, rất khó bảo tồn, bản điếm vì cam đoan dược tính, trong khố phòng hàng có sẵn sát thực không nhiều. Bất quá ngài yên tâm, ta cái này phái người, lập tức đến hậu sơn chuyên môn dược viên là ngài ngắt lấy. Cam đoan cho ngài, đều là vừa mới đào được, dược tính đủ nhất thượng phẩm. Nói xong, hắn liền vội vàng muốn xoay người đi phân phó hỏa kế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy êm hai, nhưng lại mang theo vài phần kiểu mị cùng lười biếng giọng nữ, theo lối vào cửa hàng ung dung truyền bảo. Tôn trưởng quỹ, gấp đi đâu như vậy nhi nha? Chẳng lẽ quên, bản cô nương đặt hỏa sát thảo. Lời còn chưa dứt, một hồi làn gió thơm tới trước. Một gã người mặc màu hồng kéo trên đất váy lụa, dáng người uyển chuyển thướt tha nữ tu, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến. Nữ tử này ngày thường một bộ tuyệt mỹ mặt trái xoan, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều mang một cỗ tự nhiên mà thành vũ mị phong tình. Tu vi của nàng khí tức, không giữ lại chút nào phóng thích ra, rõ ràng là trúc cơ 5 tầng cảnh giới. Tôn trưởng quý vừa thấy được nàng này, trên mặt lập tức chất lên so vừa rồi còn muốn cung kính mấy phần nụ cười, liền đội vàng không người hành lễ. Ôi! Hóa ra là Liêu tiên tử đại giá quang lâm. Tiểu nhân đáng chết, đáng chết. Ngài muốn kia 20 gốc 10 năm hỏa sát thảo, tiểu nhân đã sớm là ngài chuẩn bị tốt, liền chờ ngài tới lấy đâu. Nói, hắn liền muốn theo dưới quậy lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong tinh xảo hồ ngọc. Được xưng là Liêu tiên tử nữ tu, lại nhẹ nhàng lắc lắc ngọc thủ, một đôi câu hồn đoạt phách bị nhãn, có chút hăng hái rơi vào an tọa bất động Diệp Vũ Hàng trên thân. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vũ Hàng một phen, làm cảm ứng được cái kia trúc cơ tầng 2 tu vi lúc, đáy mắt chỗ sâu, một vẻ không dễ dàng phát giác khinh miệt cùng vẻ tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng sau một khắc, trên mặt của nàng liền đổi lại một bộ dịu dàng động nhân, người vật vô hại ngọt ngào đủ cười. Nàng mở ra bước liên tục, chủ động đi đến Diệp Vũ Hàng trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Vị đạo hữu này mạnh khỏe, tiểu nữ tử Liễu Như Yên, gặp qua đạo hữu. Thanh âm của nàng, tiểu mị tận xương, dường như mang theo một loại kỳ lạ ma lực, để cho người ta nghe xong liền sẽ tâm thần dập dờn, xương cốt đều muốn xốp giòn nửa bên. Có việc. Diệp Vũ Hàng mí mắt cũng không từng nâng lên, chỉ là theo trong cổ họng, lãnh đạm gạt ra hai chữ. Hắn sinh tính cẩn thận, chưa từng nguyện cùng loại này không rõ lai lịch, lại xem xét liền tầm cơ thâm trầm nữ nhân có bất kỳ gặp nhau. Diệp Vũ Hàng lãnh đạm, dường như cũng không nhường Liễu Như Yên cảm thấy mạo phạm. Nàng ngược lại nở nụ cười xinh đẹp, phối hợp tại Diệp Vũ Hàng trên ghế đối diện ngồi xuống, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Đạo hữu thật đúng là người thú vị đâu. Tiểu nữ tử chỉ là nhìn đạo hữu cũng là đến mua hỏa sát ảo, cảm thấy hữu duyên, muốn kết giao một phen mà thôi. Nàng cười nói tự nhiên, theo nàng ngồi xuống động tác, một cỗ so trước đó càng thêm nồng đậm kỳ lạ mùi thơm, trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Cỗ này hương khí, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, lần đầu nghe thấy thì khiến người ta tâm thần thanh thản, thậm chí có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng là ai? Hắn có được viễn siêu cùng giai, thậm chí có thể so với kim đan tu sĩ cường đại thần thức. Ngay tại kia làn gió thơm đập vào mặt trong chớp mắt, cái kia sớm đã trải rộng ra thần thức, liền bắt được thường nhân, thậm chí bình thường trúc cơ tu sĩ đều tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác kinh khủng dị dạng. Tại thần trí của hắn tầm mắt bên trong, kia mùi thơm nào ngạt làn gió thơm, căn bản không phải cái gì thuần túy mùi thơm cơ thể hoặc hương. Ở đằng kia mùi hương phần tử bên trong, lại xen lẫn đến hàng vạn mà tính, so bụi bặm còn muốn nhỏ bé vô số lần, gần như hoàn toàn trong suốt, bày biện ra nhàn nhạt son phấn sắc quỷ dị bột phấn. Những này bột phấn, im hơi lặng tiếng, vô sắc vô vị, hoàn mỹ cùng hương khí hòa làm một thể, theo không khí lưu động, hình thành một cái xảo diệu vòng đây, vô cùng tinh chuẩn hướng phía mũi miệng của hắn, làn da, thậm chí quần áo mỗi một cái nơi hẻo lánh bao phủ mà đến. Đổi lại bất kỳ một cái nào chân chính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tại khoảng cách gần như thế hạn, đối mặt một cái trúc cơ 5 tầng nữ tu, chỉ sợ sẽ chỉ ở đối phương dịu dàng cười nói bên trong, bất chi bất giác chúng chiêu, thẳng đến độc phát thân vong hoặc là bị nhân chủng hạ truy tung ấn ký, cũng còn mơ mơ màng màng. Diệp Vũ Hàng trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng lãnh đạm. Hắn không có trốn tránh, không có bạo khởi, thậm chí liền hô hấp tần suất đều không có chút nào cải biến. Ngay tại kia mạn thiên hoa vũ giống như ác độc bột phấn, sắp chạm đến thân thể của hắn trước một sát na. Trong cơ thể hắn một tia linh lực, như là nhất tinh chuẩn giao giải phẫu, bị hắn lặng yên điều động, bám vào tại quanh thân áo bào mặt ngoài. Linh lực nhẹ xuất, hình thành một cái mắt thường hoàn toàn không cách nào trông thấy, thậm chí liền sóng linh khí đều yếu ớt tới có thể bỏ qua không tính siêu mỏng luồng khí xoáy vòng bảo hộ. Những cái kia chí mạng son phấn bột phấn, vừa mới chạm đến cái này vô hình luồng khí xoáy vòng bảo hộ, tựa như cùng đụng phải lớp kín bóng loáng vết tường, bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng bắn ra, cuốn đi, cuối cùng tiêu tán tại không khí chung quanh bên trong. Làm xong đây hết thảy, trước sau bất quá một hơi ở giữa, Diệp Vũ Hàng mới chậm rãi mở mắt ra, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng đối diện tấm kia tiểu y hiệp như hoa, tự cho là đắc kế vũ mị khuôn mặt. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 21, con cá mắc câu rồi. Chương 21, con cá mắc câu rồi. Bách thảo đường bên trong, bầu không khí tại trong im lặng biến có chút vi diệu. Cái kia tên là Liễu Như Yên nữ tu, vẫn như cũ mang theo quyến rũ động lòng người ý cười, sóng mắt lưu chuyển, dường như đối trước mắt mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Nhưng mà, tại Diệp Vũ Hàng cái kia có thể so với kim đan tu sĩ cường đại thần thức cảm rất hạng, đối phương nhìn như tùy ý ánh mắt, kỳ thực như là một chương tinh mịn mạng nhện, đem hắn mọi cử động bao phủ trong đó. Diệp Vũ Hàng trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều Liễu Như Yên một cái, dường như nàng chỉ là không khí. Loại này hoàn toàn không nhìn, ngược lại nhường Liễu Như Yên đáy mắt chỗ sâu hứng thú, biến càng thêm nồng hậu dày đặc lên. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ sau đường truyền đến. Trưởng quỹ Tôn Đức tự mình bưng lấy một cái to lớn hay, bước nhanh đi ra, trên mặt của hắn mang theo vẻ hưng phấn hửng hồng, trên trán còn mang theo mấy giọt mồ hôi. Khay phía trên, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 50 cái lớn chừng bàn tay đặc chế hộp ngọc. Cho dù cách hộp ngọc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực mà cuồng bạo hỏa hệ linh lực đang từ bên trong mơ hồ lộ ra. Tiền bối, đợi lâu. Tôn Đức đem khay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Diệp Vũ Hàng trước mặt trên bàn, đây cũng là ngài muốn 50 gốc 10 năm hỏa sát thảo. Đều là mới vừa từ hỏa vân động cái khác dược viên bên trong hái xuống, ngài nhìn một cái này phẩm tướng, cái này dự tính, tuyệt đối là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Nói, hắn mở ra trong đó một cái hộp ngọc. Chỉ thấy một gốc toàn thân xích hồng, phiến lá biên giới dường như thiêu đốt lên nhiều đám nhỏ bé hỏa diễm linh thảo, đang lặng lặng nằm tại trong đó, nồng đậm hỏa sát chi khí đập vào mặt, nhường không khí chung quanh nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Diệp Vũ Hàng thần thức đảo qua, xác nhận không sai. Hắn khẽ bước cằm, mặt không thay đổi hỏi, giá cả? Hắc hắc, Tôn Đức xoa xoa đôi bàn tay, hiện ra nụ cười trên mặt cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai, tiền bối là quý khách, lại là lớn như thế thủ bút, lao hủ cho ngài thành thật giá. Hắn rội ra một ngón tay. Một gốc, 10 cái hạ phẩm linh thạch. 50 gốc, tổng cộng là 500 mai hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này cũng là rất công đạo. Dù sao cũng là vừa mới hái thực phẩm tươi sống, dược tính bảo tồn được đầy đủ nhất. Tốt. Diệp Vũ Hàng không có cỏ kẻ mặc cả. Hắn con ngón đúng ra, một cái nhìn có chút cổ xưa túi chữ vật, liền rơi vào trên bàn. Túi chữ vật miệng túi có chút rộng mở, bên trong linh quang lấp lóe, rõ ràng là xếp thành một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch. Tôn Đức thần thức dò vào, kiểm kê qua đi, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Tiền bối sảng khoái. Một bên Liễu Như Yên, nhìn thấy cái kia chứa 500 mai hạ phẩm linh thạch túi chứa vật, trong mắt đẹp, một vệt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái chỉ là trúc cơ tầng 2 tán tu, có thể dễ dàng như vậy xuất ra 500 hạ phẩm linh thạch. Con cá này, so trong tưởng tượng còn muốn phì. Nhưng mà, kế tiếp Diệp Vũ Hàng cử động, càng làm cho tim đập của nàng đều lọt nửa nhịp. Chỉ thấy Diệp Vũ Hàng thu hồi kia 50 gốc hỏa sát thảo sau, cũng không đứng dậy rời đi. Hắn ngược lại từ trong ngực, lại lấy ra một trường quyển gia thú, đem nó trên bàn chậm rãi triển khai. Kia trên sách gia thú, dùng chu sa lít nha lít nhít viết đầy mấy loại linh thảo danh xưng. Ngoại trừ hỏa sát thảo, Diệp Vũ Hàng chỉ vào quyển gia thú, ngữ khí bình thản tiếp tục nói, phía trên những này, mỗi một dạng đều cho ta đến 20 năm phần, các người cây. Tôn Đức ánh mắt rơi vào trên sách gia thú, trên mặt biểu lộ theo ngạc nhiên mừng rỡ biến thành triệt triệt để vui mừng như điên. Cái này đơn chuyện làm ăn nếu là thành, hắn trích phần trăm nói ít cũng có trên trăm linh thạch. Đỏ huyết sâm, phù dung lâm thảo, cây kim ngân dây leo phía trên này bày ra, không có chỗ nào mà không phải là luyện chế các loại, tăng lên luyện khí kỳ tu vi đan dược hạch tâm chủ tài. Nhất là đỏ huyết sâm cùng phù dung lâm thảo, càng là luyện chế bẩn linh đan loại này tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ bên trong đều cực kỳ quý hiếm đan dược chỗ bắt buộc linh tài. Hơn nữa, mỗi một dạng đều muốn 20 năm phần, mỗi một dạng đều muốn 10 cây. Chức, tiền bối, ngài xác định. Tôn Đức thanh âm đều đang phát run, hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có vấn đề. Diệp Vũ Hàng mở mắt ra, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Không có. Không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Đức bị hắn cái nhìn này thấy một cái giật mình, liền tranh thủ đầu lắc như đánh trống chầu như thế. Ngài chờ một chút. Ta cái này đi. Ta tự mình đi khố phòng cho ngài lấy. Cam đoan đều là tốt nhất hàng. Dứt lời, hắn cơ hồ lộn nhào chạy hướng về phía hậu đường, bộ dáng kia dường như sợ Diệp Vũ Hàng sẽ đổi ý đồng dạng. Giờ phút này, ngồi đối diện Liễu Như Yên, hô hấp đã biến có chút gấp rút. Lông ngực của nàng có chút chập trùng, một đôi mị nhãn nhìn chằm chằm Diệp Vũ Hàng, ánh mắt kia tựa như là đói bụng mấy ngày gián đoạn, rốt cục thấy được đưa đến bên miệng màu mỡ con mồi. Nếu như nói, trước đó 50 gốc hỏa sát thảo chỉ là nhường nàng cảm thấy Diệp Vũ Hàng là đầu phi ngư. Như vậy hiện tại, phần này cực lớn đến khoa trương mua sắm danh sách, thì hoàn toàn đem Diệp Vũ Hàng trong lòng nàng hình tượng cất cao tới di động bảo khố cấp độ. Một cái tu vi chỉ có chút cơ tầng 2, lại người mang cự phú luyện đan sư. Đây quả thực là trời cao bàn cho nàng hoàn mỹ con mồi. Liễu Như Yên cưỡng ép kềm chế nội tâm vui mừng như điên cùng kích động, bưng lên trước mặt ly kia sớm đã mát thấu linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, dùng động tác này để che giấu trong mắt mình tham lam cùng sắc cơ. Mà hết thể này biến hóa trong lòng, đều một tia không rơi xuống đất bị Diệp Vũ Hàng cường đại thần thức bắt. Mắc câu rồi. Diệp Vũ Hàng trong lòng cười lạnh càng lớn. Hắn sở dĩ như thế cao điệu mua sắm những này tài liệu luyện đan, mục đích có hai. Thứ nhất, những tài liệu này đích thật là hắn là trò chuyện nhóm bên trong những cái kia nhóm viên chuẩn bị. Hắn chuẩn bị đại lượng luyện chế bẩn linh đan, khí huyết đan loại hình đê giai đan dược, dùng để thu hoạch nhóm viên môn điểm tích lũy, vì chính mình hồi đoái tu vi. Thứ hai, chính là làm cho Liễu Như Yên nhìn, đơn giản mà nói là câu cá. Rất nhanh, Tôn trưởng quỹ liền dẫn mấy cái hỏa kế, dùng mấy cái lớn túi chứa vật, đem Diệp Vũ Hàng cần thiết dược liệu toàn bộ sắp xếp gọn, đưa tới. Trải qua kiểm kê, món dược liệu này tổng giá trị cao đến 1800 mai hạ phẩm linh thạch. Tăng thêm trước đó 500 mai, Diệp Vũ Hàng chuyến này tại Bách Thảo Đường tổng tốn hao đạt đến kinh người 2300 mai hạ phẩm linh thạch. Khoản này khoản tiền lớn, đủ để cho một cái bình thường trúc cơ 1-2 tầng tu sĩ cũng vì đó táng ra bại sản. Diệp Vũ Hàng lại là ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cực kỳ hào sảng trả hết tất cả linh thạch. Cái kia vốn cũng không tính giàu có hầu bao, trong nháy mắt thấy đấy. Nhưng ở người ngoài xem ra, đây không thể nghi ngờ là tài đại khí thô tới cực điểm biểu hiện. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Tiền bối đi thong thả. Hoan nghênh lần sau trở lại. Tôn trưởng quy dẫn một đám hòa kế, đem Diệp Vũ Hàng cung cung kính kính đưa ra Bách Thảo Đường đại môn, kia nhiệt tình bộ dáng, hận không thể coi hắn là thành thân cha đến cung phụng. Diệp Vũ Hàng từ đầu đến cuối đều không tiếp tục nhìn Liễu Như Yên một cái. Hắn cất kỹ tất cả dữ liệu, quay người liền đi, trực tiếp hướng phía phường thị cửa ra vào phương hướng bước đi, không chút gì dây dưa dài dòng. Tại hắn quay người rời đi một phút này, Liễu Như Yên cặp kia vũ mị trong con người hiện lên một tia băng lãnh mà cười tản nhận ý nàng ưu nhã đứng người lên, đối với Tôn trưởng quỹ hay nấy cười cười. Tôn trưởng quỹ, thật sự là thật không tiện, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, cái này hỏa sát thảo, ta ngày khác trở lại lấy a. Nói xong, cũng không đợi Tôn trưởng quỹ đáp lại, liền thân hình thoát một cái, như là một cái màu hồng hồ điệp, lặng yên không một tiếng động đi theo. Diệp Vũ Hàng chậm rãi đi ra phường thị, rời đi kia phiến từ Diệp gia trận pháp bao phủ khu vực sau, hắn không có chút nào dừng lại, đi thẳng tới hòn đảo biên giới một chỗ yên lặng bên núi. Hắn lấy ra kia chiếc hơi có vẻ keo kiệt thành mục chu, bấm niệm pháp quyết thôi động. Phi thuyền đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chở hắn phóng lên tận trời, hướng phía rời xa linh trúc đảo bên mông hải vượt bay đi. Ngay tại hắn phi thuyền vừa mới biến mất tại tầng mây bên trong mấy tức về sau, một đạo màu hồng lưu quang cũng theo hòn đảo khác một bên phóng lên tận trời. Kia là một chi tạo hình xinh đẹp tinh xảo màu hồng ngọc châm linh khí, trên đó linh quang lấp lóe, tốc độ lại so Diệp Vũ Hàng hạ phẩm phi thuyền còn nhanh hơn 3 phần. Liễu Như Yên đứng ở ngọc châm phía trên, váy lụa đồng bền, tựa như tiên tử. Trên mặt của nàng sớm đã không thấy tại trong phường thị vũ mị cùng dịu dàng, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững cùng không che giấu chút nào sát ý. Nàng nhìn phía trước cái kia đạo điểm sáng màu xanh, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Dê béo nhỏ, da bóng, coi như trở về không được. Nàng thôi động pháp lực, ngọc châm tốc độ lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo màu hồng trường hồng, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía Diệp Vũ Hàng thân ảnh chăm chú đuổi theo. Gián độc đã xuất động. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bảo Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặng. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 22, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Như Yên đại đế vẫn lạc. Chương 22, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Như Yên đại đế vẫn lạc. Mênh mang biển mây phía trên, một thanh 1/2 đạo lưu quang đang tiến hành một trận nhìn như kịch liệt truy đuổi. Màu xanh lưu quang phía trước chính là Diệp Vũ Hàng chỗ khống chế thành một chu. Kia phi thuyền nhìn linh quang ảm đạm, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, bay siêu siêu mèo mèo, dường như một cái vừa mới học được khống chế pháp khí tân thủ, ngay tại liều mạng chạy trốn. Màu hồng trường hồng ở phía sau là Liễu Như Yên phi thuyền. Ở trong mắt nàng, phía trước cái kia chỉ có trúc cơ tầng 2 luyện đan sư đã là nàng trong túi chứa vật trong bàn tay. Chạy a, chạy a. Tiêu hao nhiều hơn chút linh lực, chờ một lúc phản kháng lên, mới sẽ không có lực như vậy khí. Rốt cục, đang truy đuổi ước chừng thời gian đốt một nén hương sau, phía trước Diệp Vũ Hàng khống chế thành một chu, dường như linh lực không tốt đồng dạng, quang mang đột nhiên tối sầm lại, tốc độ giảm mạnh, loạn trà loạn choạng mà hướng phía dưới một tòa hoang vu đá ngầm hòn đảo rơi xuống. Rốt cục không chịu nổi a. Liễu Như Yên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, nàng không chút do dự thôi động ngọc châm, hóa thành một đạo sắc bén màu hồng tiềm điện, trong nháy mắt đáp xuống, vững vàng rơi vào cái hoang đảo kia phía trên, vừa vặn ngăn chặn Diệp Vũ Hàng đường đi. Trên hoang đảo, quái thạch lởm chởm, gió biển gào thét, cuốn lên mặn chát chát sóng lớn, vướt đen nhánh đáng ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Diệp Vũ Hàng đứng tại thanh mục chu bên trên, sắc mặt tái nhợt khí tức hỗn loạn một bộ linh lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Hắn xoay người, nhìn trước mắt váy lụa bồng bềnh, tiêu ý hiệp như hoa liễu như yên, trong mắt lộ ra vừa đúng kinh hoàng cùng cảnh giác. Đạo hữu, người đây là ý gì? Vì sao một đường đuổi theo tại hạ không thả? Hắn ra vẻ không hiểu hỏi. Liễu Như Yên nhìn xem hắn bộ kia thất kinh biểu lộ, trong lòng sau cùng một tia cảnh giác cũng hoàn toàn buông xuống. Nàng che miệng cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Vị đạo hữu này, người ta bèo nước gặp nhau, vốn không oan không thủ. Nàng vừa nói, một bên mở ra bước liên tục, chậm rãi tới gần. Chỉ tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tại trong phường thị, như vậy trương dương hiển lộ của cải của mình. Liễu Như Yên tràn đầy tự tin, nàng là trúc cơ 5 tầng tu sĩ, mà đối phương bất quá là một cái linh lực sắp hao hết trúc cơ tầng 2, nàng tay phải bấm niệm pháp quyết, một thanh toàn thân phấn hồng, trên thân kiếm khắc dấu lấy hoa đào đường vân phi kiếm, trong nháy mắt theo nàng trong tay hào bắn ra. Ông, tiếng kiếm reo reo rắc, mang theo một cỗ sắc bén vô song kiếm khí. Cái này, rõ ràng là một thanh hàng thật giá thật trung phẩm linh khí. Có thể chết ở ta đào hoa sát phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Liễu Như Yên nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong, thôi động pháp quyết, kia màu hồng phi kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Diệp Vũ Hàng đầu lâu. Dưới cái nhìn của nàng, sau một khắc, chính là máu phun ra năm bước, đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại chuôi này đào hoa sát phi kiếm sắp tới người sát na, một mực biểu hiện được thất kinh Diệp Vũ Hàng, trên mặt tất cả biểu lộ, lại tại trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, phản phất tại là đối phương ngu xuẩn mà cảm thấy tiếc hận. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tới không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí thế bằng bạc, theo Diệp Vũ Hàng kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, phóng lên tận trời. Trúc cơ 9 tầng. Kia cỗ uy áp, mênh mông như vực sâu, nặng nề như núi, trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoang đảo. Thật, cái gì? Liễu Như Yên trên mặt tàn nhẫn nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt nàng tự tin cùng tham lam, tại trong khoảnh khắc bị vô tận kinh hãi cùng sợ hãi thay thế. Nàng cảm giác được, chính mình quan chú tới đảo hoa sắt trong phi kiếm linh lực, tại cỗ này như núi kêu biển gầm linh áp trước mặt, yếu ớt như là dòng suối đụng phải biển cả. Phi kiếm tiến lên tình thế đột nhiên trì trệ, trên thân kiếm màu hồng linh quang kịch liệt lóe lên, biến lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây không phải linh khí đang sợ, mà là nàng bị chủ nhân này tâm thần nhận lấy kịch liệt xung kích, linh lực cung ứng xuất hiện to lớn chấn động, liền duy trì pháp khí ổn định đều biến vô cùng khó khăn. Trúc cơ 9 tầng. Cái này sao có thể? Cái này nhìn chỉ có trúc cơ tầng 2 ra hỏa, vậy mà lại là một cái trúc cơ 9 tầng cường giả đỉnh cao. Giả heo ăn thịt hổ. Đây là một cái bẫy. Một cái từ đầu đến đuôi, vì nàng đo thân mà làm tử vong cả bẫy. Liễu Như Yên trong đầu trống rỗng, một cô ý lạnh đến tận xương thủy, theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, nhường nàng huyết dịch cả người đều trong nháy mắt đông kết. Ngay tại nàng linh hồn đều bốc lên trong nháy mắt, Diệp Vũ Hàng xuất thủ. Hắn sát mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm vỗ bên hông túi chữ vật. Một đạo thâm trầm kim sắc lưu quang phóng lên tận trời. Kia là một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm, thân kiếm dày rộng, toàn thân bảy biện ra một loại ám trầm huyền kim sắc, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ đường vân, lại lộ ra một cỗ không cách nào nói rõ nặng nề cùng sắc bén. Hạ phẩm linh khí, huyền kim kiếm. Hắn tâm niệm khẽ động, huyền kim kiếm cũng không có như Liễu Như Yên dự đoán như vậy, cùng nàng phi kiếm đối cứng. Chỉ thấy cái kia đạo kim sắc lưu quang ở giữa không trung xẹt qua một đạo huyền ảo đường vòng cung, như là du long đồng dạng, lại vây quanh đảo hòa sát phía sau. Lập tức, huyền kim kiếm thân kiếm nhẹ nhàng rung động. Ông, một cỗ hùng hồn vô song linh lực ba động, như là sóng nước nhộn nhạo lên, trong nháy mắt đem trôi này linh quang ảm đạm đào hoa sát bao phủ trong đó. Không tốt. Liễu Như Yên sắc mặt kỳ biến, nàng cảm giác được mình cùng bản mệnh pháp khí ở giữa thần thức liên hệ đang bị một cỗ càng thêm cường đại bá đạo linh lực cưỡng ép ngăn cách. Nàng liều mạng thôi động thể nội còn thừa không có mấy linh lực, ý đồ triệu hồi phi kiếm của mình. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Diệp Vũ Hàng hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra. Đốt. Huyền kim kiếm chính xác trúng đích Liêu Như Yên. Phốc. Liêu Như Yên như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trước. Tiền bối. Tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Hoàn toàn thực lực sai biệt, nhường Liễu Như Yên sau cùng tâm lý phòng tuyến cũng hoàn toàn hỏng mất. Nàng rốt cuộc không để ý tới bất kỳ tôn nghiêm cùng mặt mũi, phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Diệp Vũ Hàng phương hướng, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Là vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, là vãn bối ma quỷ ám ảnh. Câu tiên bối xem ở vãn bối tu hành không dễ phân thượng, tha vãn bối lần này a. Nàng một bên dập đầu, một bên cực nhanh giải khai chính mình váy lụa, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu, nhân quân thải hiệt dáng vẻ. Vãn bối nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ. Tiền bối muốn đối vãn bối làm cái gì đều có thể, chỉ cầu tiền bối có thể tha ta một mạng. Thanh âm của nàng réo rắt thảm thiết động nhân, mang theo tiếng khóc nức nở, bất kỳ người đàn ông nào nghe xong, chỉ sợ đều sẽ sinh lòng thương hại. Nhưng mà, Diệp Vũ Hàng ánh mắt vẫn như cũng là như thế băng lãnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn nuốt nuốt trong tay chuôi này còn có dư ôn màu hồng phi kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này trước một khắc còn muốn lấy tính mệnh của hắn, giờ phút này lại hèn mọn như ở trước mắt nữ nhân. Hiện tại cầu xin tha thứ, chậm. Thanh âm của hắn không mang theo một tơ một hào tình cảm. Tại ngươi tại Bách Thảo Đường bên trong, lần thứ nhất đối ta tản loại kia truy tung dùng son phấn bột phấn lúc, kết cục của ngươi liền đã định trước. Nghe được son phấn bột phấn bốn chữ, Liễu Như Yên thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng tấm kia lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt huyết sắc tận khởi, biến trắng bệnh như tờ giấy. Thì ra, từ đầu tới đuôi, mình mới là một cái bị đùa bỡn tại bàn tay phía trên, ngu xuẩn con mồi. Ngươi nàng còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng Diệp Vũ Hàng đã không có hứng thú lại nghe một người chết nói nhảm. Hắn tâm niệm khẽ động, trôi này lơ lửng ở giữa không trung huyền kim kiếm, mũi kiếm thay đổi, xa xa chỉ hướng Liễu Như Yên mi tâm. Tự thực các quả, an tâm lên đường đi. Vừa dứt tiếng, huyền kim kiếm hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, một đạo nhỏ xíu tơ máu tại Liễu Như Yên mi tâm hiện hiện. Trên mặt nàng kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, sinh cơ giống như thủy triều thối lui. Vị này tại phụ cận hải vực lấy mỹ mạo cùng ác độc chứ danh Như Yên tiên tử như vậy hương tiêu ngọc vẫn, Như Yên đại đế chính thức hạ tuyến. Diệp Vũ Hàng tiện tay một chiêu, Liễu Như Yên bên hông cái kia tinh xảo túi chứa vật liền bay vào trong tay của hắn. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều cô kia còn có dư ôn thi thể một cái, đầu ngón tay bắn ra một đám nho nhỏ ngọn lửa. Ngọn lửa rơi vào trên thi thể, trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đem nó tính cả tất cả vết tích đều đốt cháy đến sạch sẽ, hóa thành cho bụi, bị gió biển thổi, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đưa thần thức dò vào Liễu Như Yên túi trữ vật. Chỉ nhìn một cái, cho dù là lấy tâm tính của hắn, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cổ nhân nói không sai. Nữ nhân này túi trữ vật không gian cực lớn, đồ vật bên trong càng là rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi. Các loại thuộc tính pháp khí, khoảng chừng mấy chục kiện nhiều, trong đó thậm chí còn có 3 kiện hoàn hảo trung phẩm linh khí. Tăng thêm vừa mới tịch thu được trôi này đào hoa sắt chính là trọn vẹn 4 kiện. Linh thạch càng là phong phú đến đáng sợ. Hạ phẩm linh thạch, khoảng chừng hơn 3000 mai. Mà tại cái này trồng hạ phẩm linh thạch phía trên, còn lặng lặng nằm hơn 20 mai tản ra càng tinh thuần linh khí linh thạch, kia là trung phẩm linh thạch. Một cái trung phẩm linh thạch, thật là tương đương với 100 mai hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng bình bình lọ lọ, bên trong đầy các loại nhất giai đan dược, cùng rất nhiều không biết tên độc dược cùng cổ quái kỳ lạ vật liệu. Cái này một đợt thu hoạch, so với hắn trước đó tân tân khổ khổ góp nhặt toàn bộ thân gia, còn nhiều hơn trên mấy lần. Nữ nhân này cũng không biết chặn giết nhiều ít tu sĩ, mới để dành như thế phong phú vô liếng. Diệp Vũ Hàng lắc đầu, không khách khí chút nào đem tất cả chiến lợi phẩm đều chuyển rời đến chính mình trong túi trữ vật. Hắn nhìn xem giống tuyết hoang đảo, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Hắn thu hồi huyền kim kiếm cùng tất cả chiến lợi phẩm, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời cuối cùng. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 23, chương tam phong đột phá. Chương 23, chương tam phong đột phá. Làm Diệp Vũ Hàng thân ảnh lại xuất hiện tại thanh phong quan kia quen thuộc trong sân lúc, chân trời sao kim đang phát ra ánh sáng nhạt. Một đêm buôn ba, một trận sát phạt, giờ phút này toàn bộ hóa thành mây khói. Hắn hít thật sâu một hơi sáng sớm mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí, cảm thụ được thể nội trúc cơ 9 tầng kia tràn đầy như biển linh lực, tâm tình trước nay chưa từng có thư sướng. Một đêm trận đầu, tu vi lại không có nỗi lo về sau. Loại cảm giác này, thật sự là tuyệt không thể tả. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên về tới chính mình trong tinh thất. Phất tay bố trí xuống một đạo cách âm cấm chế sau, hắn mới đưa Liễu Như Yên túi đựng đồ kia, cùng chính mình tất cả gia sản, toàn bộ ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong tinh thất bảo quang bốn phía, linh khí bức người. Mấy chục kiện pháp khí xếp thành một toàn núi nhỏ, hơn 3000 mai hạ phẩm linh thạch cùng hơn 20 mai trung phẩm linh thạch, càng là tản mát ra làm lòng người say quan mang. Đây thật là một đợt phi a. Diệp Vũ Hàng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn không có vội vã đi kiểm kê những pháp khí kia, mà là đem tất cả linh thạch cùng đan dược vật liệu đều phân loại chỉnh lý tốt. Giết người đoạt bảo, cuối cùng chỉ là thủ đoạn. Đem những tư nguyên này chuyển hóa làm chính mình cùng trò chuyện nhóm thành viên thật sự thực lực, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Là thời điểm khai lò luyện đan. Diệp Vũ Hàng không lại trì hoãn, trực tiếp lấy ra chính mình lò luyện đan. Lần này, hắn không có chút nào giữ lại. Trúc cơ 9 tầng hùng hồn linh lực, như là quần quần giang hà, liên tục không ngừng rót vào trong lò đan. Lô hỏa không còn là trước đó như vậy miễn cưỡng duy trì màu vỏ quýt, mà là bày biện ra một loại ổn định mà hừng hực thuần thanh sắc. Đây là linh lực tinh thuần tới trình độ nhất định thể hiện. Theo hắn thuần thục đánh ra từng đạo pháp quyết, trong lò đan, tinh hoa của dược liệu bị tốc độ trước đó chưa từng có tinh luyện, dung hợp. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, không có chút nào vướng víu cảm giác. Trước kia luyện chế một lò tụ khí tán, cần hao phí hắn không ít tâm tư thần, lại xác suất thành công cũng không phải là mười thành. Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói, luyện chế loại này nhất giai hạ phẩm đan dược, liền như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Một lò lại một lò dược liệu bị đầu nhập, rất nhanh, tính thất trên mặt đất, liền bày đầy chứa đan dược bình ngọc. Tu khí tán, ngưng khí đan, hoạt huyết đan, hồi xuân đan. Cái này bốn loại đan dược, là trước mắt trò chuyện nhóm bên trong, những cái kia thân ở thế giới võ hiệp nhóm viên môn nhất cần thiết đồ vật. Cái trước có thể vững bước tăng lên bên trong linh lực, là tu luyện tăng cơ. Cái sau thì là hành tẩu giang hồ, bảo mệnh chữa thương thánh dược. Dùng những đan dược này cùng bọn hắn giao dịch, đổi lấy điểm tích lũy, lại dùng điểm tích lũy cường hóa tự thân, hình thành một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Đây cũng là Diệp Vũ Hàng vì chính mình quy hoạch hoạch tâm con đường phát triển. Dòng dã một ngày một đêm, Diệp Vũ Hàng đều đắm chìm trong luyện đan bên trong. Khi hắn rốt cục dừng lại lúc, trước mặt đã trưng bày trên trăm bình ngọc, mùi thuốc nồng nặc, cơ hồ muốn đem toàn bộ tĩnh thất đều lấp đầy. Nhìn xem chính mình thành quả lao động, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Là thời điểm cho nhóm bên trong các bằng hữu đến một đợt cơ duyên. Trương Tam Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài. Hắn quanh thân mơ hồ có khí lưu màu trắng vần quanh, tiên phong đạo cốt, tựa như người trong chốn thần tiên. Từ khi bước vào luyện khí một tầng, tu vi của hắn liền lâm vào bình cảnh, vô luận như thế nào thổ nạp, đều trong cảm giác lực tăng trưởng quá chậm, dường như phía trước có một đạo vô hình hàng rào, khó mà vượt qua. Hắn biết, đây là thế giới hạn chế, cũng là công pháp có hạn. Ngay tại hắn suy tư phá cục phương pháp lúc, trong đầu kia hồi lâu không có động tĩnh trò chuyện nhóm, đột nhiên nốt một tiếng, bắn ra một đầu tin tức. Thanh Huyền đạo nhân, bần đạo bế quan mấy ngày, mới luyện chế một nhóm đan dược, có cần bằng hữu có thể nhìn một chút. Thanh Huyền tiền bối. Trương Tam Phong tinh thần đột nhiên chấn động, liền tranh thủ tâm thần chìm vào gờ giúp chắc bên trong, trên mặt là không che giấu được cung kính cùng chờ mong. Đối với vị này dẫn dắt chính mình đạp vào tiên đồ cao nhân tiền bối, trong lòng của hắn chỉ có vô tận cảm kích cùng tin cậy. Chỉ thấy Thanh Huyền đạo nhân ngay sau đó, liền ở trong bảy ban bố một cái mới thương phẩm liệt biểu. Thương phẩm tên: Tu khí tán, nhất giai hạ phẩm, thương phẩm công hiệu: Cố bản bồi nguyên, bình ổn tăng cao tu vi, đối luyện khí sơ kỳ tu sĩ có vẻ lấy hiệu quả. Thương phẩm giá cả: 50 điểm tích lũy. Mai thương phẩm tên: Ngưng khí đan, nhất giai trung phẩm, thương phẩm công hiệu: Hội tụ linh khí, cường hiệu tăng cao tu vi, là đột phá bình cảnh chi hàng cao cấp. Thương phẩm giá cả: 200 điểm tích lũy. Mai thương phẩm tên: Hồi xuân đan, nhất giai trung phẩm, thương phẩm công hiệu: Sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, đối nội ngoại thương có hiệu quả, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Thương phẩm giá cả: 200 điểm tích lũy. Mai thương phẩm tên: Hoa huyết đan, nhất giai thượng phẩm, thương phẩm công hiệu: Đỉnh cấp thánh dược chữa thương, gãy chi cũng có thể trọng sinh, chỉ cần còn có một mạch tại, liền có thể kéo lại tính mệnh. Thương phẩm giá cả: 400 điểm tích lũy. Mai mới đan dược liệt biểu vừa ra, nhóm bên trong lập tức sinh động hẳn lên. Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, tiền bối thần thông quảng đại, có thể luyện chế ra thần diệu như thế đan dược. Nhạc Bất Quần trước tiên xuất hiện, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ. Hắn nhìn xem những đan dược kia công hiệu miêu tả, đặc biệt là ngưng khí đan cùng hoạt huyết đan, hô hấp đều biến có chút dồn dập lên. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới võ hiệp nhận biết phạm chủ. Võ đang Trương Tam Phong, tiền bối từ bi. Như thế thần đan, đối chúng ta mà nói, đâu chỉ tại tái tạo tri ân. Trương Tam Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt tại ngưng khí đan phía trên. Đột phá bình cảnh bốn chữ, thật sâu lạc ấn tại hắn trong lòng. Hắn không chút nghi ngờ đan dược này công hiệu, bởi vì đây là Thanh Huyền tiền bối lấy ra đồ vật. Thanh Huyền đạo nhân, không cần đa lễ, đây là công bằng giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Diệp Vũ Hàng lạnh nhạt trả lời, duy trì lấy chính mình trước sau như một cao nhân phong phạm. Võ đang Trương Tam Phong, tiền bối, lão đạo muốn hối đoái hai cái ngưng khí đan. Trương Tam Phong không chút do dự, trực tiếp biểu lộ ý đồ. Hắn góp nhặt 400 điểm tích lũy, dường như chính là vì chờ đợi giờ phút này. Hệ thống nhắc nhở, võ đang Trương Tam Phong mua sắm ngưng khí đan ít hai, tốn hao điểm tích lũy 400 điểm. Giao dịch hoàn thành trong nháy mắt, Trương Tam Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, hai cái tinh xảo bạch ngọc bình sứ liền trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn trên bộ đoàn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong đó một cái bình sứ, mở ra nắp bình. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc nồng nặc, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu Cung. Vẹn vẹn hít vào một hơi, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình kia đình trệ thật lâu nội lực, lại bắt đầu mơ hồ táo động. Thiên gia thần vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Tam Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong lòng đối Thanh Huyền tiền bối kính ngưỡng lại sâu mấy phần. Hắn không chút do dự, trực tiếp đổ ra một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt thành quang đang lượn, một ngụm nuốt vào trong bụng. Vâng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước ấm, trong nháy mắt xông vào tứ chi bách hải của hắn. Cổ dược lực này so với hắn trước đó phục dụng tụ khí tán phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trương Tam Phong không dám thất lễ, lập tức tập trung ý chí, vận chuyển thanh mục trường sinh quyết dẫn dắt đến cỗ này khổng lồ dự lực, xung kích cái kia đạo bồi dối hắn thật lâu tu vi hàng rào. Một lần, hai lần, ba lần, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia kiên cố hàng rào, ngay tại cỗ này bá đạo dược lực xung kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng. Còn thiếu một chút. Trương Tam Phong cắn răng một cái, đem cái thứ hai ngưng khí đan cũng nuốt xuống. Hai cỗ dược lực điệp ra, như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên. Giang giác. Một tiếng dường như đến từ sâu trong linh hồn giòn vang. Cái kia đạo không thể phá vỡ hàng rào, rốt cục bị triệt để phá tan. Một cỗ xa so với trước đó càng cường đại hơn khí tức, theo Trương Tam Phong thể nội ẩm vang một phát. Quanh người hắn bẩn quanh khí lưu màu trắng, trong nháy mắt biến càng thêm ngưng thực, thậm chí mơ hồ mang tới một tia màu xanh vầng sáng. Luyện khí tầng 2. Thành. Trương Tam Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kia trọc khí lại như cùng một nói mũi tên, bắn ra mấy trượng xa, tại nền đá trên mặt, lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn. Ha ha ha. Tốt, tốt. Trương Tam Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như rồng gầm hổ khiếu, truyền khắp toàn bộ Võ Đăng Sơn, cả kinh phía sau núi trong rừng chim bay, đổ rào rào phóng lên tận trời. Hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ thực lực so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Cái này chính là tiên đạo. Trương Tam Phong sau lưng tu vi hậu tố, cũng theo luyện khí một tầng biến thành luyện khí tầng 2. Võ Đăng Trương Tam Phong, đa tạ tiền bối đan dược. Lao đạo, may mắn không làm được bệnh, đã đột phá. Mừng rỡ như điên Trương Tam Phong, lập tức ở nhóm bên trong cung kính, hướng Diệp Vũ Hàng báo cáo tin tức tốt của mình. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, chúc mừng Trương chân nhân. Chúc mừng Trương chân nhân. Tiền bối thần đan, quả nhiên có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Nhạc bất quẩn trong giọng nói, tràn đầy khó mà che giấu hâm mộ cùng khát vọng. Hắn trợn mắt nhìn xem Trương Tam Phong một bước lên trời, trong lòng kia phần đuổi theo cấp bách cảm giác, như là hỏa diễm giống như bốc cháy lên. Thật là, hắn nhìn một chút chính mình kia chỉ có mấy chục điểm điểm tích lũy số dư còn lại, không khỏi thở dài một hơi. Cơ duyên đang ở trước mắt, làm sao? Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết a. Hoa Sơn Nhạc bất quẩn, ai, vạn bối hổ thẹn, điểm tích lũy không đủ, chỉ có thể trước hối đoái một cái tụ khí tán. Trong lòng của hắn mặc dù vạn phần khát vọng ngưng khí đan, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra thực tế nhất lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, Hoa Sơn Nhạc bất quẩn mua sắm tụ khí tán ít một, tốn hao điểm tích lũy 50 điểm. Rất nhanh, một cái tụ khí tán cũng truyền tống tới Nhạc bất quẩn trong tay. Hắn sau khi ăn vào, cũng lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần dược lực tại thể nội tan ra, tu vi sắc thực tăng lên không ít. Nhưng cổ dược lực này mặc dù không tệ, nhưng còn xa không có đạt tới có thể trợ hắn đột phá bình cảnh trình độ. Một bước chậm, từng bước chậm A Nhạc bất quẩn cảm thụ được thể nội tăng trưởng nội lực, trong lòng đã có vui vẻ, lại có một tia không nói ra được cảm giác cấp bách. Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Xem ra, vì kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy, hồi đoái cao cấp hơn năng lượng, chính mình nhất định phải tăng tốc lưu đồ. Mà lúc này, Thanh Phong quan trong tính thất Diệp Vũ Hàng, nhìn xem trò chuyện nhóm bên trong tin tức, khóe miệng có chút dương lên. Tất cả đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.